Chương 579, liên thủ tấn công nói đoạn, bà ta nhìn chằm chằm cô gái trẻ, sắc mặt ôn nữ tái nhợt, thú cưng quý giá nhất của hậu hỏa đại nhân, sao lại đuổi theo ngươi?
Chuyện này lạ quá.
Không không đúng.
Ngươi rốt cuộc ngươi là ai?
Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nghe đến đây thì ngây người. Giờ nghĩ lại, con chim xanh lúc đó tuy hạ xuống chỗ cô gái này, nhưng dáng vẻ quả thật không giống như muốn tấn công. Thạch Tuyên không khỏi có chút hối hận vì mình đã quá lỗ mãng. Lúc này, cô gái trẻ đối mặt với lời chất vấn của ông nữ, lại cười hì hì nói, "Ta tên Lộ Á, này, đại tỷ tỷ, sắc mặt ngươi không tốt lắm đâu. Chẳng phải chỉ giết một con chim nhỏ thôi sao, căng thẳng thế làm gì? Ngươi đừng có giả vờ ngây thơ với ta. Rốt cuộc ngươi là ai, sao lại xuất hiện trong rừng rậm chết chóc này, hơn nữa phía sau còn có con chim quý nhất của hậu hỏa đại nhân?"
Hừm.
Ông nữ dường như nhận ra điều gì, như nghĩ tới chuyện gì đó, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi chính là người con gái duy nhất của hậu hỏa đại nhân?
Ngươi là tiểu công chủ?"
Cô gái trẻ cười hì hì, nhẹ nhàng chọc vào bộ ngực đầy đặn của ông nữ, động tác có phần trêu chọc, vẻ mặt danh manh nói, "Này, ngươi thông minh lắm, đoán đúng rồi đấy. Nhưng không được nói ra đâu, càng không được báo cho mẫu thân ta. Khó khăn lắm mới trốn ra được, giờ con chim chết tiệt theo dõi ta cũng bị trừ khử rồi, sau này ta tự do rồi, ôi, tự do rồi." Cô bé vừa cười vừa nhảy cẫng lên, xoay một vòng, tỏ ra vô cùng phấn khích. Ông nữ chết lặng, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc cũng nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Nhưng vị tiểu công chủ của hậu hỏa cung này cũng không phấn khích được bao lâu. Đột nhiên, xung quanh vang lên những tiếng soạt soạt dồn dập. Âm thanh vang lên rất đột ngột và chỉ trong nháy mắt đã đến gần, rõ ràng là có một đám đông đang nhanh chóng bao vây lại. Sắc mặt vị tiểu công chủ của hậu hỏa cung lập tức trở nên u ám, nàng nhíu mày, khẽ thở dài, lại đuổi tới rồi, đám người này phiền phức thật làm sao cũng không cắt đuôi được, phải làm sao bây giờ? Nhìn mấy người Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, đột nhiên, nàng nảy ra một ý, trên mặt lộ ra vẻ danh mãnh. Tiếng bước chân xung quanh đột nhiên im bặt, ngay sau đó, một nhóm binh lính chính quy mặc áo giáp nặng, tay cầm trường mâu xuất hiện, số lượng khoảng 100 người. Trên giáp ngực của mỗi binh sĩ đều khắc một biểu tượng ngọn lửa, đó chính là dấu hiệu của hậu hỏa cung ở Udo.
"Tiểu công chủ."
Trong binh sĩ này nhìn thấy cô gái trẻ Lộ Á liền đồng thanh hành lễ. Quả nhiên, thân phận thật sự của cô gái trẻ này chính là con gái của công chủ hậu hỏa cung, tiểu công chủ của hậu hỏa cung.
"Lộ Á tiểu thư, nơi này không an toàn, nếu để hậu hỏa đại nhân biết người tự ý hành động như vậy, chúng tôi đều sẽ bị trừng phạt."
Đột nhiên, từ phía sau đám binh sĩ, một bóng người bước ra. Đó là một người khoác áo tròn trắng, toàn thân một màu trắng, đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Nếu không phải vì mái tóc ngắn kiểu nam và bộ ngực phẳng lý như đàn ông, Thạch Tuyên suýt nữa đã tưởng đây là một người phụ nữ. Hắn chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đẹp đến vậy.
"Diễm đại nhân."
Ôn nữ khẽ kêu lên, "Mỹ nam tử của Udo đại tướng dưới trướng hậu hỏa đại nhân, không ngờ ngài ấy cũng đến."
"Lẽ nào
hậu hỏa cung có hành động gì sao?
Ngay cả Diễm đại nhân cũng xuất động?"
"Diễm?"
Tiểu công chủ Lộ Á thấy người đàn ông tuấn mỹ áo trắng này liền lao tới, sau đó nghẹn ngào với vẻ mặt đầy đau thương, "Ngươi đến thì tốt rồi, vừa rồi đáng sợ lắm, tên đàn ông này còn có bọn họ nữa, muốn tấn công ta.
Đáng sợ quá, may mà có Dạ Quang Điểu che chắn cho ta, nhưng Dạ Quang Điểu lại bị bọn họ phóng hỏa thiêu chết rồi."
Vừa nói, nàng vừa lao vào lòng người đàn ông áo trắng tên Diễm, khóc bà lên.
Người đàn ông trong miệng nàng chính là chỉ Thạch Tuyên.
Người đàn ông tuấn mỹ áo trắng tên Diễm nhìn xác Dạ Quang Điểu bị thiêu thành than dưới đất, rồi lại nhìn mấy người Thạch Tuyên, trên mặt dâng lên một cỗ tức giận. Mà mấy người Thạch Tuyên lại sững sờ, không ai ngờ bị tiểu công chủ này lại cắn ngược một phát.
Triệu Tuyết Linh sốt ruột, kêu lên, "Này, con nhỏ thối tha kia, ngươi nói gì thế? Rõ ràng là ngươi tự mình kêu cứu làm chúng ta hiểu lầm, bây giờ lại vu oan chúng ta muốn giết ngươi, ngươi quá đáng lắm rồi."
Tiểu công chủ không nhìn mấy người Triệu Tuyết Linh, mà rúc vào lòng người đàn ông tuấn mỹ áo trắng, nước nở nói, "Diễm, ngươi xem, bọn họ hung dữ trước kìa, còn mắng ta nữa. Bây giờ lại giết cả Dạ Quang Điểu mà mẫu thân ta quý nhất, mẫu thân đại nhân nhất định sẽ nổi giận."
Ôn nữ cũng sốt ruột, đội vàng tiến lên nói, "Diễm đại nhân, ta là tuần sát sứ ôn nữ của khu vực sinh tử chi môn thuộc hậu hỏa cung. Hai vị này là người ngoại lai ta gặp bên ngoài sinh tử chi môn, đang định đến bái kiến hậu hỏa đại nhân, không ngờ lại gặp tiểu công chủ ở đây. Chúng tôi không hề tấn công nàng, còn việc Dạ Quang Điểu bị giết, chuyện này có nguyên nhân khác."
Tiểu công chủ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ôn nữ, trong mắt lóe lên vẻ danh mãnh, "Ngươi nói có nguyên nhân khác.
Vậy ta hỏi ngươi, Dạ Quang Điểu có phải do hắn giết không?"
Nàng chỉ vào Thạch Tuyên, nói tiếp, "Một đại nam nhân, dám làm mà không dám nhận sao?"
Ôn nữ chết lặng.
Thạch Tuyên bước tới, thấy bị tiểu công chủ này cắn ngược mình một phát nhưng cũng không đặc biệt tức giận. Hắn chỉ cười nhạt, "Không sai, là ta giết." Hắn biết với thân phận địa vị của vị tiểu công chủ này, giải thích thêm cũng vô ích, huống hồ Dạ Quang Điểu đúng là do mình nhất thời xúc động mà giết.
"Đại ca."
Triệu Tuyết Linh có chút lo lắng.
Phương Đại Ngọc xoa đầu nàng, khởi động ngự thần tinh giới, lẩm bẩm, "Xung đột là không thể tránh khỏi rồi, nói nhiều cũng vô ích, phải không, tiểu nha đầu?"
Người đàn ông tuấn mỹ mặc áo trắng tên Diễm nghe Thạch Tuyên nói xong, nhìn hắn, rồi gật đầu với ôn nữ, chậm rãi nói, "Ta từng nghe qua tên của ngươi, nhưng nếu người này đã thừa nhận giết Dạ Quang Điểu, vậy ta chỉ có thể bắt hắn lại. Dạ Quang Điểu là thú cưng quý nhất của hậu hỏa đại nhân, việc xử trí thế nào cứ giao cho hậu hỏa đại nhân quyết định."
Diễm không đề cập đến việc Lộ Á nói mấy người Thạch Tuyên muốn giết nàng, rõ ràng là hắn cũng biết tính cách nghịch ngợm của vị tiểu công chủ này, nên không tin những lời buộc tội đó.
Người đàn ông tuấn mỹ áo trắng nói đến đây, giọng đột nhiên cao lên, "Quắc, bắt hết những người này lại."
"Rõ."
Các binh sĩ xung quanh đồng thanh hét lớn, trường mâu giơ lên, định bắt mấy người Thạch Tuyên. Tuy Thạch Tuyên không sợ đi gặp hậu hỏa, nhưng nếu bị bắt đi như thế này thì hắn không muốn. Thân hình khẽ động, hắn túm lấy ba ngọn trường mâu, sức mạnh tuôn ra, bút 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 ba tiếng vang lên, trôi mâu đập ngược lại, ba binh sĩ cầm trường mâu hét lên một tiếng, ngực bị trôi mâu đập trúng, ngã văng ra ngoài. Hai tay hắn mỗi tay cầm một ngọn trường mâu, đối mặt với những binh sĩ bình thường đã qua huấn luyện, nhất thời cục diện đại loạn. Thạch Tuyên múa may, chỉ nghe tiếng bút 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 không dứt. Đối với Thạch Tuyên mà nói, đám người này không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt đã bị hắn đánh gục hơn 10 người. Đột nhiên, một tiếng a kinh hô vang lên, Thạch Tuyên hơi giật mình quay đầu lại, thì thấy Diễm đã tự mình ra tay, chỉ một chiêu đã bắt được Triệu Tuyết Linh, lạnh lùng nhìn Thạch Tuyên, dừng tay, nếu không tính mạng của nàng khó giữ. "Đại ca, đừng sợ, đánh bại hắn đi." Triệu Tuyết Linh lại không hề sợ hãi mà hét lớn. Thạch Tuyên cười khổ, ném hai ngọn trường mâu trong tay xuống đất, bước tới nói, "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta không ngại cùng các ngươi đi gặp vị Hậu Hỏa đại nhân kia, nhưng nếu muốn bắt chúng tôi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao mục đích của chúng ta cũng giống nhau, hay là cứ như vậy đi cùng các ngươi gặp Hậu Hỏa đại nhân, thế nào?" "Yên tâm, chúng tôi sẽ không trốn." Người đàn ông tuấn mỹ áo trắng tên Diễm nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt trong đôi mắt đẹp lưu chuyển, dường như cũng khá tán thưởng thân thủ vừa rồi của Thạch Tuyên, cuối cùng chậm rãi gật đầu, dường như đã đồng ý với đề nghị của hắn. Lúc này, những người khác cũng đã dừng tay, chỉ có vị tiểu cung chủ Lộ Á là bĩu môi. Vốn dĩ nàng muốn gây ra xung đột để đôi bên đánh nhau, mình thì nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi, không ngờ hai bên chỉ va chạm một chút đã dừng lại, không xảy ra cảnh hỗn loạn như nàng tưởng tượng, khiến kế hoạch bỏ trốn của nàng thất bại, không khỏi cảm thấy vô cùng bất mãn. Gào. Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng gầm kinh thiên của dã thú. Người đàn ông tuấn mỹ áo trắng tên Diễm hơi biến sắc, ngẩng đầu, tự nhủ, kỳ lạ, khu vực này đáng lẽ không có mãnh thú, không phải đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Rất nhanh, tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì tiếng gầm rú ngày càng nhiều, tiếng này nối tiếp tiếng kia, như thể trong phút chốc, từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm, xuất hiện vô số dã thú hung dữ. Chuyện gì thế này? Ngay cả Ôn Nữ cũng kinh ngạc, nơi này nàng cũng rất quen thuộc, tự nhiên biết ở đây không có mãnh thú gì, muốn tìm mãnh thú thì phải vào sâu hơn trong rừng mới có khả năng. Đây là một bầy mãnh thú. Vị đàn ông tuấn mỹ áo trắng đột nhiên hét lên. Cùng với tiếng hét của hắn, chỉ thấy mặt đất xung quanh rung chuyển, tiếng gầm như sấm, giữa những cây cổ thụ bốn phương tám hướng, không biết đã xuất hiện bao nhiêu mãnh thú hung tàn, miệng gầm rú điên cuồng lao tới từ mọi phía. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rơi vào cơn nguy kịch tuyệt đối. Thạch Tuyên và Mỹ Nam tử Udo tên Diễm vừa thỏa thuận xong, vốn định cùng nhau đi bái kiến một trong bốn người nắm quyền hiện tại của Udo là Hậu Hỏa, không ngờ lại đột nhiên rơi vào vòng vây của vô số ma thú, trong nháy mắt đã bị tấn công. Dựng thành vòng tròn, bảo vệ tiểu công chủ. Diễm Lâm Uy không loạn, trầm giọng ra lệnh. Đám binh sĩ xung quanh gầm lên, lập tức hai bên lao vào một trận hỗn chiến. Đám ma thú này đều là những quái vật đầu sói mình người, phát ra những tiếng hú ghê rợn. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, quái vật đầu sói và đám binh sĩ này chỉ trong một lần giao tranh, mỗi bên đều ngã xuống vài người. Lúc này, người đàn ông áo trắng tên Diễm đã thả Triệu Tuyết Linh ra, lùi về bên cạnh tiểu cung chủ Lộ Á, nhưng mắt lại nhìn xuyên qua đám ma thú, dường như muốn nhìn ra điều gì đó đằng sau bầy ma thú xuất hiện đột ngột này. Ô nữ, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh và Chiêu Đệ đều đã lao ra tham gia chiến đấu. Thạch Tuyên nhặt một cây trường mâu dưới đất lên, vung dậy, từng con ma thú kêu thảm rồi ngã gục. Rất nhanh, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không ngờ đã thăng lên ngự thần giả bậc 2, toàn bộ chỉ số thuộc tính trên người đều tăng mạnh. Bên bị, 1500 điểm ma năng, 1200 điểm tấn công, 90 điểm phòng ngự, 75 điểm tốc độ, không điểm ma năng lập tức tăng vọt lên hơn 1000 điểm, hơn nữa tấn công là 90 điểm, cộng với sức mạnh thể chất 4 không thua kém cường giả bậc 2 của Thạch Tuyên, khiến sức tấn công của hắn ít nhất cũng trên 200 điểm. Có được lượng ma năng dồi dào, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, trường mâu đột nhiên nện mạnh xuống đất, phát động địa chạm. Trong phạm vi mấy chục mét, mặt đất đột nhiên nứt toác, từng luồng khí lãng hình rồng phóng lên trời, tung hoành ngang dọc. Trong nháy mắt, ít nhất có hơn 10 con ma thú bị khí lãng hình rồng xé thành từng mảnh, chết ngay tại chỗ. Xem xong cực phá của ta đây. Ôn Nữ đột nhiên hét vang, thân hình bật cao lên đến 10 mét, rồi như một ngôi sao băng lao thẳng xuống. Đôi tay đeo găng đẩy ra, phía xa đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm, hai luồng khí nổ tung, trong nháy mắt cuốn phăng hơn 10 con ma thú. Uy thế kinh người, thậm chí tuyệt không thua kém địa chạm của Thạch Tuyên. Đây chính là sức mạnh của Ôn Nữ đại nhân ta, lũ quái vật các ngươi có là gì chứ? Ôn Nữ xông vào giữa bầy ma thú, như hổ vào bầy cừu, uy phong lẫm liệt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ma thú xung quanh đã chết và bị thương vô số, đã có dấu hiệu thất bại, xem ra chỉ cần chống cự thêm vài phút nữa là đám ma thú này sẽ hoàn toàn tan rã. Hừ, dưới trướng Hậu Hỏa quả nhiên cao thủ như mây. Nhưng tên đàn ông kia là ai? Sao chưa từng nghe dưới trướng Hậu Hỏa có cao thủ như vậy? Đột nhiên, phía sau bầy ma thú vang lên một giọng nói trầm thấp của đàn ông. Xem ra chỉ dựa vào đám ma thú này là không được rồi, đến lượt chúng ta ra tay thôi. Ngay sau đó lại vang lên một giọng nói kỳ quái khác, nửa nam nửa nữ. Hai giọng nói này không lớn, nhưng lại vang lên rõ ràng giữa tiếng gầm như sấm của bầy ma thú, khiến mọi người đều nghe thấy. Thạch Tuyên và những người khác trong lòng rùng mình, gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều nảy ra một ý nghĩ, đó là có cao thủ đến. Bầy ma thú bị thương vong nặng nề lui xuống, chỉ thấy hai bóng người như gió, lặng lẽ xuất hiện trên hai cành cây, nhấp nhô theo cành cây, trông vô cùng tiêu sái. Bên trái là một người đàn ông mặc áo bào thêu hoa văn gợn sóng, mặt dài và gầy, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, như cương thi. Giọng nói trầm thấp vừa rồi chính là do hắn phát ra. Bên phải là một người đàn ông kỳ quái mặc quần áo sặc sỡ, lông mày rất rậm, nhưng trên mặt lại bôi một lớp phấn trắng dày cuộn, môi tô son đỏ chót. Rõ ràng là đàn ông, nhưng lại trang điểm như phụ nữ, khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng kỳ dị. Người đàn ông tuấn mỹ áo trắng tên Diễm nhìn thấy hai người này, không khỏi hít một hơi lạnh, chậm rãi nói, đại tướng Đông Đảo dưới trướng Hậu Thủy Vương và Đồng Thần, xếp thứ hai trong Ngân Đồng Thiết Tích dưới trướng Hậu Kim Vương. Không ngờ lại là các ngươi, Hậu Thủy và Hậu Kim lẽ nào đã liên thủ? Người đàn ông mặc áo bào gợn sóng nhảy một cái, đáp xuống trước mặt Diễm, cười lạnh nói, mỹ nam tử Udo, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi có sức mạnh điều khiển lửa, ta lại là nước, hôm nay đến đây, chính là muốn thử xem lửa của ngươi lợi hại hay nước của ta mạnh hơn. Triệu Tuyết Linh nhìn người còn lại ăn mặc loè loẹt, cười hỏi, này, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ vậy? Đồng Thần kia cười duyên, đưa tay làm tiểu hoa lan, giọng điệu bóng mẹo, nô gia thân nam nhi, tâm nữ nhi. Triệu Tuyết Linh a một tiếng, kinh ngạc nói, biến thái PD. Hoa, Phương tỷ tỷ, em thấy PD rồi, PD đều như thế này sao? Đáng ghét, ngươi thật vô lễ. Đồng Thần không nhịn được hừ một tiếng. Phương Đại Ngọc nhìn thấy mà cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không cười nổi, bởi vì nàng cảm nhận rõ ràng được, khí tức tỏa ra từ cơ thể của Đồng Thần trông ái nam ái nữ trước mắt này, đó là khí tức giống hệt như những trang thực giả bậc ba mà nàng đã thấy ở Nam Thiên Thành. Thạch Tuyên cũng cảm nhận được điều tương tự, Đồng Thần và Đông Đảo đột nhiên xuất hiện này, nếu tính theo trang thực giả thì đều thuộc cảnh giới cường giả bậc ba, lần này thật sự phiền phức rồi. Đồng Thần, ra tay đi, bắt con gái cưng của hậu hoa kia, không sợ bà ta không khuất phục. Đại tướng Đông Đảo mặc áo bào gợn sóng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hét lớn, chỉ thấy từng món trang bị xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn, mũ giáp ngực, găng tay, giáp chân, giày lần lượt hiện ra, ngay sau đó hai tay xé một cái, trong không khí, một vũ khí vừa giống kiếm vừa giống trượng xuất hiện trước mặt hắn. Một luồng uy áp mạnh mẽ tỏa ra, uy áp của cường giả bậc ba. Một bộ trang bị hiện ra, đại tướng Đông Đảo này đã thực sự tỏa ra khí thế của cường giả bậc ba. Những binh sĩ bình thường xung quanh kinh hãi, loại uy áp này đối với những người bình thường như họ, quả thực là vô cùng đáng sợ. Ôn nữ cũng không khỏi toát mồ hôi tay, lùi lại mấy bước. Nàng vẫn chỉ là ngự thần giả bậc 2, tuy thực lực không yếu, nhưng so với loại cường giả bậc 3 này thì không thể nào bị được. Tiểu công chủ, nhớ kỹ, tìm được cơ hội thì chạy đi. Ôn nữ, ta chặn bọn họ, ngươi nhớ đưa tiểu công chủ đi. Mỹ nam tử Udo tên Diễm vừa khẽ dặn dò, vừa liếc nhìn ôn nữ. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể hắn, từng món áo giáp màu đỏ rực hiện ra, từng luồng uy áp bậc 3 được giải phóng. Hắn là cường giả dưới trướng hậu hỏa, tự nhiên danh bất hư truyền, cũng là một ngự thần giả bậc 3. Hai tay duỗi ra, hai thanh trường kiếm đỏ rực hiện ra trong tay, Diễm đã chắn trước mặt tiểu công chủ và ôn nữ, hắn rõ ràng muốn một mình chặn hai đại cường giả của đối phương. Chương 580, vượt cấp thách đấu ha ha. Tên đàn ông ngu ngốc, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể chặn được hai chúng ta sao? Dù chỉ có một mình ta, e rằng ngươi cũng không đối phó nổi. Đại tướng Đông Đảo cười lớn, vũ khí vừa giống trượng vừa giống kiếm trong tay vung lên, mặt đất đột nhiên bùm một tiếng vỡ toát, một con thủy long từ dưới đất lao ra, gầm lên một tiếng trên không trung rồi quay đầu lao về phía Diễm. Lúc này, Đồng Thần kia cũng đã khởi động ngự thần tinh hạch, để lộ ra một bộ áo giáp màu đồng tàu, không hổ danh là Đồng Thần. Tuy hắn và Thiết Nưu, Tích Tà cùng được xếp vào tứ tướng dưới trướng Hậu Kim Vương, nhưng rõ ràng, thực lực của hắn mạnh hơn Thiết Nưu và Tích Tà rất nhiều. Khẽ động, Đồng Thần lao nhanh về phía tiểu cung chủ Lộ Á ở phía sau. Diễm hét dài một tiếng, hai thanh kiếm trong tay ném ra, phân ra nhắm vào đại tướng Đông Đảo và Đồng Thần, dường như muốn cầm chân bọn họ. Đại tướng Đông Đảo cười trầm, vũ khí trong tay liên tục chém vào hư không, từng con thủy long nối đuôi nhau lao ra. Trong nháy mắt, mỹ nam tử Udo tên Diễm đã bị vô số thủy long bao vây, hai thanh trường kiếm cũng bị đánh bật trở lại. Vạn lần không ngờ đại tướng Đông Đảo này lại có khả năng khống chế nước đáng sợ đến vậy, Diễm hít một hơi lạnh, vội vàng múa đôi kiếm, rồi quát lên một tiếng, đốt. Trên bầu trời, từng quả thiên thạch lửa nối đuôi nhau rơi xuống, ào ào giáng xuống vô số thủy long. Chiến cuộc lập tức leo thang. Diễm dốc sức chống lại đại tướng Đông Đảo, tuy tạm thời không thua hắn, nhưng đã không còn sức để cầm chân Đồng Thần. Đồng Thần lóe lên một cái, ôn nữ xông ra chặn, liền bị hắn một cước đá văng ra xa. Khà khà. Tiểu công chủ, cứ theo nô gia đi gặp Hậu Kim Vương nhé. Đồng Thần cười ho mèo, đưa tay ra định bắt tiểu công chủ Lộ Á đã sợ đến tái mặt. Tiểu công chủ, ôn nữ đã thổ huyết gầm lên, không ngờ lại xuống tới, một tay kéo tiểu công chủ đang sợ đến ngây người ra, khiến Đồng Thần bắt hụt. Hừm. Đồng Thần khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên sắc khí, thứ cản đường, vậy ngươi đi chết đi. Hắn đột nhiên lật tay, chỉ thấy một cây phi tiêu bằng đồng màu xanh biếc kỳ quái xuất hiện trong tay, hung hăng đâm về phía giữa trán ôn nữ. Lúc này ôn nữ đang kéo tiểu công chủ lùi lại, mà tốc độ của Đồng Thần quá nhanh, đến khi ôn nữ phát hiện thì đã quá muộn, không khỏi biến sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi tiêu sắp xuyên thủng não mình. Đột nhiên, một quả cầu lửa hiện ra từ hư không, giáng thẳng vào đầu Đồng Thần. Ngay sau đó, một bóng người khác lóe lên, nắm đấm giáng mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Đó chính là kỹ năng bậc 2 của Triệu Hồi Sư, Đại Địa Chấn Kích. Đồng Thần đột nhiên bị tấn công liên tiếp, sự việc xảy ra quá bất ngờ, dù là cường giả bậc 3 cũng phải né tránh, miệng phát ra tiếng hừ tức giận hơn, ngẩng đầu nhìn lên. Mà người đột nhiên ra tay này chính là Thạch Tuyên. Tuy biết ra tay lúc này không phải là sáng suốt, nhưng Thạch Tuyên vẫn muốn nhờ các nàng bái kiến Hậu Hỏa Vương, huống hồ cũng đã có một ngày quen biết với ôn nữ, Thạch Tuyên quyết không thể ngồi yên nhìn nàng bị Đồng Thần giết. Tiểu cung chủ Lộ Á lúc này mới hoàn hồn, thấy người ra tay giúp đỡ hóa ra lại là Thạch Tuyên mà mình đã ham hại trước đó, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nói: "Cảm ơn anh." Thạch Tuyên không nhìn nàng, mà nhìn chằm chằm Đồng Thần trước mặt, nhàn nhạt nói: "Ta không phải cứu ngươi. Các ngươi mau lui ra, nhân lúc ta và Diễm kia cầm chân kẻ địch, các ngươi mau rời đi. Đại Ngọc, Tuyết Linh, Chiêu Đệ, các ngươi đi cùng các nàng, đợi các ngươi đi xa rồi, chúng ta cũng dễ thoát thân." Đồng Thần cười ngoẹo ngoẹo: "Thú vị thật, các ngươi trốn được sao? Chỉ bằng một ngự thần giả bậc 2 như ngươi, có thể cầm chân được ta sao?" Bên kia, Diễm vừa kịch chiến với Đông Đảo, vừa hét lớn: "Mau đi, các ngươi mau đi." Ôn nữ lau vết máu bên quẻ miệng, nói, biết rồi, Diễm đại nhân. Rồi quay sang mấy cô gái bên cạnh Phương Đại Ngọc hét lên, đi thôi, chúng ta mau đi. Triệu Tuyết Linh lo lắng nói, nhưng đại ca. Phương Đại Ngọc kéo nàng lại, trầm giọng nói, đại ca ngươi sẽ không sao đâu, chúng ta ở đây ngược lại sẽ làm vướng chân hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết đại ca ngươi lợi hại thế nào sao? Trong chiến đấu, chưa từng có ai có thể đánh bại hắn, huống hồ chỉ cần chúng ta rời đi, hắn có thể không cần lo cho chúng ta mà tùy thời rời khỏi. Triệu Tuyết Linh gật đầu, chỉ kêu lên, đại ca, nhớ hội hợp với chúng em. Ôn Nữ nói, chúng ta sẽ đợi các ngươi ở hậu hỏa cung. Không do dự nữa, nàng kéo tiểu cung chủ Lộ Á đi. Phương Đại Ngọc hiện đã có cảnh giới bậc 2, nhưng nàng biết đối mặt với cường giả bậc 3 thì không có cửa chống cự, bây giờ điều duy nhất có thể nghĩ là tin tưởng Thạch Tuyên có thể tạo ra kỳ tích, hơn nữa nếu nàng không đi, Triệu Tuyết Linh cũng sẽ không đi. Vì vậy, Phương Đại Ngọc quyết đoán, không hề dây dưa mà dẫn Triệu Tuyết Linh và Triêu Đệ đi theo hai người Ôn Nữ, theo sau còn có một đám vệ binh của hậu hỏa cung. Đông đảo bị diễm chặn lại không thể thoát thân, đành phải gọi Đồng Thần. Đồng Thần không hề để Thạch Tuyên trước mắt vào trong mắt, phát ra tiếng cười khà khà ồm ẹo, thân hình chợt lóe lên, định đuổi theo mấy người Ôn Nữ, không ngờ Thạch Tuyên chỉ một bước chân, đã thi triển Long Võ Bát Bộ. Chương 581, sức mạnh dung hợp, tuyệt đối mạnh mẽ hơn 1000 điểm ma năng, đủ để Thạch Tuyên thi triển hai loại kỹ năng ba, huống hồ trong túi không gian của hắn còn có ma năng thạch, có thể bổ sung ma năng bất cứ lúc nào. Trong tình huống nguy cấp đối đầu với cường giả bậc 3 Đồng Thần thế này, hắn làm sao còn dám giấu nghề? Long Võ Bát Bộ được thi triển, Đồng Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, kinh hãi nhận ra Thạch Tuyên đã áp sát bên cạnh mình. Chết tiệt. Lần này Đồng Thần thật sự kinh hãi, hai tay lật lại, 10 phi tiêu độc màu xanh lá cây hiện ra, bắn về phía Thạch Tuyên. Nào ngờ Thạch Tuyên đã cúi người xuống, phát động địa ngục quang hoa. Pháp trận hình sao 6 cánh phóng thẳng lên trời, phi tiêu độc bị chấn văng ra. Đồng Thần kêu lên một tiếng quái dị, không kịp phòng bị đã bị cuốn vào phạm vi bao phủ của địa ngục quang hoa. Thạch Tuyên lấy ma năng thạch ra hấp thu vào cơ thể, ma năng lại một lần nữa lấy ấp. Vừa tung một chiêu Long Võ Bát Bộ cộng thêm địa ngục quang hoa, hơn 1000 điểm ma năng của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Cảnh giới bậc 2 thi triển kỹ năng bậc 3 quả thật không đủ dùng. Đồng Thần vạn lần không ngờ ngự thần giả bậc 2 quèn trước mắt lại có thể thi triển kỹ năng đáng sợ sánh ngang bậc 3 như vậy, vì chủ quan nên đã rơi vào trong sát chiêu địa ngục quang hoa. Hắn gầm lên một tiếng chói tai, toàn thân chấn động tạo ra sóng ánh sáng màu vàng. Đồng Thần phóng bút lên trời, khi rơi xuống đã dừng lại trên một cây đại thụ, nhưng mặt lại đầy vẻ kinh hãi. Nhìn lại đám người tiểu công chúa kia thì họ đã chạy ra xa. Hừ. Dù Đồng Thần hận Thạch Tuyên đến cực điểm, nhưng truy đuổi tiểu công chúa Lộ Á quan trọng hơn, bèn từ trên cành cây nhảy xuống, định đuổi theo lần nữa. Nhưng Thạch Tuyên đã sớm liệu được, lại liên tiếp thi triển Long Võ Bát Bộ, hét dài một tiếng, tám bước hoàn thành trong nháy mắt, sức mạnh tích lũy tăng gấp bội, rồi tung năng lượng bạo tạc oanh kích Đồng Thần. Đồng Thần đang ở trên không, không thể nào né tránh, chỉ đành khoanh hai tay lại đỡ đòn. Một tiếng bốp vang lên, chính diện giao phong, Đồng Thần là cường giả bậc 3, lực công kích hơn xa Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lập tức bị chấn văng ngược lại xuống đất. Tên tiểu quỷ chết tiệt. Đồng Thần gầm lên, lao theo xuống, đâm thẳng về phía Thạch Tuyên. Hắn tự tin với tốc độ của mình, cho dù giết Thạch Tuyên trước cũng vẫn kịp đuổi theo tiểu công chúa và mấy người ôn nữ. Thạch Tuyên vừa ngã xuống đất đã lăn liên tục, phản ứng thần tốc, cú đâm của Đồng Thần chợt mất. Thạch Tuyên bật người dậy, hai quyền đã đâm trúng lưng Đồng Thần. Một tiếng bốp vang lên, tuy ý thức chiến đấu và phản ứng của Thạch Tuyên vượt xa Đồng Thần, nhưng hắn lại chỉ có sức mạnh bậc 2. Nếu là lúc ở cảnh giới bậc 3, chỉ với một cú đấm này, thân thể Đồng Thần đã bị đánh thành hai đoạn. Nhưng bây giờ, ngược lại chính hắn lại bị chấn đến hai tay tê dại. Đồng Thần đã cười gần một tiếng, vung tay đánh trả. Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ra ngoài, hơn 1000 điểm ngự thần bền bị đã về không, ngự thần tinh hạch trong lồng ngực tự động bay ra ngoài. He he, tiểu quỷ, ngươi chết chắc rồi. Đồng Thần cười gằn, hắn cũng đã nhìn ra ngự thần tinh hạch của Thạch Tuyên đã tự động bay ra. Hắn lao tới, định kết liêu Thạch Tuyên trong đòn tấn công tiếp theo. Thạch Tuyên ngã trên mặt đất, tay nắm chặt ngự thần tinh hạch, cảm thấy toàn thân mất sức, nhìn chằm chằm Đồng Thần đang ngày càng đến gần, lẩm bẩm, đến đây đến giết ta đi, ta rất muốn biết đây là ván cờ gì. Nếu ta thật sự bị giết vậy trong ván cờ này, rốt cuộc ta đóng vai gì? Đồng Thần gầm thét, hai quyền hung hăng đấm xuống đầu Thạch Tuyên. Quả nhiên, mình không đến nhầm chỗ, thế giới U Đô mà Đại Uy Đức Cung thông tới quả nhiên có liên quan đến dung hợp giả một người thần bí sở hữu kim tự phù, nơi này nhất định có thể tìm ra lời giải đáp mà ta cần. Thấy Thạch Tuyên sắp chết, nhưng trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên bị đắng. Bởi vì trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy sức mạnh dung hợp giả trong cơ thể đột nhiên có biến động. Ngay sau đó, sức mạnh dung hợp khiến ngự thần tinh hạch trong tay hắn hóa thành một dòng chảy xiết tiến vào cơ thể, rồi bám vào tinh thể trang bị trong mi tâm của hắn. Thế giới U Đô này bị một sức mạnh to lớn bao phủ, tất cả sức mạnh không cùng nguồn gốc đều bị áp chế, vì vậy ngay cả sức mạnh thôn vệ của kẻ sáng tạo cũng im lìm. Nhưng chỉ có dung hợp giả vẫn có thể tạo ra biến động, điều này chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là sức mạnh của dung hợp giả và thế giới U Đô này cùng một nguồn gốc. Sau khi tiến vào thế giới U Đô, tinh thể trang bị vốn im lìm không chút phản ứng cuối cùng đã thức tỉnh. Xoẹt 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 từng món trang bị hiện ra bao bọc cơ thể, sức mạnh đáng sợ tỏa ra. Cú đấm của Đồng Thần hung hăng nện lên chiếc mũ giáp hoàng kim vừa hiện ra trên đầu Thạch Tuyên, nhưng chỉ khiến đầu hắn hơi choáng váng, chứ hoàn toàn không thể phá hủy được mũ giáp hoàng kim. Đây là ván cờ sao? Cho nên khi ván cờ chưa kết thúc, ta sẽ không chết được, phải không? Thạch Tuyên hồi phục sức mạnh, nhưng lại không cảm thấy vui mừng, hắn cảm thấy run rẩy trước một loại sức mạnh nào đó đang âm thầm khống chế tất cả. Đồng Thần tung một đòn vào chiếc mũ giáp lấp lánh ánh vàng, không khỏi sửng sợ, ngay sau đó ngực đã trúng một quyền nặng nề. "Mẹ!" Đồng Thần hét thảm, lăn lộn bay ra ngoài. Toàn thân Thạch Tuyên đã được bao bọc trong những món trang bị lộng lẫy đủ màu sắc, sau lưng là 6 chiếc gai hoàng kim, tựa như vầng hào quang sau lưng thần thánh, mạnh mẽ, uy nghiêm một cảm giác chấn động không thể tả. Đột nhiên, ngay cả đông đảo đại tướng và Diễm đang kịch chiến ở bên cạnh cũng bị chấn động. Tên tiểu quỷ này Diễm không khỏi thầm kêu lên trong lòng, hắn cũng là ngự thần giả bậc 3, hơn nữa, dường như còn là một bậc 3 rất mạnh hồi phục sức mạnh. Thạch Tuyên cảm nhận từng luồng sức mạnh chạy khắp toàn thân, từ trên xuống dưới, sảng khoái không nói nên lời. Chỉ cần hồi phục sức mạnh, mọi thứ trong thế giới vũ đô này không còn đáng sợ nữa. Đồng thân bị Thạch Tuyên một quyền đánh bay, kinh ngạc bất định, do dự một lúc mới hét lên một tiếng chói tai. Toàn thân hắn đột nhiên mọc ra vô số phi tiêu đồng màu xanh lá cây, tựa như một cơn mưa phi tiêu, bao phủ lấy Thạch Tuyên. Vươn một tay, thủ hộ thánh thuẫn mở ra, từng chiếc phi tiêu đồng bắn lên trên đó. Thạch Tuyên đã thi triển lòng võ bát bộ, hồi phục sức mạnh, tốc độ và sức mạnh của hắn tăng toàn diện. Đồng thân chỉ cảm thấy hoa mắt, Thạch Tuyên đã đội mưa phi tiêu xuất hiện trước mặt hắn. Tim thắt lại, hít một hơi lạnh, đồng thân còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Thạch Tuyên mang theo sức mạnh tử thần và năng lượng bùng nổ, đã hung hăng đấm vào ngực hắn. "Mẹ!" Đồng thân hét thảm, phun máu tươi, lại một lần nữa lăn lộn bay ra xa. Đối mặt với Thạch Tuyên bậc 3, đồng thần không chịu nổi một đòn. Bên kia, đông đảo đại tướng đã phóng vút lên trời, mang theo hơn 10 con rồng nước, rồi chuyển hướng lao xuống, với thế sét đánh không kịp bưng tai, tấn công Diễm ở bên dưới. Đông đảo đại tướng thấy tình hình không ổn, ngay lúc này, hắn đã phát động sức mạnh mạnh nhất của mình. So sánh ra, sức mạnh của Diễm rõ ràng yếu hơn một chút, vừa tiếp xúc, ngọn lửa lập tức vỡ tan, liền trúng một đòn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay lùi ra sau. Ầm, một tiếng, đông đảo đáp mạnh xuống đất, rồi bật chân lao ra, vũ khí đâm tới, định đâm một lỗ thủng trên người Diễm đang lùi lại. Song kiếm của Diễm đã mất, đang bị sức mạnh ép lùi liên tục, lúc này thân bất do kỷ, thấy vũ khí của đông đảo đại tướng đâm tới, không khỏi biến sắc, không thể chống cự. Thạch Tuyên đang chuẩn bị tung đòn chí mạng cho đồng thần, thấy vậy không nói một lời, bỏ qua đồng thần, thân hình thoáng một cái, khi xuất hiện lại, Hoàng Kim Long Thương đã lặng lẽ hiện ra, đâm một cái rồi hất lên. Vũ khí tựa kiếm tựa trượng của đông đảo đại tướng bị Hoàng Kim Long Thương hất trúng, long lực bộc phát, đông đảo đại tướng hừ một tiếng, vũ khí văng khỏi tay. Đông đảo đại tướng rõ ràng lợi hại hơn đồng thần, thấy vũ khí văng khỏi tay, hắn không hề sợ hãi, hai lòng bàn tay lật lại, hung hăng chém về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhếch mép, tay trái nhanh chóng đưa ra, đối cứng với hai lòng bàn tay của Đông Đảo đại tướng. Lúc này Diễm đã ổn định được thân hình, nhân cơ hội lao lên, triệu hồi lại đôi hỏa diễm kiếm, lặng lẽ đâm vào mạng sườn của Đông Đảo đại tướng. A! Đông Đảo đại tướng gào thét, tay trái Thạch Tuyên đối cứng với hai lòng bàn tay của hắn, đang định tóm lấy phát động năng lượng bạo tạc, rồi ném mạnh hắn ra, nào ngờ tinh thể trong mi tâm đột nhiên như bị mất linh nghiệm, trang bị toàn thân lập tức giải thể, sức mạnh tức thì biến mất. Mà Đông Đảo đại tướng bị kiếm đâm vào cơ thể, đau đớn tột cùng bộc phát sức mạnh đẩy ra. Hai lòng bàn tay vừa vặn đánh trúng ngực Thạch Tuyên. "Mẹ, cú đánh này lợi hại biết bao." Thạch Tuyên hét lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu, lăn lộn bay ra ngoài. Đồng thời, Đông Đảo đại tướng gầm lên một tiếng, lão đạo bị Diễm một cước đá ngã. Diễm cũng không ngờ Thạch Tuyên vừa mạnh mẽ vô song lại đột nhiên không chịu nổi một đòn, bị Đông Đảo đại tướng trọng thương, hơi kinh ngạc, vội xách song kiếm định đuổi theo kết liễu Đông Đảo đại tướng, nhưng bên kia đồng thần đã liên tiếp bắn phi tiêu độc, tựa như mưa rơi. Chương 582, chúng dâm động, huyết cốc tiêu hồn tuy đồng thần liên tiếp trúng hai quyền của Thạch Tuyên, nhưng dù sao cũng không bị thương quá nặng. Lúc này hắn đã lấy lại hơi, thấy Đông Đảo đại tướng gặp nguy hiểm, không nghĩ ngợi liền bắn ra phi tiêu đồng. Diễm mua song kiếm, bảo vệ toàn thân. Đông Đảo đại tướng kia trúng hai kiếm, vậy mà lại gầm lên từng trận, một lần nữa bò dậy từ mặt đất, hai mắt trợn tròn, hận Diễm đến cực điểm, triệu hồi vũ khí, lại một lần nữa lao tới. Diễm kinh hãi, vạn lần không ngờ Đông Đảo đại tướng lại hung hãn như vậy, trúng hai kiếm mà vẫn có thể liều mạng lao tới, đành vừa mua kiếm vừa lùi lại, rồi xoay người, tóm lấy Thạch Tuyên đang ngã trên mặt đất, quay người bỏ chạy. Đông Đảo đại tướng gầm hét, cùng đồng thần đuổi theo sát nút. Hai người rõ ràng đã quyết tâm, thế nào cũng phải giết chết Diễm và Thạch Tuyên, thậm chí chuyện truy đuổi tiểu công chúa của Hậu Hỏa Cung cũng tạm thời gác lại. Đông Đảo đại tướng chúng hai kiếm hận Diễm đến cực điểm, còn Đồng Thần thì hận Thạch Tuyên đến tận xương tủy. Biểu hiện thần dũng vô song đột ngột của Thạch Tuyên vừa rồi đã dọa Đồng Thần sợ mất mật, hiếm có khi hắn bị trọng thương, Đồng Thần quyết không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này để trừ khử đối thủ. Diễm tóm lấy Thạch Tuyên đã hôn mê, bay vút đi trong rừng rậm, tâm trí quay cuồng. Đám người tiểu công chúa chắc chắn đã đến Hậu Hỏa Cung, bây giờ mình tự nhiên không thể chọn hướng họ rời đi, nếu không lỡ như dẫn hai con ác quỷ này đuổi kịp tiểu công chúa thì phiền phức. Nhưng cứ thế này, mình mang theo một người, sớm muộn gì cũng bị Đông Đảo đại tướng và Đồng Thần phía sau đuổi kịp, phải làm sao đây? Trong lòng trầm ngâm, rất nhanh, Diễm cắn răng, đưa ra một quyết định, xoay người, lao nhanh vào sâu trong rừng rậm tử vong. Truyền thuyết kể rằng, nơi sâu nhất của rừng rậm tử vong, hung thú hoành hành, vô cùng nguy hiểm, chưa từng có ai đi hết được rừng rậm tử vong. Bây giờ Diễm bị ép đến đường cùng, đành chuẩn bị đi sâu vào rừng rậm tử vong, mượn hung địa này để thoát khỏi hai tên truy binh phía sau. Đông Đảo đại tướng và Đồng Thần đuổi một lúc, thấy khoảng cách hai bên dần dần rút ngắn. Bọn họ đều là ngự thần giả, một vài vết thương đang dần hồi phục, còn Diễm lại mang theo một người, tốc độ tự nhiên không bằng bọn họ. Thạch Tuyên bị trọng kích của Đông Đảo đại tướng lúc trang bị giải thể, nên bị thương rất nặng, lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh, không biết tình hình nguy hiểm. Thấy khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 200m, Diễm vô cùng lo lắng, dốc toàn lực chạy vào sâu trong rừng. Đột nhiên, thấy một khe nước hẻm núi, Diễm không nghĩ ngợi liền chạy vào. Xung quanh khe đá khổng lồ này, mọc đầy những bông hoa nhỏ màu đỏ kỳ lạ. Đông Đảo đại tướng và Đồng Thần đuổi đến đây thì kinh hãi, đồng thanh kêu lên, "Huyết cốc!" Hai người không khỏi dừng lại, nhìn nhau, dường như muốn bảo, nhưng lại mang vẻ sợ hãi tột độ mà do dự. Một lúc lâu sau, Đồng Thần mới nói, tên ngu ngốc này hoảng quá làm liều, xông vào huyết cốc này, hai người này chắc chắn phải chết, chúng ta vẫn nên truy đuổi tiểu công chúa của Hậu Hỏa Cung thì hơn. Đông đảo đại tướng gật đầu lia lịa, cuối cùng hai người từ bỏ việc truy đuổi, quay đầu trở về. Chỉ vì huyết cốc trong truyền thuyết ở sâu trong rừng rậm tử vong thực sự quá đáng sợ, nếu không bị ép đến đường cùng, Diễm cũng tuyệt đối không dám vào sâu. Đông đảo đại tướng và đồng thần tuy muốn giết họ, nhưng lại không muốn lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm, cuối cùng quyết định từ bỏ rời đi. Diễm ôm Thạch Tuyên đang hôn mê chui vào khe nước đó, men theo khe núi hẹp đi sâu vào trong, chỉ thấy hai bên vách đá mọc đầy những bông hoa nhỏ màu đỏ kỳ lạ. Những bông hoa đỏ này vô cùng tươi đẹp, nhưng Diễm nhìn vào lại cảm thấy kinh hãi không tên. Truyền thuyết kể rằng những đóa huyết hoa này là do máu tươi của người và thú bỏ mạng tại đây hóa thành. Diễm chỉ đi sâu vào khoảng vài trượng thì không dám vào nữa, mà dừng lại, nhẹ nhàng đặt Thạch Tuyên xuống, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cảm thấy đông đảo đại tướng và đồng thần dường như đã rời đi, bọn họ quả nhiên không dám vào. Diễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng tạm thời không dám ra ngoài, lỡ như hai tên kia canh giữ bên ngoài, ra ngoài chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Việc quan trọng bây giờ là chữa trị vết thương cho mình và người đàn ông này, đến lúc đó ra ngoài, cho dù gặp phải đông đảo đại tướng và đồng thần, cũng có sức mà đánh. Diễm chỉ mượn hung danh của huyết cốc để dọa hai người kia, chứ bản thân hắn cũng không định đi sâu vào huyết cốc để tìm hiểu, hắn cũng biết sự nguy hiểm ở đây, làm sao dám đi sâu. Diễm xem xét vết thương của Thạch Tuyên, phát hiện hắn chỉ bị sức mạnh cường đại chấn động, không quá nặng, chỉ cần hắn tỉnh lại, khởi động ngự thần tinh hạch, với khả năng hồi phục của tinh hạch, rất nhanh sẽ bình phục. Chỉ có điều duy nhất khiến Diễm cảm thấy kỳ lạ là sức mạnh mà Thạch Tuyên từng thể hiện có thể sánh ngang với cường giả bậc 3, tại sao đột nhiên lại như mất đi sức mạnh? Đúng rồi, ôn nữ từng nói hắn là người ngoài mới đến thế giới này, chẳng phải thường mất đi sức mạnh sao? Hắn làm sao có được tinh hạch, hơn nữa còn đột nhiên sử dụng sức mạnh như cường giả bậc 3? Diễm nhìn chằm chằm Thạch Tuyên đang hôn mê, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này dường như rất khó lường. Diễm đang ngẩn ngơ nhìn Thạch Tuyên, chìm vào suy tư, không hề nhận ra từ vách đá phía trên khe nước hẹp dài, một bóng đen đang lặng lẽ bò xuống. Đây là một con quái vật trông giống thạch sùng, nhưng lại lớn hơn thạch sùng rất nhiều, đầu đuôi ít nhất cũng dài gần 2 mét, toàn thân mọc đầy những khối u thịt đỏ ao, trông vô cùng xấu xí, nhưng lại có một cái đầu tựa như đầu rồng. Lúc này nó lặng lẽ bò xuống, cái miệng hơi mở ra, lẹ chiếc lưỡi đỏ, lặng lẽ đến gần vách đá phía trên đầu Diễm trong phạm vi 3 mét. Con quái vật này cuối cùng đã phát động tấn công, mở cái miệng to như chậu máu, chiếc lưỡi máu màu đỏ lửa trong miệng bắn ra. Diễm hoàn toàn không để ý, không kịp phòng bị, trong nháy mắt đã bị chiếc lưỡi đỏ cuốn chặt cổ. A! Diễm bị lưỡi đỏ cuốn chặt, lập tức cảm thấy ngạt thở, ngay sau đó, cái miệng lớn của con quái vật này mở ra, hung hăng cắn trúng hắn. Trong nháy mắt, cảm giác tử vong ập đến. Diễm bị cuốn chặt và cắn trúng, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ rực, ngọn lửa đỏ bắn ra, dài đến một tấc, trông vô cùng thần dị. Ngay sau đó, hắn thi triển ra sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng, toàn thân chấn động ra một luồng sức mạnh khổng lồ, vậy mà lại chấn đứt từng tấc chiếc lưới đỏ của con quái vật đang cuốn trên cổ hắn. Toàn thân con quái vật này còn bị chấn thành tứ phân ngũ liệt, máu tươi chảy đầy đầu đầy mặt Diễm. Con quái vật đột nhiên chết thảm, mà Diễm sau khi bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng này, hai mắt trợn ngược, vậy mà cũng lặng lẽ ngã xuống, bất tỉnh. Thạch Tuyên đang hôn mê ở một bên, vì bị dư chấn sức mạnh chấn động, không khỏi khẽ động đậy, vậy mà lại tỉnh lại. Sau khi Thạch Tuyên tỉnh lại, thứ hắn nhìn thấy là Diễm đầu đầy máu ngã xuống, không còn động đậy. Hơi kinh ngạc, Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân đau nhức, vội vàng khởi động ngự thần tinh hạch, phục hồi thân thể. Còn tinh thể trang bị trong mi tâm lại một lần nữa im lìm không thể khởi động, xem ra cho dù là sức mạnh của dung hợp giả, khiến hắn có thể dung hợp ngự thần tinh hạch, cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh của tinh thể trang bị trong một thời gian cực ngắn mà thôi. Năng lực của ngự thần tinh hạch và tinh thể trang bị tương đương nhau, vết thương của Thạch Tuyên cũng không quá nghiêm trọng, rất nhanh đã hồi phục, vội vàng đi kiểm tra vết thương của Diễm. Tuy không biết tại sao mình và Diễm lại xuất hiện ở nơi kỳ lạ này, nhưng Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất bây giờ là cứu tỉnh Diễm trước đã. Nhưng khi Thạch Tuyên đi kiểm tra vết thương của Diễm thì phát hiện cơ thể hắn không bị thương, chỉ có khuôn mặt đầy máu của con quái vật kia, lúc này máu tươi đang từ từ thấm vào miệng hắn. Diễm vô tình nuốt phải một ít máu tươi, cũng dần dần tỉnh lại từ cơn hôn mê, mở mắt ra, từ từ nhìn thấy Thạch Tuyên. Diễm sau khi tỉnh lại trở nên có chút kỳ lạ, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, vậy mà lại phát ra một tràng cười lẳng lơ trong như chuông bạc, tiếng cười này tuyệt không giống giọng nói trầm thấp của đàn ông trước đây của hắn. Trong tiếng cười lẳng lơ, Diễm đã vươn hai tay ra, vậy mà lại ôm chặt lấy Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân hắn dần dần nóng lên, dường như có chút ý loạn tình mê, không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn con quái vật đã chết ở bên cạnh. Khi thấy thân thể con quái vật này giống như một con thạch sùng khổng lồ, nhưng lại có một cái đầu tựa như đầu rồng, trong lòng hắn đã hiểu ra phần nào. Truyền thuyết kể rằng rồng vốn dâm đãng, cho nên trên thế gian này có rất nhiều dị thú trông giống rồng. Máu của những dị thú này có khả năng khơi dậy dục vọng của con người, vừa rồi Diễm vô tình hít phải một ít máu của con quái vật này, nếu không đoán sai, hắn đã trúng chiêu. Thạch Tuyên đã chắc chắn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể lay đầu Diễm, trầm giọng quát, "Ngươi tỉnh lại đi, chết tiệt, không biết ở đây có nước không, có lẽ có thể làm hắn tỉnh lại." Không khỏi nghiêng đầu nhìn quanh. Xoẹt, đột nhiên, Diễm vậy mà lại dùng sức xé toạc áo trên của mình. Vì Diễm là đàn ông, Thạch Tuyên cũng không mấy để ý đến việc hắn xé áo, nhưng khi hắn quay người lại nhìn hắn, lại đột nhiên mê người. Diễm xé toạc áo trên, để lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, hơn nữa trước ngực còn quấn một lớp vải trắng dày. Khi Diễm với nụ cười lẳng lơ quyến rũ kéo toang tấm vải quấn ngực, khi đôi thỏ ngọc sống động kia thoát khỏi sự trói buộc mà nhảy ra, Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn hồn, trong nháy mắt đã hiểu ra. Hóa ra Diễm này là nữ cải nam trang, ta đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn mới phải, trên đời này làm gì có người đàn ông nào xinh đẹp như vậy. Chỉ là người phụ nữ này giả trang quá giống, giọng nói giả giống đàn ông, lại còn cắt tóc ngắn như đàn ông, ngược lại bị buộc chặt như vậy. Kỳ lạ, tại sao nàng lại phải giả làm đàn ông? Trong lúc Thạch Tuyên còn đang nghi hoặc, Diễm đã xé sạch quần áo của mình, lao vào lòng Thạch Tuyên. Nàng đã sớm mê loạn thần trí, toàn thân nóng như lửa, ôm chặt lấy Thạch Tuyên, thở hổn hển, hôn loạn xạ lên người hắn. Thạch Tuyên muốn đẩy nàng ra, muốn nàng tỉnh táo lại, nhưng Thạch Tuyên đã từng nếm trải mùi vị của phụ nữ, lại đột nhiên phát hiện ra rằng khi một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần loa thể lao vào lòng người, lại còn nồng nhiệt như lửa với người, muốn chống lại sự cám dỗ này, vậy mà lại không thể chống cự nổi. Đôi tay vốn định đẩy Diễm ra, lại bất giác đặt lên đôi thỏ trắng kia, nắm lấy đôi thỏ trắng mềm mại đang không ngừng khẽ rung động, trêu bữa chiếc mũi nhỏ màu đỏ tươi trên đó, cảm nhận hai hạt nhỏ kia trở nên cứng lại. Dục hỏa của chính Thạch Tuyên cũng bùng lên. Lý trí không ngừng nói với hắn rằng điều này là sai, nhưng mặt khác, lại có một ý nghĩ kỳ quái không ngừng nói, ngươi đang cứu người, nàng chúng dâm động, phải giao hợp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi đang cứu người, đây không phải là lỗi của ngươi. Ý nghĩ kỳ quái xung đột với lý trí của Thạch Tuyên, khiến cảm giác tội lỗi trong lòng hắn bất giác biến mất. Khi hai người đã lóa thể quấn lấy nhau, Diễm đang điên cuồng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thạch Tuyên cảm thấy sự chật trội, cảm thấy khó mà tiến vào. Nàng là lần đầu. Đột nhiên, trong cơn mê loạn, một ý nghĩ nảy lên trong đầu Thạch Tuyên, thần trí dường như có chút tỉnh táo. Hắn định dịu dàng, nhưng Diễm lại điên cuồng, động tác của Thạch Tuyên cũng không khỏi điên cuồng theo. Hai bên điên cuồng quấn lấy nhau, trong con đường đá dài này, xuân tình nồng đậm, máu đào rửa thương, khai hoang mở lối, trên mặt đất, trên đùi, vương vãi những vệt máu, tựa như những đóa hồng đang nở rộ. Lối nhỏ chưa từng vì khách mà quét, cổng gai nay mới vì chàng mà mở. Không biết đã qua bao lâu, khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Thạch Tuyên từ từ mặc lại quần áo. Vừa rồi thực sự quá điên cuồng, cho dù là thể lực của hắn, cũng không khỏi cảm thấy hai chân có chút bủn rủn. Diễm bị dục vọng do máu dâm của con quái vật kia khơi dậy, thực sự quá điên cuồng, gần như khiến người ta không thể tưởng tượng được đây thực ra là lần đầu tiên trong đời nàng. Nhìn ngọc thể nằm ngang, giữa đôi chân tròn trịa hồng hào vương vãi vết máu của Diễm, trong lòng Thạch Tuyên đột nhiên dâng lên một tia xấu hổ. Chương 583, bí mật huyết gốc, phong ấn của nương nương mình đã làm tổn thương một cô gái, nhưng trong tình huống và sự cám dỗ đó, mình có thể làm gì khác chứ? Nàng bị dâm độc xâm chiếm, nếu không làm vậy, kết cục của nàng chỉ có cái chết. Loại dâm huyết này hoàn toàn khác với xuân dược thông thường, nếu không âm dương giao hợp, dâm huyết sẽ không thể thoát ra ngoài. Thời gian kéo dài, độc huyết sẽ nghịch hành xâm nhập vào tim, Diễm chỉ có một con đường chết. Ưm bỗng nhiên, Diễm đang nằm trên đất cuối cùng cũng rên rỉ và từ từ tỉnh lại. Ưm Diễm cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh táo, vừa nhìn thấy Thạch Tuyên, phản ứng bản năng khiến nàng đột một tiếng ngồi bật dậy. Vừa cử động, nàng đột nhiên a một tiếng kêu đau. Nàng cúi đầu, kinh hãi nhận ra mình đang chân như động, giữa hai chân còn loang lổ vết máu. Diễm không phải là một cô bé ngây thơ không biết gì. Ngay khoảnh khắc này, nàng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. A. Sau nửa giây sững sờ, Diễm đột nhiên hét lên một tiếng chói tai đến cực điểm. Tiếng hét xé lòng, chứa đựng đủ mọi cảm xúc tuyệt vọng, sợ hãi và hoảng đầu. Dù vừa rồi thần trí Diễm không tỉnh táo, nhưng không có nghĩa là nàng không nhớ gì cả. Mơ hồ, trong đầu nàng vẫn còn những ký ức mờ nhạt về sự điên cuồng của mình và Thạch Tuyên. Tên trời đánh. Gầm lên một tiếng, gương mặt Diễm nhăn mó, điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên giật mình, vội nói, "Khoan đã, cô nghe ta nói, cô đã trúng dâm huyết, ta a." Diễm vừa lao ra đột nhiên lại kêu đau rồi ngã ngồi xuống. Nàng cảm nhận được cơn đau như xé rách truyền đến từ hạ thân. "Tên trời đánh, ta phải giết ngươi." Giọng nói bán độc đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nhìn ánh mắt hận thù của nàng, Thạch Tuyên biết bây giờ giải thích cũng vô ích, bèn không nói gì thêm, lấy một bộ quần áo từ túi không gian ra ném cho nàng, đồng thời nhanh chóng lùi lại rồi biến mất trong nháy mắt. Diễm mấy lần muốn lao ra nhưng đều ngã ngồi xuống, hạ thân đau đớn không thể chịu nổi. Đợi Thạch Tuyên biến mất, nàng mới có thể dồn sự chú ý để nhìn, lúc này mới biết đã bị rách, thảo nào lại đau đến thế. "Tên trời đánh, ta nhất định phải giết hắn, ta muốn hắn phải chết." Diễm gục xuống đất, gào khóc thảm thiết. Một lúc lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần, Diễm bỗng ngồi dậy, lau nước mắt, hàm răng bạc cắn chặt môi dưới đến bật máu. Nàng dường như đã hạ quyết tâm, ánh mắt ngập tràn đoán độc. Thạch Tuyên không đi xa, chỉ lặng lặng ra khỏi khe đá, nấp ở một bên. Chưa nói đến việc hắn không yên tâm về Diễm lúc này, mà dù không phải vậy, hắn vẫn còn phải nhờ Diễm chỉ đường. Nếu không, ở trong rừng rậm tử vong này, hắn hoàn toàn không biết phải đi đâu. Nghe thấy tiếng khóc của Diễm, Thạch Tuyên ấy nay không yên, mấy lần muốn vào giải thích nhưng lại biết bây giờ giải thích cũng vô ích, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Trong đường đá, Diễm mặc quần áo xong, lại khởi động ngự thần tinh giới, vết thương trên người dần hồi phục, cơn đau cũng giảm bớt. Nàng chậm rãi đứng dậy, khẽ trầm ngâm, rồi không đi ra ngoài mà đi thẳng vào sâu trong khe đá. Thạch Tuyên không biết khe đá này thông đến đâu, thấy Diễm đi vào sâu bên trong thì tưởng rằng đó là lối ra, bèn lặng lặng đi theo. Thạch Tuyên không dám đi quá gần, sợ bị Diễm phát hiện. Mà Diễm dường như đã bình tĩnh lại sau cú sốc mất đi sự trong trắng, đi thẳng vào sâu trong khe đá. Rất nhanh, nàng đã đi xuyên qua khe đá, đến bên một hồ nước lớn kỳ lạ. Thạch Tuyên lén lút đi theo sau cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng sau khi xuyên qua khe đá này lại là một sơn cốc khổng lồ vô cùng đẹp đẽ. Trong sơn cốc hoa nở điểm xuyết, ở giữa là một cái hồ lớn, mặt hồ lấp lánh muôn màu, đẹp như tiên cảnh. Bên hồ nước còn có một tấm bia đá khổng lồ, trên bia có khắc chữ, rõ ràng là bốn chữ lớn Hậu Thổ Trấn Phong. Thạch Tuyên từ xa nhìn thấy bốn chữ này, không khỏi kinh ngạc. Tuy Thạch Tuyên không quá quen thuộc với thần thoại, nhưng vẫn biết uy danh của Hậu Thổ Nương Nương. Truyền thuyết kể rằng Hậu Thổ là một trong tứ ngự của thiên giới, cũng là mẹ của đất, đứng đầu các sơn thần, ngoài ra còn cai quản thế giới U Đô. Có thể nói, trong thần thoại truyền thuyết, uy danh và quyền thế của Hậu Thổ Nương Nương vô cùng lớn. Bất kể Hậu Thổ Nương Nương trong thế giới U Đô này có bao nhiêu khác biệt so với trong thần thoại, nhưng có một điều chắc chắn, đó là Hậu Thổ tuyệt đối là một sự tồn tại phi thường. thứ mà bà tự tay chân phong sẽ là cái gì? Trong hồ nước này có thứ gì mà cần đến vị vua của Udo và các sơn thần trên mặt đất phải đích thân dựng bia chân phong? Thạch Tuyên kinh ngạc không yên, Diễm cũng vô cùng sửng sốt. Huyết cốc này uy danh đáng sợ, nhưng thực hư bên trong thế nào, nàng cũng không biết. Diễm là người Udo chính thống, đương nhiên biết rất rõ uy danh của hậu thổ nương nương. Tuy hậu thổ nương nương đã mất tích từ lâu, nhưng không ai nghi ngờ sự vĩ đại của bà. Bây giờ nhìn thấy tấm bia đá có khắc tên hậu thổ, Diễm cũng vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, Diễm nghĩ đến một truyền thuyết lưu truyền ở Udo, rằng thứ mà hậu thổ nương nương đích thân trấn phong, chỉ có thứ đó mà thôi. Không ngờ, nơi bị trấn phong lại chính là huyết cốc sâu trong rừng rậm tử vong. Diễm tung người một cái, đột nhiên bay vút lên không, đáp xuống tấm bia đá khổng lồ bên hồ. "Ra đây đi, ta biết ngươi ở phía sau." Đương nhiên, Diễm lạnh lùng nói. Thạch Tuyên sửng sở, không ngờ Diễm lại biết mình đi theo sau, nhất thời có chút ngượng ngùng. Thạch Tuyên chậm rãi bước ra. Diễm đứng trên bia đá, từ từ quay lại nhìn hắn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, thản nhiên nói, "Ta biết ngươi vẫn luôn đi theo ta, cho nên ta mới đưa ngươi đến huyết cốc này." Thạch Tuyên nghe nàng nói vậy, lập tức biết có chuyện không hay. Huyết cốc này là cấm địa đáng sợ nhất trong rừng rậm tử vong. "Nhưng thôi, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, có thể kéo ngươi đi cùng, ta rất mãn nguyện." Ha ha. Diễm cười một cách thê lương, ngay sau đó toàn thân bùng lên ngọn lửa dữ dội, đột nhiên tung một đòn cực mạnh vào tấm bia đá dưới chân. Thì ra, lúc đó Thạch Tuyên đột nhiên khởi động trang bị, đồng thần không chịu nổi một đòn. Với sức mạnh như vậy, Diễm tự biết mình không phải là đối thủ, không thể báo thủ. Thêm vào đó, nàng lại biết Thạch Tuyên lén lút đi theo sau, nên mới cắn răng đưa Thạch Tuyên đến huyết cốc, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thạch Tuyên không ngờ Diễm lại cương liệt đến vậy, chỉ vì mất thân cho mình mà thà đồng quy vu tận cũng phải giết mình. Lòng hắn chấn động, không kìm được hét lớn một tiếng, "Đừng!" rồi lao ra. Trên tấm bia đá này khắc chữ hậu thổ trấn phong, cộng thêm thái độ của Diễm, Thạch Tuyên dù ngốc đến đâu cũng biết dưới đáy hồ chắc chắn trấn phong một thứ gì đó đáng sợ. Mà Diễm lúc này rõ ràng là muốn phá hủy phong ấn, thả thứ đáng sợ đó ra để cùng mình đồng quy vu tận. Tiếc là Thạch Tuyên hiện tại chỉ có sức mạnh và tốc độ của bậc 2, đã không kịp lao tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diễm tung một đòn toàn lực, phá nát phong ấn bia đá dưới chân. Bia đá vừa vỡ nát, mặt hồ như đột nhiên nổi sóng dữ dội, cùng lúc đó, một bóng đen như tia chớp từ dưới đáy bật lên, bắn về phía Diễm. Với uy thế kinh hoàng này, Diễm căn bản không thể tránh né. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, thân hình đã lao ra, ôm lấy Diễm đang rơi xuống. Cùng lúc đó, hắn bị bóng đen kia đâm xuyên qua người. "Mẹ!" Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời dùng sức ném Diễm lên bờ ở phía xa, hét lớn, "Cô mau chạy đi." Diễm bị hắn ném sang một bên cũng ngây người, không ngờ Thạch Tuyên lại cứu mình. Chương 584, họ hàng Huyền Vũ, di thú thời Hồng Hoang a. Thạch Tuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng. Lúc này, sự tồn tại đáng sợ dưới đáy hồ cuối cùng cũng lộ ra chân dung, đó là một con quái vật tròn trịa khổng lồ như một ngọn đồi nhỏ, trên người mọc đầy những đôi cánh thịt xấu xí, còn có 18 con mãng xà dài màu đỏ mọc ra từ cơ thể. Thứ vừa đâm xuyên qua ngực Thạch Tuyên chính là một trong những con mãng xà màu đỏ. Con quái vật phát ra tiếng cười quái dị, mấy cái đầu rắn lao tới, định xé xác và nuốt chửng Thạch Tuyên. Mấy cái đầu khác thì bắn ra, lao về phía Diễm ở bên kia. Gào! Thạch Tuyên gầm lên, sức mạnh của người dung hợp trong cơ thể lại một lần nữa dao động. Ngự thần tinh giới hóa thành một luồng sáng lao vào tinh thể trang bị giữa trán. Trong nháy mắt, tinh thể khởi động, từng món trang bị hiện ra. Thạch Tuyên lật tay, thủ hộ thánh thuẫn được kích hoạt, hắn hét dài một tiếng, "Dực Long thần!" Rắc! Đầu rắn điên cuồng lao tới, thủ hộ thánh thuẫn với vạn điểm sinh mệnh vỡ tan, Thạch Tuyên lại một lần nữa bị trọng thương. Trên bầu trời, Dực Long thần giáng lâm, hét dài một tiếng, long trảo vung ra, tấn công mấy con rắn máu đang lao về phía Diễm trên bờ. Diễm gần như sợ đến ngây người, không ngờ con quái vật dưới đáy hồ lại hung tàn đến vậy, càng không ngờ Thạch Tuyên lại có thể triệu hồi rồng khổng lồ. Tất cả những điều này đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Thánh thuẫn vỡ tan, con quái vật dưới đáy hồ mạnh đến không tưởng. Thạch Tuyên không nghĩ ngợi, lật tay lấy ra hoàng kim long thương, ném cây thương lên, phát động long vương thổ tức. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ bay vút lên trời rồi lao thẳng xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn, máu tươi và thịt nát bắn tung tóe. Cái đầu rắn đã đâm xuyên qua Thạch Tuyên lập tức vỡ nát. Thạch Tuyên lộn một vòng trên không, hét lớn, "Thú thần hợp thể!" Giữa trán hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dực Long thần gầm lên một tiếng, hóa thành một luồng sáng xanh lao vút lên trời, rồi khi hạ xuống đã nhập vào cơ thể Thạch Tuyên. Rắc rắc rắc, một tràng âm thanh giòn giã vang lên, long giác hóa khải màu xanh lam từ tay trái lăn ra, vụt một tiếng, sau vai trái mọc ra một chiếc cánh đơn. Thân hình Thạch Tuyên bay vút lên không, tốc độ nhanh đến mức vượt xa sức tưởng tượng của Diễm. Ầm, một tiếng nổ vang, sức mạnh tử thần và năng lượng bùng nổ, hắn dùng cánh tay hóa khải đấm mạnh vào một trong những cái đầu rắn vừa sắp tấn công Diễm. Cái đầu rắn đó lập tức vỡ nát thành thịt vụn. Gào! Con quái vật trên không liên tiếp mất đi hai cái đầu rắn, không kìm được gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Những cái đầu rắn còn lại điên cuồng quay lại căn xé, từ bốn phương tám hướng lao về phía Thạch Tuyên, trong đó còn phun ra sấm sét, băng nhận, hỏa cầu, cô sáng đủ loại tấn công ma pháp thuộc tính khác nhau. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên như phải chịu đựng hàng chục đòn tấn công ma pháp bậc 3. Con quái vật này tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Thông tin mà Thạch Tuyên quét được cho thấy tên của con quái vật này là Hồng Hoang Huyền Minh Thú, còn lại mọi thứ đều không rõ. Huyền Minh Thú, chẳng phải điều đó có nghĩa là con quái vật này có huyết thống giống với Huyền Vũ Thánh Thú trong Ngũ Thánh Thú sao? Nhưng điều đáng sợ hơn là nó lại là một con quái vật từ thời Hồng Hoang. Trước thời thượng cổ, chính là kỷ nguyên Hồng Hoang. Thượng cổ là thời đại của các anh hùng nhân loại và các vị thần, ma quỷ loạn vũ, nhưng Hồng Hoang trước đó lại là một thời đại còn kinh khủng hơn. Những vị thần khổng lồ có thể chạm tới bầu trời, vô số loài khủng long mạnh mẽ, những con thần long to như dãy núi, đó là một thời đại mà ngay cả các vị thần cũng phải run sợ. Trong thời thượng cổ, những con rồng dài hàng trăm trượng đã khiến người ta kinh hãi, nhưng trong thời hồng hoang, rồng trăm trượng chỉ như những con run nhỏ, vì thời đại đó rồng ngàn trượng có thể thấy ở khắp nơi. Mà con huyền minh thú này lại là di vật từ thời hồng hoang. Có lẽ trong thời đại hồng hoang đầy dậy những vị thần khổng lồ đó, nó thuộc loại tồn tại thấp kém nhất, nhưng khi đến thế giới U Đô này, nó lại là một sự tồn tại đáng sợ cần đến vua của U Đô là hậu thổ nương nương phải đích thân trấn phong. Thạch Tuyên bước vào thế giới của trò chơi các vị thần, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu đã vô cùng phong phú. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu được sự đáng sợ của con huyền minh thú này, tuyệt đối không thua kém những bán thần bẩm sinh như Bạch Trạch, Cửu Lê. Hắn duỗi hai tay ra, xoẹt 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 6 tiếng liên tiếp vang lên, 6 chiếc gai xương vàng được Thạch Tuyên lần lượt cắm vào cơ thể. Từng dòng dung dịch vàng đặc sệt lập tức bao phủ toàn thân, cơ thể hắn phồng lên, trong nháy mắt tiến vào trạng thái hoàng kim bất diệt thể. Sau đó, hắn ném hoàng kim long thương trong tay lên, phát động triệu hồi thần Sa Già La. Hồng Hoang Huyền Minh thú quá mạnh, Thạch Tuyên biết không thể đối đầu trực diện, lập tức liên tiếp tăng cường sức mạnh, trong nháy mắt đẩy lên trạng thái mạnh nhất. Thú thần hợp thể, hoàng kim bất diệt thể cộng thêm triệu hồi thần Sa Già La, ngay khoảnh khắc này, sức mạnh của Thạch Tuyên tăng lên vô hạn. Hắn hóa thân thành vị thần khổng lồ Sa Già La màu vàng kim, hai tay vẫy một cái, nước hồ ầm một tiếng cuộn lên trời, như thể toàn bộ hồ bị lật ngược. Bên dưới, Diễm hoàn toàn sợ ngây người. Sức mạnh mà Thạch Tuyên thể hiện đã đạt đến cảnh giới kinh người. Trong suy nghĩ của Diễm, người duy nhất có thể so sánh được cũng chỉ có cấp trên của nàng, Hầu Hỏa Vương. Năng lực lớn nhất của thần Sa Già La là sở hữu sức mạnh điều khiển dòng nước kinh khủng đến cực điểm. Cộng thêm sức mạnh của Hoàng Kim Bất Diệt Thể và thú thần hợp thể của Thạch Tuyên, khả năng khống chế này càng đạt đến cảnh giới đáng sợ chưa từng có. Toàn bộ nước hồ cuộn lên trời, con Hồng Hoang Huyền Minh thú vốn đang ở trong nước không kịp phòng bị, thậm chí bị dòng nước khổng lồ cuốn bay lên. Con quái vật to như ngọn đồi nhỏ bị dòng nước nâng đồng lên không, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Mà thần Sa Già La do Thạch Tuyên hóa thân, mang theo Hoàng Kim Bất Diệt Thể, đã lặng lẽ đáp xuống dưới dòng nước, hai tay hướng lên trời. Từng dòng nước cuộn cuộn, mang theo tiếng gầm kinh thiên động địa, thần Sa Già La lại hóa thành một dòng nước màu vàng kim, từ dưới phóng lên, trúng vào thân thể tròn trịa của con quái vật. Ầm, một tiếng, máu tươi phun tung tóe khắp trời. Dòng nước vàng kim này như vũ khí đáng sợ nhất thế gian, không gì cản nổi, từ dưới lên trên, cắt đôi con quái vật, chui vào trong cơ thể nó, rồi nổ tung bên trong. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Diễm trên bờ bị chấn đến đầu góc của lòng, đứng không vững ngã xuống đất. Con quái vật hồng hoang kia đã phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng trước khi chết, từng cái đầu rắn bị sức mạnh vô thượng phá hủy, nổ thành vạn mảnh thịt vụn. Bầu trời như đổ một trận mưa máu thịt. Diễm ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung, mặc cho mưa máu nhuộm đỏ cả người, trong lòng vô cùng chấn động. Khoảnh khắc này, Thạch Tuyên trong mắt nàng như một vị ma thần. Một đòn cuối cùng phá nát con cự thú hồng hoang đáng sợ này, Thạch Tuyên lại hóa thành thần Sa Già La màu vàng kim, đáp xuống mở. Hồng Hoang Huyền Minh thú thực ra không phải là không chịu nổi một đòn, mà là do Thạch Tuyên đột ngột thể hiện sức mạnh quá bất ngờ, khiến nó chưa kịp phản ứng đã bị tàn sát. Nếu hai bên thực sự nghiêm túc đại chiến, Thạch Tuyên muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Con Hồng Hoang Huyền Minh thú khổng lồ biến mất, từ trong cơ thể nó lại tỏa ra từng luồng sương trắng. Sương mù tụ lại, rất nhanh đã hình thành một bóng ảo màu trắng. Chương 585, tin nhắn của hậu thổ nương nương ta là hậu thổ. Người đến đây có thể giết được Huyền Minh thú, ngươi có thể thấy được đoạn tin nhắn này, chứng tỏ điều ta dự đoán đã xảy ra. Tất cả đều là ý trời, không thể đảo ngược. Hay nhớ, đến Thánh Vân Sơn, nơi đó sẽ có câu trả lời mà ngươi tìm kiếm. Người con gái đã đưa ngươi đến đây, sẽ là nhân quả của ngươi. Nàng là mấu chốt phải bảo vệ tốt. Giọng nói cuối cùng ngày càng yếu đi, rất nhanh, bóng ảo hoàn toàn biến mất trong không khí. Hậu thổ đã trấn phong Huyền Minh thú, còn để lại đoạn tin nhắn này trong cơ thể nó. Thánh Vân Sơn, mình chẳng phải đã đến Thánh Vân Sơn của thời thượng cổ rồi sao? Tại sao lại bảo mình đến đó nữa? Còn nữa, người con gái đưa ta đến đây, xảy ra nhân quả, chẳng phải là đang nói đến Diễm sao? Phải bảo vệ tốt nàng, Diễm này sẽ là mấu chốt. Nàng rốt cuộc là mấu chốt gì? Thạch Tuyên đau đầu như búa bổ, quá nhiều bí mật, quá nhiều điều chưa biết, khiến đầu óc hắn như muốn nứt ra. Bên dưới, Diễm đương nhiên cũng nghe được đoạn tin nhắn này, ngơ ngác nhìn. Thánh Vân Sơn. Trong tin nhắn của hậu thổ nương nương có nhắc đến Thánh Vân Sơn, kỳ lạ. Nương nương sẽ để lại bí mật gì ở đó? Diễm lẩm bẩm, mặt đầy vẻ hoang mang. Bên cạnh, hình dạng thần Sa Già La của Thạch Tuyên đã bắt đầu dần biến mất. Nghe thấy Diễm lẩm bẩm, hắn không tìm được hỏi, cô biết Thánh Vân Sơn? Cô đã đến phó bản thượng cổ. Diễm liếc nhìn hắn, không kìm được nói, phó bản thượng cổ gì chứ? Thánh Vân Sơn là một ngọn núi cao ở U Đô, bất cứ người U Đô nào cũng biết. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra trong thế giới U Đô này cũng có một ngọn núi cùng tên là Thánh Vân Sơn. Điều mà hậu thổ nương nương nói đến hẳn là ngọn Thánh Vân Sơn này, chứ không phải ngọn núi trong phó bản thượng cổ. Mọi thứ đã được kết nối, đúng vậy, mọi bí mật chắc chắn đều ở ngọn Thánh Vân Sơn này của U Đô. Thạch Tuyên trong lòng dâng lên niềm vui sướng, nhưng chưa kịp vui mừng, đột nhiên tinh thể giữa chán lại một lần nữa chìm vào im lặng, trang bị giải thể. Ngay sau đó di chứng của việc sử dụng Hoàng Kim Bất Diệt Thể bắt đầu phát tác. A! Đột nhiên mất hết sức lực, Thạch Tuyên ngã lăn ra đất, đau đớn đến mức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diễm không ngờ Thạch Tuyên đột nhiên lại gào thét lăn lộn như vậy, nhất thời cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng cũng không định ra tay, chỉ trơ mắt nhìn. Cơn đau này hành hạ Thạch Tuyên suốt nửa giờ đồng hồ. Nửa giờ sau, cơn đau mới dần giảm bớt, Thạch Tuyên đã đau đến mức gần như ngất đi, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, ngay cả một ngón tay út cũng không nhấc lên nổi. Di chứng của việc khởi động Hoàng Kim Bất Diệt Thể thực sự quá đáng sợ. Vừa rồi nếu không phải là bạn bất đắc dĩ, Thạch Tuyên tuyệt đối không muốn sử dụng. Cảm giác đau đớn này, thực sự còn khó chịu hơn cả cái chết. Cơn đau giảm bớt một chút, Thạch Tuyên hồi phục lại một chút tinh thần, yếu ớt nói, "Diễm, Diễm cô nương chúng ta,
chúng ta đến Thánh Vẫn Sơn không trước tiên đi hội hợp với Đại Ngọc và các nàng chát. Đột nhiên một tiếng giòn giã vang lên, má Thạch Tuyên bị tát một cái thật mạnh. Nhất thời bị đánh đến ngơ ngác, Thạch Tuyên kinh ngạc nhìn Diễm, chỉ thấy Diễm mặt đầy tức giận, quát, ta không phải cô nương, ta không phải phụ nữ, ta là đàn ông, ta muốn làm đàn ông, ta là Diễm trong liệt Diễm Trích Viêm Hỏa. Thạch Tuyên thấy thái độ của nàng có chút điên cuồng, không kìm được hỏi, cô rõ ràng là phụ nữ, tại sao lại phải giả làm đàn ông? Chát chát, lại nhận thêm hai cái tát nữa, khóe miệng Thạch Tuyên bị đánh đến bật máu. Mắt Diễm ánh lên vẻ oán độc sâu sắc, nàng gần từng chữ, ta đã nói rồi, ta là đàn ông. Ngươi đã biết bí mật không thể để ai biết này của ta, ngươi chỉ có chết không, không thể để ngươi chết quá dễ dàng được. Nỗi sỉ nhục mà ta phải chịu, ta muốn ngươi phải trả lại gấp trăm lần phải trả lại. Mắt nàng ánh lên vẻ oán độc, đột nhiên tung một chưởng xuống, đánh trúng gáy Thạch Tuyên. Đầu góc Thạch Tuyên ong một tiếng, lập tức ngất đi. Khi Thạch Tuyên tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trên một chiếc giường rộng rãi, sang trọng và mềm mại, mũi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Hửm, đây là đâu? Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên, sờ đầu ngồi dậy, lại phát hiện mình đã được thay một bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, đang ở trong một căn phòng được bài trí vô cùng tinh xảo và có phần nữ tính. Bên giường còn có một thiếu nữ áo xanh đứng hầu. Thiếu nữ áo xanh này búi tóc theo kiểu nha hoàn mà người ta thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Thấy Thạch Tuyên tỉnh lại, trên gương mặt xinh xắn của thiếu nữ áo xanh lộ ra vẻ vui mừng, giọng nói trong trẻo, ngươi tỉnh rồi. Thạch Tuyên mặt đầy vẻ hoang mang, gật đầu với nàng nói, cô nương là, đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Hắn dần nhớ lại mình đang ở huyết cốc trong rừng rậm tử vong, đã giết chết hồng hoang huyền minh thú, sau đó mất hết sức lực, bị người phụ nữ tên Diễm đó đánh mất, sau đó thì không biết gì nữa. Ta tên là Minh Châu, ngươi được Diễm đại nhân cứu về. Ngươi có biết Diễm đại nhân không? Ngài ấy là mỹ nam tử của U Đô đó, không ngờ lần này ngài ấy lại đến biệt viện này thật hạnh phúc. Nha hoàn Minh Châu này rõ ràng là fan hâm mộ của Diễm, khi nói đến Diễm, mắt nàng sáng lấp lánh. A, đúng rồi, ngươi đợi một chút, ta đi báo cho Diễm đại nhân biết ngươi đã tỉnh. Minh Châu định lui ra, không ngờ đống có một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không cần, ngươi lui ra trước đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử tuấn mỹ áo trắng bước vào, chính là Diễm Cải Trang Nam. Thiếu nữ áo xanh Minh Châu nhìn thấy Diễm, gương mặt xinh xắn lập tức ửng hồng, vội vàng cung kính nói, vâng rồi lui xuống, tiện tay đóng cửa lại. Tỉnh rồi hả? Diễm nhìn Thạch Tuyên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười này, tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy chút thiện ý nào. Thạch Tuyên trầm âm, rất nghiêm túc nói, Diễm cô nương, đây là đâu? Về chuyện đã làm tổn thương cô, ta rất xin lỗi, nhưng lúc đó cô đã trúng độc huyết của con quái vật kia, muốn cứu cô chỉ có thể làm vậy. Ta đến thế giới này là có lý do, thực sự không có nhiều thời gian để trì hoãn ở đây. Ta hy vọng cô có thể giúp ta, chỉ cần đến được Thánh Vân Sơn, ta sẽ bồi thường cho cô. Diễm nghe Thạch Tuyên gọi mình là Diễm cô nương, gương mặt lại không kìm được mà giật giật nhẹ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nàng nghe Thạch Tuyên nói xong, nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, khẽ mỉm cười nói, đến Thánh Vân Sơn, giúp ngươi, bồi thường. Nhưng ngươi bồi thường cho ta thế nào? Chẳng lẽ có thể khiến thời gian quay ngược, để mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Ngươi có năng lực đó không? Nếu có, ta có thể giúp ngươi. Thạch Tuyên sững sờ, thời gian quay ngược, chuyện này ngay cả thần cũng chưa chắc làm được. Hắn có chút cười khổ nói, Diễm cô nương, cô như vậy là làm khó người khác quá rồi, cô biết đây là chuyện không thể. Nếu ngươi biết là không thể, ngươi dựa vào đâu mà nói điều kiện với ta? Diễm đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, có phải cảm thấy toàn thân vô lực không, có thấy thứ gì trên vai mình không? Chương 586, cho Thạch Tuyên uống xuân dược, sự trả thù của nữ nhân. Chương 587, Bác Vương Băng Phi vì sau khi thi triển Hoàng Kim Bất Diệt Thể, cơ thể sẽ rã rời suốt 2 ngày, vậy nên dù tỉnh lại không chút sức lực, Thạch Tuyên cũng không hề hoảng hốt. Lúc này, nghe Mạnh Diễm nhắc nhở, hắn mới cảm thấy hai vai mơ hồ truyền đến từng cơn đau nhói, vội đưa tay sờ lên, mới kinh hãi nhận ra hai vai của mình đã bị đóng vào hai chiếc vòng kỳ lạ. Chiếc vòng này xuyên qua xương vai, khóa chặt vào nhau, sờ vào thấy vô cùng đáng sợ. Xem lại lồng ngực của ngươi đi. Diễm thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Thạch Tuyên thì vô cùng đắc ý. Thạch Tuyên vội vạch cáo trước ngực ra, kinh hãi phát hiện ngay vị trí tim trên ngực mình đang gắn một thiết bị kỳ quái, trên đó có những con số màu đỏ và xanh lá đang nhảy liên tục, trông đến sởn gai ốc. Đây là cái quái gì vậy? Ngươi đã làm gì ta? Thạch Tuyên đưa tay định gỡ nó ra, nhưng Diễm đã gạt tay hắn ra, cười lạnh, nếu muốn sống thì tốt nhất đừng gỡ thứ này ra. Rồi nàng lật tay, để lộ ra một viên tinh hạch màu xanh biếc, nói tiếp, tinh hạch của ngươi ta sẽ tạm thời giữ rút. Còn hai chiếc vòng vai này gọi là tỏa lực hoàn, thứ này xuyên qua xương bả vai trên vai ngươi, dù là ngự thần giả mạnh đến đâu cũng không thể phát huy được chút sức lực nào. Còn thiết bị trước ngực ngươi là bom áp lực tim, nó được cấy thẳng vào tim ngươi, nghĩa là nếu lỡ ngươi may mắn được người ngoài giúp đỡ gỡ bỏ tỏa lực hoàn và có thể phát huy sức mạnh, thì chỉ cần ngươi vừa dùng sức mạnh của ngự thần giả, tim sẽ phải chịu áp lực, rồi bụp một tiếng, nó sẽ phát nổ khà khà, cho nên nếu ngươi muốn sống thì tốt nhất đừng tùy tiện dùng sức. À, cũng đừng ảo tưởng gỡ quả bom áp lực tim này ra, làm vậy chỉ khiến nó nổ sớm hơn thôi. Diễm nói rất đắc ý, còn Thạch Tuyên càng nghe càng thấy lạnh lòng, cảm thấy nàng không hề nói đùa, người phụ nữ này thật quá đáng sợ. Ngươi rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Thạch Tuyên đã trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, dù kinh hãi nhưng vẫn có thể bình tĩnh ung dung, trầm giọng nói, đây là đâu, còn những người bạn của ta, bây giờ họ đang ở đâu? Diễm không thấy được vẻ hoảng loạn như mình mong đợi trên mặt Thạch Tuyên, không khỏi có chút không vui, lạnh lùng nói, đây là hậu hỏa biệt viện, ngay bìa rừng tử vong. Hàng năm khi đi săn, hậu hỏa vương đều ở lại đây. Còn những người bạn của ngươi, ta cũng không biết, ta nghĩ, chắc họ đã đến hậu hỏa cung rồi. Thạch Tuyên thở dài một hơi. Hắn đang trong thời kỳ suy yếu 2 ngày của Hoàng Kim Bất Diệt Thể, huống hồ thiết bị tinh xảo đã bị lấy đi, lại còn bị thêm nhiều cấm chế như vậy, có sức mạnh cũng không thể phát huy được.
Chỉ là Diễm này rốt cuộc muốn làm gì? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Từ khi biết được thông điệp mà hậu thổ nương nương để lại trong cơ thể huyền minh, Thạch Tuyên đã muốn đến ngọn núi cao Thánh Vân Sơn trong U Đô này. Hơn nữa, thông điệp đó còn nói rằng Diễm trước mắt chính là mấu chốt của chuyện này. Tại sao nàng lại là mấu chốt? Thạch Tuyên có chút không hiểu, sức mạnh của Diễm tuy không yếu nhưng cũng không quá mạnh, hơn nữa nàng là người của U Đô, sao lại có thể liên quan đến chuyện trò chơi của các vị thần hay thậm chí là người dung hợp được? Thạch Tuyên có chút không hiểu, chỉ đành cười khổ, Diễm cô nương, cô đặt nhiều cấm chế lên người ta như vậy, ta rất muốn biết rốt cuộc cô muốn làm gì. Nhốt ta ở đây cả đời, hay là giết ta? Không phải Diễm nở nụ cười kỳ dị, đột nhiên áp sát mặt vào Thạch Tuyên, nói sâu xa, ta chỉ muốn ngươi sống không bằng chết. Nàng đột nhiên bóp cằm Thạch Tuyên, cạy miệng hắn ra, rồi không biết đã nhét thứ gì vào miệng hắn. Thứ đó vừa vào miệng Thạch Tuyên, Diễm lại vỗ vào người hắn, khiến Thạch Tuyên không kịp phản ứng, thứ đó đã bị nuốt xuống. Thứ này vừa vào cơ thể hắn liền hóa thành một luồng hơi nóng ấm áp, từ trong dạ dày bốc lên, từ từ lan ra khắp người. Cô cho ta ăn thứ gì vậy? Thạch Tuyên bây giờ không còn chút sức lực nào, làm sao chống cự được Diễm, chỉ nhìn nụ cười kỳ dị trên mặt nàng, Thạch Tuyên theo bản năng cảm thấy thứ mình ăn không phải là thứ tốt lành gì. Tên đi tiện vô sỉ nhà anh, dùng xuân dược chiếm đoạt thân thể tôi, còn lừa tôi rằng tôi đã trúng độc huyết gì đó. Bây giờ, tôi chỉ ăn miếng trả miếng, cũng để anh nếm thử mùi vị của loại xuân dược lợi hại nhất U Đô này. Diễm cười gằn. Thạch Tuyên nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn, dược lực này vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã khiến Thạch Tuyên nảy sinh ham muốn tình dục. Ngươi đồ phụ nữ biến thái, ngươi làm vậy là có thể báo thù sao? Thạch Tuyên không thể hiểu nổi Diễm đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh, dược hiệu mạnh mẽ đã khiến đầu óc hắn mơ hồ, lý trí mất đi, chỉ còn lại bản năng thôi thúc. Ta muốn phụ nữ. Dưới sự điều khiển của dược lực, sức lực của Thạch Tuyên lại không hề nhỏ, hắn lao tới ôm chầm lấy Diễm, hơi thở dồn dập. Cũng ngay, Diễm cười điên cuồng, một cước đá văng Thạch Tuyên ra, nhìn hắn hai mắt đỏ ngầu, miệng chảy nước dãi gào thét, dường như cảm thấy vô cùng hả hê. Nàng giẫm một chân lên đầu Thạch Tuyên đang dãy rủa, phá lên cười ha hả, bộ dạng hèn hạ xấu xí của ngươi, đây là đàn ông sao? Ha ha, ngươi muốn phụ nữ phải không? Ta sẽ cho ngươi, ha ha, ta sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nàng lại đá mạnh một cước, khiến Thạch Tuyên lăn ra xa, rồi quay người rời đi, đóng chặt cửa chính, khóa trái bên ngoài, chỉ còn lại Thạch Tuyên gào thét trong phòng. Diễm rời khỏi phòng, đi qua một hành lang, rồi vẫy tay. Cô gái tên Minh Châu đang đứng chờ ở xa thấy đại nhân Diễm gọi, trái tim liền đập thình thịch, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng bước tới, cung kính nói, đại nhân Diễm, người theo ta. Diễm lạnh nhạt nói, rồi quay người đi. Minh Châu có chút nghi hoặc, nhưng nhiều hơn là phấn khích, đi theo sau Diễm. Trở lại căn phòng nốt Thạch Tuyên, từ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng gào thét của hắn. Minh Châu lộ vẻ kinh ngạc, đang định lên tiếng hỏi Diễm thì nàng đã mở khóa, rồi kéo Minh Châu mở cửa phòng và đẩy cô vào trong. Minh Châu không kịp để phòng đã bị Diễm đẩy mạnh ngã vào trong phòng, không khỏi kinh hô một tiếng, đại nhân Diễm. Dầm, cửa phòng lập tức bị đóng sầm lại. Minh Châu không hiểu chuyện gì, đang định đứng dậy thì đột nhiên một bóng người nặng trịch đè lên người cô. Một người đàn ông với hơi thở nam tính nồng nặc, hai mắt đỏ ngầu như dã thú đã đè lên người, hôn loạn xạ lên mặt và cơ thể nàng. A, đừng. Minh Châu kinh hãi, cố sức dây rủa, nhưng người đàn ông trên người rất khỏe. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, quần áo trên người cô bị xé toạc, động tác vô cùng thô bạo. Không, đau quá. Minh Châu hét lên thảm thiết, cảm nhận được bàn tay to lớn đang sờ soạng trên cơ thể mình rất thô bạo, còn hai tay cô bị một bàn tay khác giữ chặt. Dù cô cố sức dãy rủa, nhưng đổi lại chỉ là sự đối xử càng thêm tàn nhẫn. Diễm đang đứng ngoài cửa, nghe tiếng dãy rủa bên trong, tiếng kêu khóc của thị nữ Minh Châu và cả tiếng thở dốc nặng nề như dã thú. Ban đầu, tiếng dãy rủa của Minh Châu rất lớn, đột nhiên, tiếng dãy rủa nhỏ dần, thay vào đó là tiếng hét thảm thiết, như thể đột nhiên phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Diễm đứng ngoài cửa tim đập thình thịch, không khỏi cảm thấy một nơi nào đó trên cơ thể có phản ứng kỳ lạ. Dù không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng chỉ nghe âm thanh cũng có thể đoán được, rõ ràng là thị nữ Minh Châu đã thất thủ. Tiếp theo là tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên, còn tiếng kêu khóc thảm thiết của thị nữ Minh Châu ngày càng yếu ớt. Một lúc lâu sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, Diễm mở cửa bước vào, cũng không khỏi giật mình. Cảnh tượng trong phòng là một mớ hỗn độn, thị nữ Minh Châu hai mắt trợn trừng, trần truồng nằm đó, hai chân giằng ra, giữa hai chân là một mảng máu thịt bé bét. Trên người cô đầy những vết tay và vết răng tím bầm, trông không nỡ nhìn thẳng. Tim Diễm run lên, nàng cũng không ngờ loại xuân dược này lại đáng sợ đến vậy, khiến Minh Châu phải chịu sự đối xử phi nhân tính. Khi thấy Minh Châu hai mắt trợn trừng ngất đi, nàng cảm thấy một tia áy náy. Thạch Tuyên trần truồng, lúc này đang ngồi ngây người trên đất, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Thấy Diễm bước vào, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt dần dần dâng lên một tia lửa giận. Cô thật độc ác, Diễm như bị kích động, một tia áy náy ban nãy lập tức biến mất, nàng hét lên, ta độc ác. Ngươi đừng quên, đây là do ngươi làm, tất cả đều do ngươi gây ra, ngươi lại hại thêm một người phụ nữ nữa rồi. Thạch Tuyên từ từ lắc đầu, nhìn thị nữ Minh Châu đáng yêu đang nằm một bên chịu sự tàn phá khủng khiếp của mình, không khỏi cảm thấy tim mình rung động. Lần đó với Diễm, còn có thể nói là do chính Diễm trúng dâm huyết, không làm vậy thì không cứu được mạng nàng. Nhưng lần này, Minh Châu đây lại là một vật hy sinh thực sự, nàng hoàn toàn vô tội. Cô có gì cứ nhắm vào ta, dù có giết ta, ta cũng không nhíu mày. Nhưng cô đừng lôi người vô tội vào, cô ấy vô tội. Thạch Tuyên tức giận, hai tay nắm chặt, nếu không phải bây giờ toàn thân không có sức lực, hắn thật sự muốn tát cho người phụ nữ này một cái thật mạnh. Vô tội, ta cũng vô tội, nhưng tại sao ta lại phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, tại sao lại bị ngươi làm nhục? Ai cho ta công bằng? Ai thương xót cho sự vô tội của ta? Diễm hét lên, chỉ vào mũi Thạch Tuyên mà mắng. Thạch Tuyên chết lặng, một lúc lâu sau mới thở dài nói, đúng,
ta đã làm hại cô, nên bây giờ ta phải chịu sự trừng phạt này, nhân quả báo ứng, quả không sai. Nhưng cô, Diễm, vì muốn báo thù mà đã hại cô ấy, cũng là một vòng nhân quả, tương lai cô cũng sẽ gặp báo ứng. Diễm phá lên cười điên cuồng, nói, báo ứng? Báo ứng gì? Người tốt không sống lâu, kẻ xấu sống ngàn năm. Nếu trên đời này thật sự có báo ứng, thật tại sao những kẻ xấu đó vẫn sống sờ sờ, tại sao không bị báo ứng? Trên đời này căn bản không có, là do thần căn bản không quan tâm. Nếu thật sự có báo ứng, ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này ha. Ha ha. Nàng đột nhiên cười thảm hai tiếng, trong mắt lại hiện lên vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên nói cho ngươi biết, đây mới chỉ là bắt đầu, nỗi đau và hối hận của ngươi sẽ không bao giờ kết thúc. Thạch Tuyên toàn thân chấn động, nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Diễm cười gằn, thứ ta cho ngươi ăn là loại xuân dược lợi hại nhất U Đô, điều đáng sợ nhất của loại xuân dược này là sẽ rất nhanh gây nghiện. Ta sẽ cho ngươi uống 3 tiếng một lần, sau 3 lần, ngươi sẽ cả đời không thoát khỏi nó được, sau này cứ 3 tiếng sẽ phát tác một lần, cho đến chết. Thạch Tuyên nghe mà dựng tóc gáy, nhìn chằm chằm Diễm. Ha ha, ngươi yên tâm, trong hậu hỏa biệt viện này có rất nhiều thị nữ, ta sẽ cung cấp cho ngươi rất nhiều phụ nữ để ngươi mặc sức tàn phá, ha ha, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như vậy đâu. Ta muốn ngươi sống trong sự điều khiển của dục vọng, chịu đựng sự dày vò của tự trách, hối hận và tội lỗi, cho đến cuối cùng ngươi sẽ chán ghét chính mình, tự mình đi đến hủy diệt, ha ha. Diễm cười điên cuồng, Bế Minh Châu đang bất tỉnh trên đất lên, đóng cửa rời đi. Thạch Tuyên nghe mà không rét mà run, Diễm này thật sự đã điên rồi. Trong ngày tiếp theo, Diễm thật sự làm như lời nàng nói, cứ 3 tiếng lại cho Thạch Tuyên uống loại xuân dược đó một lần, rồi lại cung cấp cho hắn 2 thị nữ khác. Mỗi thị nữ đều bị hắn hành hạ đến mức không nỡ nhìn, vô cùng thế thảm. Sau khi tỉnh lại, Thạch Tuyên cảm thấy tội lỗi vô cùng, mấy lần định gỡ thiết bị trước ngực ra. Cảm giác này khiến hắn không thể chịu được nổi. Sau 3 lần, không cần cho uống thuốc nữa, mà cứ 3 tiếng sẽ tự động phát tác, và lần sau lại mạnh hơn lần trước. Loại xuân dược này tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Sau khi không cần cho uống thuốc nữa, Diễm ném hắn vào một nhà lao tối tăm, sỉ nhục đủ điều, nhưng vẫn đúng giờ cung cấp phụ nữ cho hắn. Thạch Tuyên muốn tự kết liễu, nhưng hắn lại không cam tâm. Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh vẫn còn ở thế giới này, hắn đã đưa họ đến đây, nhất định phải đưa họ rời khỏi đây an toàn. Trong lúc Thạch Tuyên đang sống trong sự giằng xé đau khổ, ở phía sau núi của biệt viện, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Bên ngoài biệt viện phòng thủ rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều có binh lính canh gác, nhưng hai bóng người này rõ ràng thân thủ cực cao, lặng lẽ xuất hiện mà không một lính gác nào phát hiện. Một trong hai bóng người đó chính là đại tướng Đông Đảo dưới trướng Hậu Thủy Vương, còn người kia là một cô gái trẻ mặc áo choàng có hoa văn bận sóng. Cô gái này trông rất trẻ, hai thai đeo một đôi trang sức màu bạc, giữa hai hàng lông mày toát ra một khí chất kiêu ngạo, dường như không coi bất cứ thứ gì ra gì. Đây là một cô gái cho người ta cảm giác thần thái vô cùng kiêu ngạo. Một khu kiến trúc dựa vào núi mà xây, khu rừng núi này chính là rừng tử vong trong U Đô. Hai bóng người lặng lẽ lẻn vào khu kiến trúc này, một người chính là Đông Vương Đông Đảo, đại tướng dưới trướng Hậu Thủy Vương, người còn lại là một cô gái trẻ đeo trang sức bạc với thần thái vô cùng kiêu ngạo. Đông Đảo, đây là hậu hỏa biệt viện sao? Cô gái trẻ kiêu ngạo, thần thái quả nhiên rất ngạo nghễ, liếc nhẹ đại tướng Đông Đảo một cái, khẽ hỏi. Vâng, đây chính là hậu hỏa biệt viện mà hậu hỏa mỗi năm đều đến một lần. Hậu hỏa có một thói quen, mỗi năm vào thời điểm này đều đến rừng tử vong săn bắn, biệt viện này là nơi hậu hỏa tạm trú khi đi săn. Tính ngày thì trong vài ngày tới, hậu hỏa nhất định sẽ đến đây. Đông Đảo lại rất cung kính với cô gái kiêu ngạo này. Lần trước ngươi gặp Diễm và con gái của hậu hỏa là tiểu công chúa, xem ra chắc là đội tiên phong. Nói ra cũng thật trùng hợp, lần này hành động thủy kim của đại nhân Hậu Thủy và Hậu Kim liên thủ, tuyệt đối không được có sai sót. Đông Đảo gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đại nhân Hậu Thủy ngay cả người phụ nữ này cũng phái ra, xem ra người đối với hành động lần này là quyết tâm phải thành công. Diễm tuy đang hành hạ Thạch Tuyên, nhưng chính nàng cũng không dễ chịu gì. Trở về khuê phòng của mình, cởi áo khoác ra, nhìn giải vải quấn chặt trước ngực, nàng không khỏi suy nghĩ miên man. Từ từ cởi giải vải quấn rất chặt ra, nhìn đôi thỏ ngọc tròn trịa hoàn mỹ tiêu hành đứng thẳng trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, làn da của Diễm cũng hửng lên một màu hồng nhạt. Mấy ngày nay nàng liên tục hành hạ Thạch Tuyên, nhưng nhìn những cảnh đó nhiều, Diễm cũng trở nên rất nhạy cảm. Chỉ cần vuốt ve đôi thỏ ngọc trước ngực, nàng đã cảm thấy da thịt run rẩy, có chút không chịu nổi. Làm phụ nữ không tốt sao? Không, ta chưa bao giờ nghĩ làm phụ nữ không tốt. Nhưng ta lại không thể. Diễm từ từ vuốt mái tóc cắt rất ngắn của mình, nhớ lại mình cũng từng có mái tóc dài ngang vai. Cứ phải cố ý hạ thấp giọng, giả làm đàn ông, ngày ngày nơm nớp lo sợ, nàng rất mệt mỏi. Nhưng nàng không thể không giả vờ. Nỗi đau trong lòng, ai có thể biết, đúng vậy, không ai biết. Cảnh tượng đáng sợ đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu, sấm sét vang dội, trời đất tối sầm. Diễm vội lắc mạnh đầu, cố gắng không nghĩ đến nữa. Đúng, ta là đàn ông, ta là Diễm trong liệt Diễm Trích Viêm dưới trướng Hậu Hỏa Vương, là mỹ nam của U Đô. Khoe miệng nàng nết lên một nụ cười khổ, Diễm lại cuốn chặt đôi thỏ ngọc trước ngực, cuốn rất chặt, nàng còn cảm thấy có chút đau đớn. Nhưng để giữ được bí mật đáng sợ đó, để sống sót, nàng chỉ có thể làm như vậy. Không ai hiểu được, nếu bí mật đáng sợ này bị tiết lộ, sẽ đáng sợ đến mức nào. Đây là một bí mật kinh thiên động địa có thể hại chết tất cả mọi người. Vừa cuốn xong giải vải trước ngực, Diễm đột nhiên cảnh giác, quát lớn, "Ai?" Dầm dầm hai tiếng, cánh cửa phòng đóng chặt đột nhiên đổ sập, hai bóng người bước vào. Sắc mặt Diễm đại biến, vội kéo áo che thân. "Ha ha, không cần che nữa, chúng ta đã biết rồi." Hóa ra mỹ nam U Đô, soái ca Diễm, lại là một cô gái. Đây đúng là một tin tức lớn ở U Đô đấy. Cùng với tiếng cười duyên dáng, một nam một nữ lặng lẽ bước vào. Người đàn ông đó chính là Đông Vương Đông Đảo trong Đông Nam Tây Bắc dưới trướng Hậu Thủy, còn cô gái kiêu ngạo kia, Diễm lại không quen biết.
thân phận bị vạch trần, sắc mặt diễm tái nhợt. Điều sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã bị tiết lộ. Nếu không phải bị tên đàn ông tối tha đó làm loạn tâm thần, sao mình lại cởi quần áo trong phòng, lại sao có thể bị phát hiện? Diễm trước đây, ngay cả khi ngủ cũng chưa bao giờ cởi quần áo. Cô gái trông rất kiêu ngạo kia nhìn Diễm mỉm cười, ngươi có lẽ không biết ta, Diễm tiên sinh à, phải là Diễm cô nương mới đúng. Ta là người đứng đầu tứ nhân tướng dưới trướng đại nhân hậu thủy, Bắc Vương Băng Phi. Được quen biết Diễm cô nương, ta rất vui. Ngươi cũng nên nhớ kỹ tên ta. Bắc Vương Băng Phi vừa nói, vừa nhẹ nhàng nuốt ve đôi khuyên thai bạc của mình, mặt mỉm cười. Bắc Vương Băng Phi, ngươi chính là Bắc Vương trong truyền thuyết. Diễm kinh ngạc, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Các ngươi xông vào đây rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi đừng quên đây là hậu hòa biệt viện. Diễm lập tức nhớ ra, liền quát lớn. Đến làm gì thì không cần mỹ nữ Diễm lo lắng. Chỉ là phải làm phiền Diễm cô nương mấy ngày thôi. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, Diễm đã khởi động trang bị, từng món trang bị hiện ra, hai tay Diễm mỗi tay hiện ra một thanh hỏa diễm kiếm, trầm giọng nói, các ngươi quá ngông cuồng rồi, các ngươi coi đây là nơi nào? Ta là Diễm trong liệt Diễm Trích Viêm. Bắc Vương Băng Phi cười khúc khích, vuốt ve khuyên thai bạc nói, cô nương nhỏ thật đáng yêu, nghe Đông Đào nói, ngươi ngay cả hắn cũng đánh không lại, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Đông Đào đứng sau nàng mặt sầm lại, không khỏi thầm nghĩ, Băng Phi này thật quá ngông cuồng, lại không coi ta ra gì. Nàng thật sự nghĩ mình có bản lĩnh gì sao? Chẳng qua chỉ là dựa vào sự sủng ái của đại nhân hậu thủy mới chiếm được vị trí đứng đầu tứ đại tướng, không ngờ nàng lại tự cho mình là đúng như vậy. Diễm quát lớn, bớt nói nhảm đi, các ngươi còn không mau cút. Chỉ cần ta hét một tiếng, nơi này sẽ lập tức bị binh lính bao vây. Ha ha, vậy ngươi cứ gọi đi, toàn bộ lực lượng canh gác ở đây đều đã bị Đông Đảo giải quyết rồi. Ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi, dù sao ta cũng không giết ngươi, bởi vì Ả Băng Phi trong mắt lóe lên ánh sáng tà mị, ta rất thích ngươi. Cơ miệng. Diễm tức giận quát lớn, hai kiếm vung lên, hai luồng liệt hỏa cuối cùng cũng phun ra. Thực ra, lâu như vậy mà không có ai đến, Diễm cũng cảm thấy không ổn, chiêu sát thủ đáng sợ đã tích tụ từ lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội tung ra. Đúng là đứa trẻ không nghe lời. Bắc Vương Băng Phi cười nhạt, thân hình chợt lóe lên, trong quá trình di chuyển, từng món băng khải hiện ra bao bọc lấy cơ thể nàng, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng Diễm. Diễm hít một hơi lạnh, Đông Đảo bên cạnh cũng kinh ngạc. Tốc độ này vượt xa bọn họ. Đứa trẻ ngoan, không được không ngoan đâu nhé, nghỉ ngơi vài ngày đi, đợi khi ngươi tỉnh lại, có lẽ u đô này đã thay đổi rồi. Băng Phi thổi nhẹ vào thái Diễm, khiêu khích lẻ lưỡi liếm vành thái nàng. Diễm tức giận vô cùng, còn muốn bung kiếm phản công, nhưng sau gáy đột nhiên chấn động mạnh, rồi mất đi ý thức, trang bị tự động giải trừ. Chương 588, nhân quả báo ứng, ta đã phong bế sức mạnh của nàng rồi, Đông Đảo, đưa nàng nhốt vào nhà lao, nhớ đừng làm hại nàng, ta thật sự rất thích nàng đó. Băng Phi đưa tay khiêu khích bóp nhẹ ngực của Diễm đang bất tỉnh, nói tiếp, đợi chuyện này kết thúc, nhất định phải cùng ngươi tiêu hồn một phen. Đông Đảo cung kính nói, vâng. Trong lòng hắn chấn động, lúc này mới biết Bắc Vương Băng Phi có thể trở thành người đứng đầu tứ nhân tướng, tuyệt đối không chỉ nhờ sự sủng ái của đại nhân hậu thủy, mà là vì nàng thật sự lợi hại đến cực điểm, nàng sở hữu thực lực thực sự. Tên hậu kim kia đi bắt con gái của hậu hòa rồi, cũng không biết có thành công không, đến giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng chúng ta vẫn cứ tiến hành theo kế hoạch. Vừa nói, nàng vừa xoa hai tay, dung mạo của nàng bắt đầu từ từ thay đổi. Cứ để Băng Phi ta đóng vai nàng từ từ biến thành một cô gái chỉ khoảng 15, 16 tuổi, con gái của hậu hòa. Lộ Á. Bắc Vương Băng Phi trên mặt lộ ra nụ cười kỳ dị, lại biến thành con gái của hậu hòa. Tiểu công chúa Lộ Á Băng Phi giả dạng Lộ Á nói, Đông Đảo, ngươi đóng vai Diễm này đi. Vâng. Đông Đảo đáp một tiếng, ngay sau đó cũng thay đổi hình dạng, biến thành người giống hệt Diễm đang nằm trên đất, ta chính là Diễm trong liệt Diễm Trích Viêm. Ha ha. Lộ Á do Băng Phi giả dạng phát ra tiếng cười đắc ý, hậu hỏa, lần này, ngươi chết chắc rồi. Ừ đây là đâu không biết qua bao lâu, Diễm tỉnh lại từ cơn hôn mê, cảm thấy mình đang ở trong một phòng đá tối tăm. Nàng khẽ lắc đầu, từ từ ngồi dậy, rồi phát hiện ra mình đang ở trong một phòng giam dưới lòng đất. Thử, một nhà lao quèn sao có thể nhốt được Diễm ta? Diễm nhanh chóng nhớ lại mình đã bị Bắc Vương Băng Phi đánh ngất, lập tức giơ hai tay, định khởi động tinh giới để phá ngục mà ra. Nào ngờ lần này, tinh giới trong cơ thể không hề có chút phản ứng nào. Sao thế? Tinh giới của ta sao lại không có phản ứng? Ta biết rồi, Băng Phi chết tiệt, lại dám phong ấn tinh giới của ta. Diễm không khỏi nghiến răng, người của hậu hỏa sắp đến rồi. Không đúng, chỉ cần người của hậu hỏa đến, các ngươi đều không sống nổi. Tính toán ngày tháng, bọn họ chắc chắn có âm mưu gì đó. Khi Diễm đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên, trong góc tối của nhà lao vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Sự việc xảy ra đột ngột khiến Diễm giật nảy mình. Sức mạnh bị phong ấn, thị lực và thính lực đều yếu đi rất nhiều. Lúc này nghe thấy tiếng động, Diễm mới nhận ra trong phòng giam tăm tối này không chỉ có một mình nàng, mà còn có một người khác. Ta muốn đàn bà người từ từ ngồi dậy trong góc là một gã đàn ông trần truồng, hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng chảy nước dãi. Giờ phút này, hắn chậm rãi quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào Diễm, khóe miệng nết lên nụ cười dâm đãng. Gã đàn ông này chính là Thạch Tuyên. Diễm đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Mình lại bị nhốt chung một phòng giam với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đang lên cơn thu tính, đã lao tới như một con dã thú đáng sợ. Không. Trong phòng giam vang lên tiếng kêu thảm thiết của Diễm. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng nhãn tiền. Nói về ngày hôm đó trong rừng rậm tử vong, người của Đông Vương Đông Đảo dưới trướng hậu thủy và đồng thần dưới trướng hậu kim đã liên thủ tấn công. Diễm và Thạch Tuyên dốc sức chống lại hai người, còn ôn nữ thì dẫn theo tiểu cung chủ Lộ Á của cung hậu hỏa cùng Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh, Triêu Ti và mười mấy thị vệ của cung hậu hỏa vội vàng bỏ chạy. Từ rừng rậm tử vong muốn đến cung hậu hỏa, ít nhất cũng phải mất 2 ngày đường. Mọi người đều biết tình hình khẩn cấp, rõ ràng trong 4 đại trưởng quản của U Đô là hỏa, thủy, kim, mộc, hậu thủy và hậu kim đã liên thủ, tình hình vô cùng bất lợi. Mọi người đều muốn mau chóng trở về, đồng thời báo cho hậu hỏa tin tức đáng sợ này. Chỉ là tốc độ của các cô gái không nhanh lắm, đặc biệt là tiểu cung chủ Lộ Á, chỉ chạy được một lúc đã kêu đau chân đòi nghỉ ngơi. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, đến ngày thứ hai mới đi được chưa tới một nửa quãng đường. Ngay lúc Lộ Á lại một lần nữa kêu chân phong độ, đột nhiên phía xa xuất hiện ba bóng đen, nhanh như là bắn, chỉ vài lần nhảy vọt đã tiếp cận trong phạm vi trăm mét. Mà phía sau ba bóng đen đó, còn có bóng người lấp lóe, rõ ràng là số lượng rất đông. Là đồng thần. Ôn nữ kinh hãi hét lên, mau chạy. Trong nhóm người này, người lợi hại nhất là ôn nữ và Phương Đại Ngọc cũng chỉ có thực lực bậc 2, làm sao có thể địch lại đồng thần. Huống chi đối phương còn có 3 người. Nhưng 3 người này tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chia ra 3 hướng bao vây lại. Đồng thần cất tiếng cười ghê rợn, lao tới như một cơn cuồng phong. Bụp bụp bụp. Liên tiếp những tiếng động vang lên, từng thị vệ một ngã lăn ra đất. Ôn nữ kinh hãi, miệng gầm lên một tiếng, tung ra chiêu mạnh nhất của mình là song cực phá. Không khí chấn động, nhưng song cực phá lại đánh vào khoảng không. Trong 3 người này, ngoài đồng thần ra, còn có một gã đàn ông cao lớn và mỡ, không ngờ lại là Thiết Nhu. Hóa ra ngày đó hắn chưa chết, giờ vết thương đã lành, liền theo đồng thần đến chặn đánh nhóm ôn nữ. Mà người cuối cùng trong 3 người lại là một phụ nữ tóc bạc. Người phụ nữ này đeo một chiếc mặt nạ bạc, không nhìn rõ xinh đẹp hay xấu xí. Vừa rồi đòn tấn công của ôn nữ chính là nhắm vào nàng ta, nào ngờ lại đánh hụt. Còn chưa kịp đổi chiêu, đột nhiên bụng trên đã trúng một quyền nặng nề. Ôn nữ trợn trừng hai mắt, cố gắng kêu lên, Ngân công chúa rồi ngã lăn ra đất, không còn hơi thở. Ngân công chúa, người đứng đầu trong tứ đại cường giả Ngân, Đồng, Thiết, Tích dưới trướng hậu kim, cuối cùng đã xuất hiện. Ngân công chúa đeo mặt nạ bạc này gần như ra một đòn hạ một người, bất kể là Phương Đại Ngọc, Chiêu Ti mạnh hơn, hay Triệu Tuyết Linh, Lộ Á, đều bị nàng ta đánh ngã xuống đất chỉ bằng một đòn, không còn động đậy. Sờ sờ chiếc mặt nạ trên mặt, Ngân công chúa cất giọng ánh lên, mang tất cả đi, đến biệt viện của hậu hỏa. Lúc này, đám đông bóng người phía sau cũng đã đuổi kịp, đó là một đám binh lính có chữ kim thêu trước ngực, chính là binh lính dưới trướng hậu kim. Rõ. Đám binh lính đồng thanh hét lớn, mang theo nhóm môn nữ, Triệu Tuyết Linh đã bất tỉnh rời đi. Trong biệt viện của hậu hỏa, lúc này đã đầy ắp binh lính của hậu thủy, chỉ là mỗi binh lính đều cải trang thành hộ vệ của hậu hỏa. Trong nhà lao đá ở hậu viện, lúc này đang không ngừng vang lên những tiếng rên rỉ kỳ lạ và tiếng da thịt va chạm. Không đừng cầu xin ngươi tha cho ta đi, tiếng một người phụ nữ đứt quãng vừa rên rỉ vừa khóc lóc, thỉnh thoảng lại đột nhiên hét lên a. Tiếng hét này, vừa như đau đớn lại vừa như khoái lạc. Bắc Vương Bang Phi, người phụ nữ luôn mang vẻ mặt kiêu ngạo, lúc này đang chậm rãi đi dạo đến hậu viện, bị âm thanh này thu hút, không khỏi bước tới. Chương 589, hậu hỏa giáng lâm. Nhìn qua cửa sổ phòng giam, tuy bên trong rất tối tăm, nhưng với thị lực có thể nhìn trong bóng tối của nàng, vẫn thấy rất rõ hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Diễm, một trong liệt diễm trích viêm, tứ đại cao thủ nổi danh nhất dưới trướng hậu hỏa, đang bị một gã đàn ông đè dưới thân, không ngừng khóc lóc cầu xin, dường như muốn dãy ruột nhưng lại không có sức phản kháng. Gã đàn ông trên người nàng quả thực như một con sư tử được điên cuồng, không ngừng va chạm, tiếng da thịt va vào nhau vang lên như giang bắp. Diễm không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ và la hét không thể kìm nén. Bang Phi tuy kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, chỉ nhìn hai cái đã không khỏi đỏ mặt tim đập, vội vàng lùi lại mấy bước, trong lòng đập thình thịch, thầm nghĩ đông đảo này làm cái gì vậy, sao trong phòng giam Diễm lại xuất hiện một gã đàn ông, lại còn đối xử với Diễm như vậy. Diễm này tuy là kẻ địch, nhưng dù sao cũng là người có thân phận, bị một gã đàn ông đối xử thô bạo như vậy, thật sự là quá đáng. Bang Phi không khỏi nổi lên một cơn tức giận, đang định một cước đá văng cửa lao vào hỏi cho rõ, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân. Bang Phi. Bang Phi quay người lại, xuất hiện trước mặt nàng lại là một Diễm ý hệt người trong phòng giam vừa rồi. Thấy Bang Phi, người đó khẽ túi người hành lễ. Đông đảo, ngươi có chuyện gì? Ta đang định hỏi ngươi đây, ta bảo ngươi nhốt Diễm vào nhà lao, sao trong đó lại có thêm một gã đàn ông? Sao lại xảy ra chuyện này? Bắc Vương Bang Phi lộ vẻ tức giận. Hóa ra Diễm trước mắt này chính là Đông Vương Đông Đảo cải trang thành. Bang Phi, bây giờ người nên cải trang thành Lộ Á mới đúng, còn ta bây giờ là Diễm, không phải Đông Đảo. Được rồi, ta biết rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Bang Phi không khỏi đau đầu. Đông Đảo nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin của Diễm trong phòng giam, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khoái cảm. Lần trước Diễm đã đâm hắn hai kiếm, hắn sớm đã hận nàng đến tận xương tủy. Chỉ là có Bang Phi ở đây, trong truyền thuyết, Bang Phi này thích phụ nữ, hơn nữa nàng ta rõ ràng đã thích Diễm, vì vậy đã có lệnh nghiêm, nên Đông Đảo không dám làm gì Diễm. Nhưng điều đó lại khiến hắn khi nhốt Diễm vào phòng giam đã vô tình phát hiện ra Thạch Tuyên và một nữ thị bị Thạch Tuyên hành hạ. Đông Đảo sau khi hiểu rõ sự tình liền nảy ra ý hay, mang nữ thị đó đi, rồi nhốt Diễm vào. Quả nhiên, tuy mình không thể làm hại Diễm, nhưng Thạch Tuyên đã thay hắn báo thù. Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Diễm, Đông Đảo trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra, chỉ lộ vẻ bối rối nói, lúc đó ta chỉ tùy tiện tìm một phòng giam nhốt nàng ta vào. Hừm, gã đàn ông đó không phải là đồng bọn của Diễm sao? Sao lại làm ra chuyện như vậy? Bang Phi có chút mất kiên nhẫn, phất tay nói, thôi rồi, mau nói ngươi đến tìm ta có chuyện gì. Bang Phi thích phụ nữ, nhưng lại thích những người phụ nữ trong trắng như ngọc. Thấy Diễm đang bị Thạch Tuyên hành hạ như vậy, nàng ta sớm đã mất hứng thú với Diễm, nên cũng lười trách tội Đông Đảo. Đông Đảo thấy Bang Phi hỏi đến chuyện chính, vội nói, đồng thần truyền tin, bọn họ đã bắt được con gái của hậu hỏa là Lộ Áp và một cao thủ khá nổi tiếng khác dưới trướng hậu hỏa là Tuần Thị giả ô nữ, ngoài ra còn có 3 người phụ nữ không rõ lai lịch. Bọn họ sẽ sớm đến đây. Hơn nữa, hậu hỏa đã dẫn theo Liệt Nam trong Liệt Diễm Trích Viêm và đội thân vệ xuất phát, sẽ đến đây trong 2 ngày tới. Hậu hỏa? Liệt Nam vậy sao? Thử. Băng Phi cười lạnh một tiếng. Ngoài ra trong rừng rậm tử vong còn phát hiện có nhân vật đáng ngờ, nghi là người của phe Hậu Mục.
Hậu Mục?
Không ngờ Hậu Mục trước nay luôn kỳ tiếng, không tranh với đời cũng không chịu ngồi yên sao?
Băng Phi nở nụ cười sâu xa.
Xem ra tất cả những vở kịch hay đều sẽ diễn ra sau 2 ngày nữa.
2 ngày sau, ai là chủ nhân thực sự của Udo này sẽ rõ ràng, ha ha ha.
Băng Phi nở nụ cười quyến rũ, đây mới gọi là cuộc sống, một cuộc sống đầy thử thách. Đã nhàm chán lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng gặp được chuyện thú vị. Mà lúc này, Diễm mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là quả báo. Nàng đã hại rất nhiều nữ thị, nhưng bây giờ tất cả những điều đó đều báo ứng lên chính người nàng. Hơn nữa vì bị nhốt chung một phòng giam, đến trốn cũng không trốn được, sức mạnh lại bị phong ấn nên càng không thể phản kháng. Cứ 3 giờ đồng hồ Thạch Tuyên lại phát tác một lần, điều này có nghĩa là cứ 3 giờ Diễm lại phải chịu một lần hành hạ đáng sợ như dã thú. Nàng đã nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Nàng hoàn toàn không thể chống cự lại Thạch Tuyên điên cuồng như dã thú sau khi thuốc kích dục phát tác, đã nhiều lần mất đi, rồi lại nhiều lần bị hành hạ đến tỉnh lại. Lúc này trong rừng rậm tử vong, có một đoàn người ngựa đang chậm rãi di chuyển. Trong đó có hơn 20 người cưỡi ma thú cao lớn, giữa mấy cây đại kỳ, trên cờ thêu một chữ hỏa. Ở giữa là một chiếc đại tiểu xa hoa được hộ vệ, bên cạnh tiểu có một người đàn ông anh vũ với mái tóc như lửa cháy, trán buộc khăn, giữa khăn thêu chữ liệt, cưỡi ma mã theo sát. Liệt đột nhiên, trong chiếc đại kiệu đã hạ rèm châu, vang lên một giọng nữ dịu dàng mà êm tai không tả xiết. Người đàn ông anh vũ cưỡi ma mã ngay cạnh tiểu đội chắp tay nói, thuộc hạ có mặt, chủ nhân có gì phân phó? Đã có tin tức của Lộ Á chưa?
Vẫn chưa, nhưng Lộ Á tiểu thư ở cùng Diễm, sẽ không có chuyện gì đâu, chủ nhân xin hãy yên tâm.
Ừ, hy vọng là vậy.
Còn bao xa nữa mới đến biệt viện ta mệnh rồi sắp rồi, còn nửa ngày đường nữa là đến.
Lần này, chúng ta đã đến sớm hơn một ngày.
Người đàn ông tên liệt này cung kính trả lời, dường như người ngồi trong tiệu là một sự tồn tại vô cùng tôn quý.
Sự cung kính này xuất phát từ tận đáy lòng.
Hai, Udo, sắp loạn rồi trong tiệu, cuối cùng vang lên một tiếng thở dài khẽ khẽ. Ngay cả tiếng thở dài cũng vô cùng êm tai và dịu dàng. Người đàn ông anh vũ nghe thấy tiếng thở dài này, không khỏi cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra. Đây là một sự tồn tại có ma lực, chỉ cần ở bên cạnh, đều sẽ bị ảnh hưởng. Đợi người đàn ông anh vũ hoàn hồn, mới thầm nghĩ, thật là một chủ nhân đáng sợ, chỉ tùy tiện thở dài một tiếng mà khiến tim ta như muốn vỡ tan biệt viện của hậu hỏa. Trong một đại sảnh, lúc này Bắc Vương Băng Phi và Đông Vương Đông Đảo đang tiếp kiến 3 vị khách. Ba người này chính là thực lực mạnh nhất hiện tại dưới trướng Hậu Kim, Ngân Công Chúa, Đồng Thần và Thiết Nhu. Còn về vị cuối cùng là Tích Tả, đã bị Thạch Tuyên giết chết. Lũ người Lộ Á đã bị nhốt vào nhà lao rồi. Lần này, hậu hỏa chết chắc. Đồng Thần lộ vẻ đắc ý, rồi nói tiếp, nhưng chủ nhân của chúng tôi từng có dặn dò, ngài ấy rất hứng thú với con gái của hậu hỏa là Lộ Á sau khi thành công, hy vọng có thể giao Lộ Á cho chúng tôi xử lý.
Chương 590, Trần Chuồn xuất hiện đương nhiên.
Băng Phi mỉm cười nói, sau khi thành công, Lộ Á này sẽ không còn giá trị nữa.
Chuyện này không đáng gì, hơn nữa không chỉ nàng ta còn có thể tặng cho các ngươi một người phụ nữ tốt hơn.
Ai?
Ngân công chúa đeo mặt nạ cất giọng ánh lên.
Diễm trong liệt diễm trích viêm.
Băng Phi cười khúc khích.
Những người khác đều sững sờ, Ngân công chúa gay gắt nói, Diễm,
hắn không phải là đàn ông sao?
Ngươi đang đùa chúng ta à?
Băng Phi vội xua tay cười khúc khích, ngươi hiểu lầm rồi, ta không hề đùa các ngươi.
Thật ra ta cũng không ngờ, mỹ nam tử nổi tiếng khắp vũ đô này lại là một nữ nhi.
Kha kha kha, có chuyện này sao?
Hóa ra Diễm lại là phụ nữ.
Ta đã nói mà, trên đời làm sao có thể có người đàn ông đẹp như vậy?
Lần này ta có thể báo thù rồi.
Đồng Thần đứng bên cạnh nở nụ cười nham hiểm.
Trong một dãy phòng giam phía sau biệt viện, có một phòng đang nhốt 5 người phụ nữ. 5 người này chính là Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh, Triệu Thi, Ôn Nữ và Lộ Á. Chỉ là lúc này trên người 5 cô gái đều bị cuốn xích sắt to, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi rã rời.
Lúc này vẻ mặt của các cô gái đều có chút kỳ quái.
Trong đó Phương Đại Ngọc, Ôn Nữ và Triệu Thi có vẻ hơi ngượng ngùng, còn Triệu Tuyết Linh và Lộ Á lại lộ vẻ bối rối.
Cuối cùng Triệu Tuyết Linh không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi, này, rốt cuộc là tiếng gì vậy? Hình như chuyển từ phòng giam bên cạnh qua.
Hình như là giọng của một người phụ nữ, có phải đang chịu cực hình gì không?
Nhưng mà, tiếng rên rỉ này sao nghe vừa như nàng rất đau đớn lại vừa như rất vui vẻ vậy? Này, nghe thấy không, nàng hình như lại đang kêu dùng sức thêm chút nữa, kỳ lạ, nàng thích bị tra tấn sao?
Triệu Tuyết Linh và Lộ Á, 2 cô bé này tò mò nhất, mắt đầy nghi hoặc, áp tai vào vách đá, muốn nghe trò rõ hơn.
Nghe thấy câu hỏi của Triệu Tuyết Linh, 3 người còn lại là Phương Đại Ngọc và Ôn Nữ, những người hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt có chút nóng lên.
Ôn Nữ không khỏi nói, trẻ con đừng tò mò như vậy, bây giờ chúng ta nên nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này.
Không biết đây là xích sắt gì mà ta cũng không giật được.
Phương Đại Ngọc khẽ thở dài, Triệu Tuyết Linh ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, Phương tỷ tỷ, tỷ lại thở dài rồi, nhớ đại ca ca rồi sao, hay là nhớ bạn bè ở thành Nam Thiên?
Ừm, đều nhớ cả.
Không biết Thạch Tuyên bây giờ thế nào rồi, còn người ở thành Nam Thiên nữa.
Từ lúc chúng ta vào phó bản cổ đại đó đến giờ, cũng đã một thời gian không ngắn rồi, không biết thành Nam Thiên bây giờ ra sao, phó bản mộ vẫn lạc đó đã mở chưa, còn đồng viên nữa, không có ta, hắn sẽ không biết phải làm sao.
Phương Đại Ngọc mặt đầy lo lắng, nhìn những ngón tay thon dài của mình.
Lúc này nếu nói nàng không hối hận chút nào khi theo Thạch Tuyên vào phó bản cổ đại, đó tuyệt đối là nói dối.
Chỉ là đã vào thế giới này, bây giờ bị nhốt ở đây, tiến thoái lương nan, nàng dù có lo lắng cũng không có cách nào.
Triệu Tuyết Linh 2 mắt sáng lên, nghiêm túc nói, em tin đại ca ca, huynh ấy nhất định sẽ có cách.
Nhớ lần thứ 2 ma thú công thành, chúng ta đi giết ma thú thông soái, sau đó gặp phải con tam đầu xà hoàng đó, thật đáng sợ. Lúc đó chúng ta đều không chịu nổi một đòn, mọi người đều nghĩ chúng ta chết chắc rồi, nhưng đại ca ca đã tạo ra kỳ tích, giết chết tam đầu xà, chúng ta đã giành được thắng lợi. Sau này còn rất nhiều lần nữa, đều là đại ca ca. Chỉ cần có huynh ấy ở đó, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể giải quyết dễ dàng. Phương Đại Ngọc sững sờ nhìn Triệu Tuyết Linh, chỉ thấy đôi mắt của cô bé này ánh lên tia hy vọng kiên định, rồi nói tiếp, chẳng phải chỉ là phó bản cổ đại sao? Chẳng phải chỉ là U Đô sao? Đại ca ca nhất định sẽ xuất hiện, huynh ấy sẽ cứu chúng ta, sẽ đánh bại hết mấy tên hậu kim, đồng thần gì đó. Đại ca ca sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây một cách khai phong. Phương tỷ tỷ, tỷ cũng nhất định phải tin đại ca ca, nhất định phải. Cô bé nắm chặt bàn tay thon của Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc nhận ra cơ thể Triệu Tuyết Linh đang khẽ run, mặt đầy căng thẳng nhìn mình. Hóa ra, cô bé này lại nhạy cảm đến vậy, nàng đã cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của mình. Mỉm cười, Phương Đại Ngọc đột nhiên dâng lên một cảm động không tên, nhẹ nhàng ôm Triệu Tuyết Linh vào lòng, khẽ nói, cô bé ngốc này, ta khi nào không tin Thạch Tuyên chứ? Ta cũng giống như ngươi, đều tin rằng huynh ấy sẽ đến cứu chúng ta một cách rất khai phong. Ừm. Huynh ấy nhất định sẽ xuất hiện theo một cách kỳ lạ mà chúng ta không thể ngờ tới. Vừa nói đến đây, đột nhiên ầm một tiếng thật lớn, sức nổ kinh hoàng khiến vách đá phòng giam sụp đổ hơn nữa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, các cô gái kinh hãi nhìn sang. Phương Đại Ngọc sững sờ. Sau khi vách đá sụp đổ, nàng nhìn thấy Thạch Tuyên trần truồng, nghiến chặt răng, mặt đầy giận dữ nhìn chằm chằm một người đàn ông khác, mà một tay của hắn còn đang che chở một người phụ nữ trần truồng phía sau. Ừm, quả nhiên là cách xuất hiện kỳ lạ mà chúng ta không thể ngờ tới. Phương Đại Ngọc nghĩ lại lời mình vừa nói, mặt liền đầy vẻ đen. Đại đại ca ca. Triệu Tuyết Linh ngây người một lúc mới hoàn hồn, thất thanh hét lên. Trong tiếng hét có cả vui mừng lẫn kinh ngạc. Cách xuất hiện của Thạch Tuyên thực sự khiến hai cô gái vừa mới nói về hắn có chút không thể chấp nhận được. Thạch Tuyên cũng không bao giờ ngờ rằng sau khi nhà lao bị sập, phòng bên cạnh lại giam giữ nhóm Phương Đại Ngọc. Thật bất ngờ, nhưng lúc này hắn cũng không có tâm trí để phân tâm, chỉ vì trước mặt hắn đang đứng một người đàn ông đáng sợ. Người đàn ông trông nửa nam nửa nữ này chính là Đồng Thần. Đồng Thần từ chỗ Bắc Vương Băng Phi biết được Diễm là phụ nữ và bị giam trong nhà lao, không khỏi mừng rỡ, liền lén lút đến định sỉ nhục Diễm một phen. Nào ngờ sau khi mở cửa phòng giam đi vào, lại gặp phải Thạch Tuyên. Lúc đó Thạch Tuyên đột nhiên sức mạnh tăng gọn, liên tiếp đánh trúng hắn. Đối với Đồng Thần mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Thấy Thạch Tuyên, không nghĩ ngợi gì, liền hung hãn lao tới. Dù sao bây giờ tình hình cũng dần rõ ràng, Thạch Tuyên và Diễm cũng thuộc loại có thể giết hoặc không, Đồng Thần dù có giết bọn họ, những người khác cũng sẽ không nói gì hắn. Thạch Tuyên hiện tại tự nhiên không chịu nổi một đòn, bị Đồng Thần tùy tiện một chưởng đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Không ngờ Thạch Tuyên lại yếu ớt đến vậy, Đồng Thần mừng rỡ, ngược lại không đội giết Thạch Tuyên nữa. Lại nhìn thấy Diễm ở bên cạnh, trong lòng nảy ra một ý nghĩ khác. Chương 591, Thạch Tuyên bị nổ, tan xương nát thịt. Vừa rồi khi Đồng Thần bước vào, Thạch Tuyên vẫn đang quấn quýt với Diễm, chỉ là đã đến hồi kết, nên hai người ôm chặt lấy nhau, trông vô cùng ngọt ngào. Đồng Thần không biết chuyện Thạch Tuyên trúng thuốc kích dục, nên tự nhiên coi Thạch Tuyên và Diễm là một cặp tình nhân ngọt ngào. Hừ, không ngờ bị nhốt rồi mà còn có tâm trạng làm chuyện này, đúng là sắp chết đến nơi mà không biết. Đồng Thần không khỏi thầm mắng đôi cậu nam nữ vô liêm sỉ này. Đúng rồi, cứ thế giết hắn thì quá dễ dàng cho hắn. Nếu Diễm này là người yêu của hắn, xem bộ dạng vừa rồi của bọn họ, chắc chắn là yêu nhau say đắm. Nếu ta sỉ nhục Diễm này trước mặt hắn, chẳng phải là tuyệt vời sao? Đồng Thần nghĩ đến cách này, không khỏi cười nham hiểm. Tuy hắn ăn mặc nửa nam nửa nữ như một kẻ ái nam ái nữ, nhưng không có nghĩa là hắn không có hứng thú với phụ nữ. Lúc này hắn liền cười nham hiểm lao về phía Diễm. Ha ha, ta sẽ làm cho nàng ta sung sướng đến chết trước mặt ngươi, để ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Ha ha, Đồng Thần đắc ý cười lớn. Hắn sớm đã nhìn ra sức mạnh của Diễm đã bị phong ấn, còn Thạch Tuyên thì hai vai đeo tỏa lực hoàn. Hai người này bây giờ cũng giống như người thường. Đồng Thần tự nhiên có thể không chút kiêng dè mà hành hạ bọn họ. Diễm hét lên tuyệt vọng. Bị một mình Thạch Tuyên chạm vào đã khiến nàng sống không bằng chết, huống chi lại sắp bị một kẻ biến thái như ái nam ái nữ chạm vào. Cảm giác đáng sợ đó khiến nàng thà chết còn hơn. Nhưng Diễm hoàn toàn không thể chống cự lại Đồng Thần, rất nhanh đã bị Đồng Thần tóm lấy hai tay đè xuống. Bên cạnh, Thạch Tuyên vừa nhổ ngụm máu trong miệng, bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi giận đến tóc gáy dựng đứng. Đừng nói là Diễm, cho dù là một người phụ nữ không hề liên quan đến hắn bị kẻ xấu bắt nạt ngay trước mắt, hắn cũng không thể nhịn được, huống chi người phụ nữ trước mắt này là Diễm. Tuy Diễm trăm phương ngàn kế hại hắn, nhưng dù sao mình cũng là người đàn ông đầu tiên của Diễm. Thích hay không là một chuyện khác, nhưng tuyệt đối không thể dung thứ cho việc nàng bị một người đàn ông khác sỉ nhục. Thạch Tuyên giận tím mặt, không còn quan tâm đến tỏa lực hoàn hay bom áp lực tim gì nữa. Trong cơn thịnh nộ tột cùng, sức mạnh dung hợp trong cơ thể hắn dao động, thân hình đã hung hãn lao ra. Ầm, một tiếng thật lớn, Đồng Thần không bao giờ ngờ Thạch Tuyên lại hung hãn đến vậy. Dưới cú va chạm này, Đồng Thần lại bị hất văng ra. Sức mạnh kinh hoàng còn khiến phòng giam nhỏ bé này không chịu nổi, những mảng tường đá lớn ầm ầm sụp đổ, để lộ ra nhóm Phương Đại Ngọc bị giam ở phòng bên cạnh. Đồng Thần tức giận tột độ, xoẹt 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 những tiếng động liên tiếp vang lên, hắn lập tức khởi động ngự thần tinh giới. Hai tay duỗi ra, một cây phi tiêu đồng xuất hiện, đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên, trong giây tiếp theo, hắn định đâm chết Thạch Tuyên trên mặt đất. Hắn đã nổi giận, không còn định từ từ chơi đùa nữa. Hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ trước sự tồn tại không thể lường trước của Thạch Tuyên, chỉ muốn giải quyết hắn càng sớm càng tốt. Diễm vừa rồi bị kinh hãi tột độ, cộng thêm việc liên tiếp bị Thạch Tuyên hành hạ, sự cứng cỏi ban đầu đã không còn nữa. Chương 592, sự thần diệu của Trạch Xích Chi Châu lúc này được Thạch Tuyên che chở sau lưng, nàng chỉ biết siết chặt cánh tay hắn, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt đong đầy nước mắt sợ hãi. Thạch Tuyên vừa dùng hết sức va vào, tuy bộc phát ra sức mạnh kinh người, nhưng ngay sau đó, cơn đau như xé rách truyền đến từ vòng khóa lực trên hai vai, Hơn nữa, quả bom áp lực ở tim cũng vang lên tiếng tít tít, khiến tim hắn có thắt từng cơn.
Chuyện gì thế này? Cái thứ chết tiệt này.
Thạch Tuyên đưa tay định giật vòng áp lực trên vai ra, nhưng không ngờ chỉ khẽ giật một cái đã đau đến mức hét thảm lên một tiếng a. Hắn vừa phân tâm, đồng thần đã rít lên một tiếng chói tai, lao tới như một bóng ma.
Thạch Tuyên.
Phương Đại Ngọc cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn, không kìm được mà hét lớn. Bút 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 10 tiếng vang lên liên tiếp, Thạch Tuyên hét thảm một tiếng, 10 mũi phi tiêu bằng đồng tức khắc găm vào 10 huyệt đạo quan trọng trên người hắn. Lực lượng cường đại hất văng hắn và diễm bay ngược ra sau, dầm một tiếng đập mạnh vào tường.
Phụt.
Thạch Tuyên điên cuồng phun ra máu tươi, ngay sau đó 10 chỗ chúng tiêu đồng loạt phát nổ. Trong thoáng chốc máu thịt bay tứ tung, trên người Thạch Tuyên bị nổ tung thành 10 cái lỗ máu.
Thạch Tuyên,
đại ca ca. Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh kinh hãi, không biết lấy sức mạnh từ đâu mà lao về phía đồng thần. Nhưng trên người họ còn kéo theo sợi xích sắt khổng lồ và cứng rắn vô song, tốc độ lao ra còn không bằng người thường.
Ha ha,
hôm nay tất cả các ngươi đều chết chắc rồi. Đồng thần cất tiếng cười ngạo nghễ, nhìn Thạch Tuyên bị nổ cho máu thịt bé bét, ngã gục xuống đất, rồi lại nhìn thiết bị ở tim hắn không ngừng phát ra tiếng tít tít rồn rập, hắn biết Thạch Tuyên chết chắc rồi. Diễm nào đến bên người Thạch Tuyên, không ngừng lay hắn, hoảng sợ nói, ngươi không được chết, ngươi không được chết đâu. Là ta đã hại ngươi. Giây phút này, nàng cuối cùng cũng hối hận. Nếu không phải chính mình lắp vòng khóa băng và quả bom áp lực này cho hắn, Thạch Tuyên sao có thể yếu ớt đến vậy, sao có thể bị thương dưới tay đồng thần chứ? Hơn nữa, Thạch Tuyên vừa rồi vì cứu mình khỏi bị làm nhục mà đã kích hoạt quả bom áp lực ở tim. Chỉ cần nghe tiếng tít tít này là biết, quả bom sắp nổ rồi.
Đừng mà,
ta không muốn ngươi chết. Diễm gào khóc thảm thiết, giây phút này, sự oán hận của nàng đối với Thạch Tuyên cuối cùng cũng tan biến. Thạch Tuyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng toàn thân không còn chút sức lực nào, ý thức phiêu dạt, mơ hồ dường như nghe thấy rất nhiều âm thanh, trong đó hình như có cả tiếng hét thảm của Triệu Tuyết Linh. Phương Đại Ngọc và mấy cô gái lao về phía đồng thần, nhưng làm sao có thể đối phó được với hắn, mỗi người bị hắn tát một cái bay ngược ra ngoài. Triệu Tuyết Linh hét thảm một tiếng, ngã mạnh xuống đất, miệng hộc máu tươi. Ngay sau đó là Chiêu Đệ bị đồng thần một cước đá bay đập vào vách đá bên cạnh, vách đá lập tức nứt toác. Chiêu Đệ mình đầy máu rơi xuống, vừa vặn ngã xuống bên cạnh Thạch Tuyên. Nhìn đồng thần đang cười như điên, nhìn Diễm đang gào khóc, lại nhìn Thạch Tuyên nằm trên đất, toàn thân máu thịt bé bét, lòng nàng không khỏi run lên.
Đại ca ca ngươi ngươi không được chết ở phía bên kia, Triệu Tuyết Linh bị thương không nhẹ, không thể khởi động trang bị, không cách nào hồi phục. Chúng một trường này rất có thể là vết thương chí mạng. Nàng nghe thấy tiếng khóc của Diễm, cũng cảm nhận được tình hình của Thạch Tuyên không ổn. Trong tình trạng không thể khởi động trang bị, trên người Thạch Tuyên bị nổ liên tiếp 10 lỗ máu khổng lồ, đây quả thực là vết thương chí mạng.
Đại ca ca, ngươi không được chết đâu. Triệu Tuyết Linh thấy Thạch Tuyên không có chút phản ứng nào, không kìm được sợ hãi mà bật khóc. Đồng thân nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cảm thấy một sự sung sướng khó tả. Vốn dĩ tâm lý đang méo mó, cảnh tượng này mang lại cho hắn sự thỏa mãn tột độ, hắn cũng không vội kết thúc vở kịch này sớm.
Bùm, đồng hồ đếm ngược của quả bom áp lực cuối cùng cũng kết thúc.
Trong khoảnh khắc, một luồng sáng trắng chói lòa lóe lên, nuốt chửng Thạch Tuyên trong nháy mắt. Diễm hét lên một tiếng thê lương rồi bị sóng khí khổng lồ hất văng ra xa. Quả bom cuối cùng cũng nổ, Thạch Tuyên bị ánh sáng chói lòa nuốt chửng trong tích tắc, sắp bị nổ đến mức không còn mảnh xương. Chương 592, sự thần diệu của Trạch Xích Chi Châu quả bom bị kích hoạt, cuối cùng cũng nổ tung. Thạch Tuyên bị ánh sáng chói lòa nuốt chửng trong nháy mắt. Cũng gần như cùng lúc đó, Chiêu Đệ ở bên cạnh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, toàn thân bắn ra ánh sáng đỏ chói mắt, vậy mà lại nhảy vào trong luồng sáng trắng kia. Ánh sáng trắng trong nháy mắt bị ánh sáng màu đỏ máu che lấp, tiếng cười điên cuồng của đồng thần không khỏi im bặt. Sau đó, trong luồng sáng màu đỏ máu đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc và không thể hiểu nổi. Người phụ nữ trung niên đó, toàn thân vậy mà lại bắn ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, bao bọc lấy cơ thể Thạch Tuyên. Ánh sáng trắng và uy lực vốn đã nổ tung, vậy mà lại bị ánh sáng đỏ thần kỳ vô cùng đẩy lùi. Uy lực của quả bom vốn đủ để thổi bay Thạch Tuyên thành cho bụi, giờ đây chỉ làm nát nửa người hắn mà thôi. Mà Chiêu Đệ, lúc này toàn thân đang phát ra ánh sáng dịu dịu, ôm Thạch Tuyên đã như một đống thịt nát vào lòng, sau đó mở miệng áp lên môi Thạch Tuyên. Xung quanh, những cô gái khác đều ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này. Rất nhanh, ánh sáng đỏ máu từ người Chiêu Đệ biến mất, toàn bộ tràn vào cơ thể Thạch Tuyên, bắt đầu từ đầu rồi lan xuống dưới. Trong nháy mắt, toàn thân Thạch Tuyên đỏ rực, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Giây phút này, Phương Đại Ngọc hiểu ra, Chiêu Đệ đã nổ Trạch Xích Chi Châu trong cơ thể mình ra, mấm vào miệng Thạch Tuyên. Chiêu Đệ sau khi nổ viên châu ra, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn ngược rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mà Trạch Xích Chi Châu trong khoảnh khắc này đã phát huy công dụng thần kỳ không thể tưởng tượng nổi, khiến Thạch Tuyên trong nháy mắt biến thành một người máu đỏ rực, cơ thể vốn máu thịt bé bét đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai mắt đột nhiên mở ra, Thạch Tuyên lặng lẽ đứng dậy.
Rắc,
rắc, hai tiếng, vòng khóa lực trên vai gãy lìa bay ra ngoài. Hắn giang hai tay, toàn thân đã hồi phục hoàn toàn, độc dược còn sót lại trong cơ thể cũng biến mất. Cơ thể vốn suy yếu vì kích hoạt hoàng kim bất diệt thể cũng nhờ công dụng thần diệu của Trạch Xích Chi Châu mà được bổ sung và phục hồi. Đồng thân ở bên cạnh ngây người một lúc, khi hoàn hồn lại, lập tức rít lên một tiếng chói tai rồi lao tới. Thạch Tuyên lại nhanh hơn một bước, lóe lên bên cạnh Phương Đại Ngọc đang nằm trên đất, đưa tay ra nói, cho ta mượn dùng rồi lấy tinh giới ngự thần của nàng nắm trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, sức mạnh của tinh giới hòa vào tinh thể trang bị ở giữa chắn hắn. Vút 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 từng món trang bị hiện ra, tinh thể trang bị một lần nữa được khởi động.
Đồng thần, ngươi đang chết.
Một tiếng gầm vang trời, chấn động khắp không gian hậu hỏa biệt viện.
Ầm, một tiếng, phía sau núi của biệt viện như có một tiếng sét nổ tung.
Tiếng sét này đánh thức tất cả mọi người trong biệt viện. Băng Vương Băng Phi, Đông Vương Đông Đảo, Ngân Công Chúa, Thiết Nhu tất cả đều kinh hãi tỉnh giấc,
rồi cùng nhau chạy đến nhà giam ở hậu viện. Khi họ đến nơi, cả nhà giam đã sụp đổ hoàn toàn, mặt đất còn lộ ra một cái hố sâu khổng lồ. Trong hố, một người đàn ông mặc bộ trang bị có ánh sáng lưu chuyển đang nhấc đồng đồng thần trong tay. Đồng thần lúc này toàn thân máu thịt bé bét, ngực bị quét một lỗ máu, rõ ràng tinh giới ngự thần đã biến mất. Mỗi một tấc xương của hắn đều bị đánh gãy, trên người hằn lên từng vết quyền sâu hoắm. Toàn thân hắn đã bị đánh thành một đống thịt nát. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Ngân công chúa và Băng Phi hít vào một hơi khí lạnh. Bịch, một tiếng, người đàn ông đang nhấc đồng thần ném hắn như một đống bùn ra ngoài, văng đến trước mặt mấy người Băng Phi vừa tới. Mỗi một khúc xương của đồng thần đều bị đánh nát, toàn thân như thịt nát, tinh giới lại bị lấy đi, khi bị ném xuống đất, hắn đã tắt thở từ lâu. Nhìn thấy đồng thần bị kẻ địch ngược đãi đến chết, Ngân công chúa đeo mặt nạ bạc và Thiết Nưu cảm thấy đau lòng như thể chính mình cũng gặp nạn, không khỏi hét lên một tiếng chói tai và giận dữ. Thiết Nưu gầm lên, lao ra đầu tiên. Mà người đàn ông đã đánh đồng thần đến không còn một khúc xương nguyên vẹn, dĩ nhiên chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên biết trạng thái hiện tại của mình chỉ có thể duy trì trong vài phút ngắn ngủi, vì vậy cũng không hề nương tay. Nếu không thể giải quyết tất cả kẻ địch trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Lần trước ở trước sinh tử môn đã tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi vẫn còn giúp kẻ ác làm càn, không thể tha cho ngươi được. Thạch Tuyên rít lên một tiếng chói tai, lao đến đón Thiết Nưu như một cơn lốc. Dực Long Thần, thú thần hợp thể. Trong lúc lao ra, hắn liên tiếp triệu hồi Dực Long Thần giáng lâm, ngay sau đó tiến hành thú thần hợp thể. Giữa trán bắn ra ánh sáng, Thạch Tuyên và Dực Long Thần tức khắc tiến vào trạng thái hợp thể. Cánh tay trái hóa thành giáp, ánh sáng xanh lưu chuyển. Thiết Nưu chỉ ở cảnh giới bậc 2 hoàn toàn không phản ứng kịp, đã bị Thạch Tuyên một quyền đấm xuyên ngực, quyền thứ 2 nện vào đầu. Thiết Nưu còn chưa kịp hét lên một tiếng, cả cái đầu đã nổ tung, máu tươi lẫn với hốc trắng bắn tung tóe. Thân hình khổng lồ của Thiết Nưu loạng choạng lao về phía trước 7-8 mét nữa mới ở một tiếng ngã mạnh xuống đất. Một tinh giới lấp lánh ánh sáng từ trong đầu hắn bay ra. Lúc này, Ngân công chúa, Băng Phi và Đông Vương Đông Đảo mới phản ứng lại, không khỏi gầm lên giận dữ, mà Thạch Tuyên đã lao ra như quỷ mị. Không chút giữ sức, Hoàng Kim Long Thương trong tay phải được ném ra, phát động Long Vương thổ tức. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ gầm thét lao lên trời, rồi lại lượn vòng lao xuống. Ngân công chúa, Băng Phi và Đông Đảo đồng loạt né tránh, cả hai người trong nháy mắt đều hiện ra trang bị, trong mắt mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ vì sức mạnh mà người đàn ông trước mắt thể hiện ra khiến họ cảm thấy tim đập loạn xạ, đây tuyệt đối là một cường giả cực kỳ đáng sợ. Phía sau, Phương Đại Ngọc lấy ra một bộ quần áo ném cho Diễm đang trần như nậu. Mặc dù thấy nàng từ nam biến thành nữ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mọi người đều cố gắng gượng dậy, nhìn trận đại chiến kinh thiên động địa ở không xa. Ngân công chúa, Băng Phi và Đông Đảo, mỗi người đều là cường giả nổi danh ở U Đô, đặc biệt là Ngân công chúa và Băng Phi, càng là cường giả trong các cường giả. Nhưng giờ phút này, ba cường giả vậy mà lại bị buộc phải liên thủ. Ầm, một tiếng, máu tươi văng tung tóe trên không. Đông Đảo, vị Đông Vương dưới trướng hậu thủy, vừa triệu hồi ra hơn 10 con thủy long, nhưng còn chưa kịp phát huy sức mạnh đã bị một bóng người từ trên trời giáng xuống. Sức mạnh vô song từ đỉnh đầu xuyên xuống, thế như trẻ tre, phá nát toàn bộ cơ thể Đông Đảo, đập thành một đống thịt nát, khiến hắn bỏ mạng trong mấy mắt. Băng Phi và Ngân công chúa kinh hãi, không ngừng lùi lại. Lúc này Thạch Tuyên đã thể hiện ra sức mạnh áp đảo, khiến các nàng sợ vỡ mật, không dám đối đầu, vội vàng lùi ra xa trăm mét. Ngay sau đó, hai cô gái gần như cùng lúc gầm lên giận dữ, cung thỉnh hậu thủy, Kim, Vương. Chương 593, chủ thể hiện thân, trận chiến vượt cấp bán thần giữa không trung, hai tia sét đánh xuống. Bất chợt trong đám mây đen, hai bóng ảo từ trên trời giáng xuống, nhập vào cơ thể Ngân công chúa và Băng Phi. Gào! Hai tiếng gầm vang lên từ sâu trong cơ thể hai cô gái, từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt quyết tán ra xung quanh. Đây là hai luồng uy thế hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không phải là sức mạnh mà Băng Phi và Ngân công chúa nên có. Hậu thủy, hậu kim. Diễm vừa mặc xong quần áo kinh ngạc thốt lên, hét lớn, ta hiểu rồi, hóa ra Băng Phi và Ngân công chúa chỉ là một phân thân của hậu thủy và hậu kim. Các nàng có thể triệu hồi chân thân giáng lâm. Thì ra là vậy, thảo nào, nếu muốn đối phó hậu hỏa, chỉ bằng sức của các nàng thì tuyệt đối không thể thành công. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Giọng nói của nàng tràn đầy kinh hãi. Thì ra, thân phận thật sự của Băng Phi và Ngân công chúa chính là hậu thủy và hậu kim. Cho nên âm mưu lần này, bản chất thật sự là hậu thủy và hậu kim liên thủ. Đến lúc đó, dù hậu hỏa có mạnh đến đâu, khi bất ngờ bị hai cường giả cùng cấp đánh lén, cũng chắc chắn phải chết. Nếu không, chỉ bằng thực lực của Băng Phi và các nàng, dù có đánh lén hậu hỏa lúc không phòng bị, cũng tuyệt đối không thể làm nàng bị thương. Đây cũng là điều mà Diễm vẫn luôn nghi ngờ, và bây giờ khi biết được thân phận thật sự của Băng Phi và Ngân công chúa, nàng cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Băng Phi và Ngân công chúa chỉ là phân thân do hậu thủy và hậu kim tạo ra, khi cần thiết, có thể mượn họ để giáng lâm hiện trường. Đây mới là con át chủ bài cuối cùng trong âm mưu lần này của các nàng. Theo hai luồng sáng từ không trung giáng xuống, Băng Phi và Ngân công chúa bị bao bọc trong hai luồng sáng đó, không ngừng gào thét, quần áo trên người vỡ nát, hai luồng khí tức hủy diệt gần như lưu hình khuyết tán ra xung quanh. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không khỏi cảm thấy tim đập mạnh, bất giác dừng lại. Hậu thủy, hậu kim, các ngươi quả nhiên lòng lang dạ sói. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng, trầm lắng vang lên. Mọi người lúc này mới giật mình nhìn sang, chỉ thấy ở một góc núi xa xa, mấy lá cờ bay phấp phới, sau đó, từng tốt binh lính cưỡi ma thú nối đuôi nhau xuất hiện. Hậu hỏa đại nhân đến rồi. Diễm kinh hô. Mẫu thân đại nhân đến rồi. Tiểu cung chủ Lộ Á cũng kêu lên. Đông đảo binh lính vây quanh một cỗ kiệu lớn như sao quanh trăng sáng. Đồng nhiên, rèm châu xung quanh kiệu không gió mà tự động cuốn lên. Cùng lúc đó, một bóng người màu đỏ rực vút một tiếng, như một dải cầu vồng đỏ bay vút lên trời, lướt qua 100 mét không trung, khi ánh sáng đỏ thu lại, đã đáp xuống giữa sân. Đây là một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ khổng lồ, mặt che khăn lụa đỏ. Mái tóc đen như mây được búi rất cao, chỉ để lộ đôi mắt đẹp ở bên ngoài. Trong đôi mắt đẹp đó, toát ra cảm giác như đã trải qua vô số năm tháng thăng trầm. Lúc này, ánh mắt nàng đang chậm rãi lướt qua hai người Băng Phi và Ngân Công Chúa đang dần ngừng biến đổi, rồi lướt qua Diễm, Lộ Á và mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Thạch Tuyên. "Đại nhân." Diễm và các cô gái hành lễ, còn Lộ Á cũng vui mừng gọi một tiếng mẫu thân. Người phụ nữ mặc áo choàng đỏ che mặt khẽ gật đầu, cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên hai thực thể đang tỏa ra khí tức kinh khủng ở không xa. Lúc này, áo ngoài và trang bị trên người Băng Phi và Ngân Công Chúa đều đã biến mất, toàn thân trần trụi, chỉ có trên da của hai cô gái hiện lên những hoa văn kỳ dị. Hoa văn trên người Băng Phi như sóng nước gợn, còn hoa văn trên người Ngân Công Chúa lại là những đường vân màu vàng kim. Những người thống trị Udo, Hậu Thủy và Hậu Kim cuối cùng đã giáng lâm. "Hậu Hỏa, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Sang năm ngày này chính là ngày giỗ của ngươi. Udo sau này sẽ do chúng ta làm chủ." Một quả cầu ánh sáng trắng hiện ra từ ngực Hậu Thủy, ngay sau đó, từng món trang bị lại hiện ra. Rất nhanh, toàn thân nàng được bao phủ bởi bộ áo giáp lộng lẫy như băng điều trong suốt. Nàng giơ tay lên, chỉ nghe vút vút hai tiếng, hai cây thương dài bằng băng điều khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi mạnh xuống hai bên người nàng, cắm sâu vào đất. "Bớt nói nhảm đi, Hậu Hỏa, hôm nay ngươi chết chắc rồi." Hậu Kim toàn thân có đường vân màu vàng kim rít lên một tiếng chói tai, bên ngoài cơ thể khoác lên một bộ áo giáp nữ màu vàng kim. Nàng khuỵu người xuống nện mạnh vào mặt đất nứt ra một khe lớn, trong khe nứt, một chiếc khiên vàng và một cây trường mâu bay lên. Tay trái cầm khiên, tay phải cầm mâu, vị Hậu Kim vương này nhảy vọt lên cao, mang theo khí tức và năng lượng kinh khủng không thể tả, lao về phía Hậu Hỏa. Hậu Thủy cũng không do dự, hai tay rút hai cây thương băng cắm hai bên, xông lên tấn công. Hậu Thủy và Hậu Kim liên thủ, các nàng có 100% tự tin có thể tiêu diệt Hậu Hỏa. Hậu Hỏa lùi lại vài bước, đến bên cạnh Thạch Tuyên, đột nhiên nhìn hắn, giọng nói dịu dàng vang lên: "Ngươi cuối cùng cũng đã đến, thần chi tử. Thánh dụ mà Hậu Thổ nương nương để lại đã chỉ rõ, chỉ có ngươi mới có thể cứu được Udo. Ta tuân theo thánh dụ của nương nương đã đợi ngươi rất lâu rồi." Thạch Tuyên ngẩn người nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt dịu dàng vô cùng của Hậu Hỏa. Trong đôi mắt này chứa đựng sự tin tưởng vô hạn. Ngươi phụng thánh dụ của Hậu Thổ nương nương?" Thạch Tuyên kinh ngạc còn định hỏi thêm, Hậu Hỏa đã giật tấm áo choàng đỏ sau lưng, để lộ ra bộ đồ bó sát màu đỏ, từng món áo giáp màu đỏ rực hiện ra, nói: "Những chuyện này để sau hãy nói. Thần chi tử, hy vọng ngươi có thể giúp ta đánh bại hai kẻ phản bội này trước, thu lại thánh khí của nương nương." Nàng vung hai tay, một dải lụa đỏ dài mấy trượng bay ra, như một con rồng đỏ, bay lượn lên xuống, ngay sau đó va chạm với thương băng của Hậu Thủy và trường mâu của Hậu Kim đang tấn công tới. Không khí chấn động bởi những luồng năng lượng kinh khủng, mặt đất như giấy vụn vỡ tan cảnh. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được những luồng năng lượng dao động đáng sợ, Phương Đại Ngọc không khỏi hét lớn: "Nhanh, mau lùi lại." Mọi người vội vàng lùi ra xa, trận chiến giữa sân nhanh chóng leo thang đến cảnh giới phi nhân. Thạch Tuyên là siêu cường giả bậc 3, lại đang trong trạng thái thú thần hợp thể, vậy mà lúc này đứng giữa luồng năng lượng dao động này cũng cảm thấy đứng không vững. Thật đáng sợ, trận chiến của ba vị chủ thể Udo tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới bán thần. Hậu Thủy và Hậu Kim liên thủ, Hậu Hỏa nhanh chóng thất thế, liên tục lùi lại. Hậu Hỏa trong lúc thất thế cắn răng chống đỡ, một dải lụa đỏ bay lượn lên xuống như một con rồng đỏ, lại từ trên trời triệu hồi từng đạo thiên hỏa, biến cả Hậu Hỏa biệt viện thành một biển lửa. Chương 594, thần chi tử, thần uy ngút trời, nhưng sức mạnh liên thủ của Hậu Thủy và Hậu Kim lại áp đảo nàng hơn. Thương băng của Hậu Thủy chặn được dải lụa đỏ, lại từ dưới lòng đất triệu hồi ngũ hành địa thủy cuộn cuộn, hóa thành từng con thủy long, phản công lại thiên hỏa. Hậu Kim càng triệu hồi đầy trời kim lôi giáng xuống, sấm sét đùng đoàng đánh tới tấp vào Hậu Hỏa, mỗi một đòn đều ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Phương Đại Ngọc và mọi người đã lùi ra xa mấy trăm mét, nhìn cả biệt viện bị hủy diệt, sụp đổ trong trận chiến kinh hoàng này, ai nấy đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. "Đại ca ca, đại ca ca sẽ không sao đâu." Triệu Tuyết Linh lẩm bẩm, đôi tay nhỏ bé nắm chặt trước ngực. Thạch Tuyên chứng kiến trận chiến của ba vị chủ tể Udo kinh khủng này, cảm thấy bằng sức của mình căn bản không thể xem vào. Lúc này hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Tại sao Hậu Hỏa lại nói mấu chốt của trận chiến này là mình chứ? Sức mạnh mạnh nhất hiện tại của mình, thú thân hợp thể, Sa Già La Thần cộng với Hoàng Kim Bất Diệt chiến thể, tất cả kết hợp lại cũng chỉ có thể chiến đấu với một bán thần mạnh mẽ. Nhưng trận chiến trước mắt rõ ràng đã vượt qua cảnh giới bán thần, Thạch Tuyên không thể xem vào. Thấy Hậu Hỏa ngày càng yếu thế, Thạch Tuyên lo lắng muốn ra tay, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp, làm sao Thạch Tuyên có thể giúp đỡ? Hơn nữa, tinh thể trang bị của hắn chỉ có thể hoạt động trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ sớm im lìm, bị đánh trở về nguyên hình, không chừng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Điều này khiến Thạch Tuyên không biết nên tiếp tục ở lại đây hay là nhân lúc còn có khả năng mà chạy đi thật xa. Đột nhiên, Hậu Hỏa phụt một tiếng phun ra máu tươi, bị khiên vàng của Hậu Kim đập trúng, cơ thể màu đỏ bay ngược ra xa. Hậu Hỏa vung tay phải, dải lụa đỏ trong tay bay lên. Bất chợt trên không trung, ba con hỏa long khổng lồ xé rách bầu trời thò đầu ra, lao về phía Hậu Kim và Hậu Thủy ở dưới. Ba con hỏa long này là bản mệnh long vương do Hậu Hỏa tu luyện ra, đã có thể coi là chiêu cuối cùng của nàng, tạm thời cản trở Hậu Kim và Hậu Thủy. Hậu Hỏa loạn choạng một cái, đột nhiên đáp xuống bên cạnh Thạch Tuyên. "Thần chi tử, ta biết ngươi rất hoang mang, nhưng một mình ta không thể chống lại các nàng, chỉ có thể mượn sức mạnh của ngươi thôi. Đây là điều Hậu Thổ nương nương đã nói với ta, tuyệt đối không sai. Nếu có mạo phạm, xin hãy thứ lỗi." Hậu Hỏa đột nhiên một tay ấn chặt Thạch Tuyên, như một ngọn núi lớn khiến hắn không thể động đậy. "Ngươi muốn làm gì?" Thạch Tuyên kinh hãi, nhìn thấy phía sau Hậu Kim và Hậu Thủy đã thoát khỏi ba con hỏa long khổng lồ, đang lao về phía này. Hậu Hỏa một tay giữ chặt hắn, ngay sau đó vén tấm lụa che mặt lên, dung mạo thật sự của Hậu Hỏa xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần không thể tả, mắt hạnh má đào, gò má đầy đặn, quyến rũ không tả. Nhìn tuổi tác rất giống 25, 26 tuổi, khó mà tưởng tượng nàng là mẹ của tiểu cung chủ Lộ Á, nhưng Thạch Tuyên vừa lóe lên ý nghĩ này, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, Hậu Hỏa, vậy mà lại áp đôi môi mềm mại thơm ngát lên môi hắn. Cái Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ, đang định nói thì đôi môi của Hậu Hỏa đã ấn chặt lên miệng hắn vừa mở ra, sau đó một luồng lửa nóng không thể tả xông vào. Triệu Tuyết Linh đang xem trận chiến ở xa không nhịn được nắm chặt tay, không khỏi hung hăng hét lên, đồ đàn bà không biết xấu hổ. Lộ Á tức giận, ngươi mang ai? Mang chính là mẹ ngươi, không biết xấu hổ, dám cưỡng hôn ca ca của ta. Hai cô gái trừng mắt nhìn nhau, suýt nữa thì đánh nhau. Lúc này, chiến trường ở xa đột nhiên có biến, chỉ thấy Hậu Hỏa theo nụ hôn này, vậy mà lại hóa thành một luồng sáng đỏ rực, từ miệng Thạch Tuyên hòa vào cơ thể hắn. Thạch Tuyên lúc này giống như một kho thuốc súng đã được chất đầy, mà luồng sáng do Hậu Hỏa hóa thành này lại giống như ngọn lửa, châm ngòi cho kho thuốc súng này. Ùng, một tiếng, trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, sức mạnh dung hợp giả đã im lìm từ lâu đột nhiên bộc phát như hồng thủy. Ngực hắn nổ tung một luồng sáng vàng, một cổ tự lấp lánh ánh vàng từ ngực hắn bắn ra. Chương 595, sức mạnh của dung hợp giả. Ở phía xa, sắc mặt của Chiêu Đề, Phương Đại Ngọc và những người khác đều biến đổi. Chiêu Đề vẫn luôn nói rằng người bí ẩn có phù văn màu vàng kim trên ngực đã chém đầu Sâm Nộ, mà lúc này, ngực của Thạch Tuyên ở đằng xa cũng bùng nổ ra một phù văn vàng kim ý hệt, sao mọi người không kinh hãi cho được. Chiêu Đề vừa mới tỉnh táo lại, sắc mặt lúc này tái nhợt, thất thanh kêu lên, phù văn vàng kim, giống hệt nhau. Tại sao? Hậu Kim và Hậu Thủy đang lao về phía Thạch Tuyên cũng không kìm được mà hét lên kinh hãi, "Hậu thổ nương nương." Giọng nói tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng ngay sau đó, hai người như đã quyết tâm, nghiến răng gầm lên, mặc kệ hắn là ai, giết. Một người triệu hồi dòng nước gào thét, một người triệu hồi bạn đạo kim lôi cửu thiên, năng lượng hủy diệt dồn toàn lực tấn công về phía Thạch Tuyên. "Hừ." Ngực bùng nổ phù văn, sức mạnh sôi trào, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi liền lấy ra Bạch Trạch Kỳ, phất một cái trong gió. Dưới sự kích thích của sức mạnh hậu hỏa trong cơ thể, Thạch Tuyên cảm nhận được sức mạnh của dung hợp giả không ngừng rót vào Bạch Trạch Kỳ. Hắn ném lá cờ ra, Bạch Trạch Kỳ lập tức đón gió căng phồng, trong nháy mắt hóa thành một lá cờ khổng lồ dài trăm mét. Chỉ một ý niệm, lá cờ khổng lồ tự động cuộn lại, phất một cái vào hư không, vạn đạo kim lôi giáng xuống đều bị mặt cờ cuốn vào trong. Hậu Kim kinh hãi, chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối sầm lại, lá Bạch Trạch Kỳ khổng lồ kia từ trên không trung ép xuống, đã cuốn phăng ả vào trong. Không! Hậu Kim điên cuồng hét lên, nhưng tiếng hét đột ngột im bặt, thân thể ả đã bị cuốn vào trong. Thạch Tuyên tiếp tục ném ra Luyện Yêu Hồ. Luyện Yêu Hồ rời tay, hóa thành to lớn như núi non, va chạm một cú trời giáng. Hậu Thủy phun ra một ngụm máu tươi, dù đã bố trí 108 lớp địa thủy bích trướng cũng không chịu nổi một đòn, bị chiếc hồ khổng lồ đâm vào, lập tức xương tan thịt nát, văng ra ngoài. Thạch Tuyên điều khiển Bạch Trạch Kỳ cuộn thêm lần nữa, cuốn luôn cả Hậu Thủy vào trong cờ. Sức mạnh kinh thiên động địa, Hậu Thủy và Hậu Kim vượt qua cảnh giới bán thần mà lại không chịu nổi một đòn, bị Bạch Trạch Kỳ thu vào. Ở phía xa, tất cả mọi người đều sững sờ. Thạch Tuyên vừa thở phào một hơi, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, quả không hổ là thần chi tử. Sau đó, một luồng khí nhanh chóng rời khỏi cơ thể hắn, tiếp theo hắn cảm giác giái thai của mình dường như bị ai đó liếm một cái. Yêu phụ. Đột nhiên, Thạch Tuyên cảm thấy Hậu Hỏa này tuyệt đối là một yêu phụ. Hậu Hỏa hiện lại thân hình bên cạnh Thạch Tuyên, hồng bào tung bay, khoác lại áo tròn đỏ, nở một nụ cười quyến rũ với Thạch Tuyên rồi mới đeo khăn đỏ lên. Nụ cười này khiến Thạch Tuyên cảm thấy chói mắt, mỹ phụ này tuyệt đối là một yêu phụ mê hoặc chúng sinh. Chỉ là Thạch Tuyên không kịp cảm nhận, vì cơ thể hắn đột nhiên mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống, cảm giác toàn bộ tinh lực trong người đã bị rút cạn sạch. Nhưng cũng chính lúc này, Trạch Xích Chi Châu phát huy diệu dụng, không ngừng tỏa ra năng lượng sinh mệnh khổng lồ, bù đắp cho cơ thể trống rỗng của hắn. May mà có Trạch Xích Chi Châu, nếu không cơ thể vừa bị rút cạn không biết đến khi nào mới hồi phục được. Thạch Tuyên thầm nghĩ, rõ ràng vừa rồi tuy đã phát huy ra sức mạnh vô thượng, nhưng cũng gây ra tổn thương cực lớn cho cơ thể hắn, thảo nào Hậu Hỏa lại nói có nhiều điều đắc tội. Trạch Xích Chi Châu diệu dụng vô cùng, Thạch Tuyên dần dần hồi phục sức lực, gắng gượng ngồi dậy, lại thấy Bạch Trạch Kỳ đã thu nhỏ lại còn khoảng 3 mét, mặt cờ đang cuộn tròn mở ra, từ bên trong rơi ra hai vật nhỏ. Một chiếc là vòng tay màu trắng, một chiếc là châm cài tóc hình chim phượng bằng vàng. Hậu Hỏa vẫy tay, hai vật phẩm này liền rơi vào lòng bàn tay nàng. Thạch Tuyên ngẩn người một lúc rồi mới kêu lên một tiếng, lẽ nào nguyên hình của Hậu Thủy và Hậu Kim lại là hai thứ này? Vẻ mặt hắn đầy vẻ khó tin. Ở phía xa, thấy trận chiến đã kết thúc, mọi người không kìm được mà reo hò. Ngay sau đó Phương Đại Ngọc và những người khác đã bắt đầu chạy về phía này, trong đó chỉ có Chiêu Để mặt mày trắng bệch, nàng không hiểu tại sao ngực Thạch Tuyên vừa rồi cũng bùng nổ phù văn màu vàng kim. Hậu Hỏa liếc nhìn đám người đang chạy tới, nhẹ nhàng cười với Thạch Tuyên, đúng vậy, hai món này đều là trang sức thân cận của Hậu Thổ Nương Nương, đeo lâu ngày nên cũng có linh tính. Chỉ tiếc là bọn họ không học điều tốt, sau khi Nương Nương mất tích lại tự cao tự đại, tự phong là vua của U Đô. Thạch Tuyên nhìn người diễm phụ trước mắt dù đã che mặt nhưng vẫn có sức quyến rũ kinh người, đột nhiên nói, vậy thì nguyên hình của ngươi là gì? Hậu Hỏa cười một cách sâu xa, đôi mắt quyến rũ cong thành hình trăng non, ngươi đoán xem. Nàng đột nhiên áp sát mặt vào Thạch Tuyên, thì thầm, bí mật nói cho ngươi biết nhé, pháp lực của ta cao hơn bọn họ một chút, chỉ vì ta ở gần người Nương Nương hơn, quan trọng hơn bọn họ, là ở nơi bí mật nhất đó, đoán ra chưa? Thạch Tuyên cảm nhận được hơi thở như hoa lan của nàng, tim đập thình thịch, không tìm được lùi lại mấy bước, trên mặt lại lộ vẻ hoang mang, đó là cái gì? Hậu Hỏa đã cười khúc khích. Một thời gian rất dài sau đó, Thạch Tuyên vẫn luôn đoán xem nguyên hình của Hậu Hỏa rốt cuộc là gì. Ở nơi bí mật nhất trên người Hậu Thổ Nương Nương, đó sẽ là thứ gì? Thánh Vân Sơn,
đỉnh núi cao nhất của U Đô. Lúc này, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh, Chiêu Đề và Hậu Hỏa, Diễm, Ôn Nữ cùng một nhóm người đang đứng trên đỉnh cao nhất của Thánh Vân Sơn, gió núi gào thét, thổi bay vạt áo của mọi người. Trong trận chiến tại Hậu Hỏa biệt viện ngày đó, Hậu Thủy và Hậu Kim đã bị đánh trở về nguyên hình, hóa ra nguyên hình của họ lại là những món trang sức mà Hậu Thổ nương nương từng đeo. Theo lời kể của Hậu Hỏa, Thạch Tuyên và mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra cái gọi là U Đô này chỉ là một dị giới do Hậu Thổ nương nương dùng sức mạnh to lớn tạo ra, tính chất cũng tương tự như hỗn độn thế giới của Thạch Tuyên. Hậu Thổ nương nương rất yêu thích U Đô này, còn đặc biệt điểm hóa 4 món trang sức quan trọng trên người mình, biến thành Hậu Hỏa, Hậu Thủy, Hậu Kim và Hậu Mộc, giúp bà cai quản thế giới U Đô này. Sau này không biết đã xảy ra biến cố lớn gì, Hậu Thổ nương nương mất tích, và nương nương rõ ràng đã dự cảm được sẽ có biến cố lớn trước khi mất tích, cho nên đã để lại một số sắp đặt. Nương nương tin tưởng ta nhất, đã tiết lộ một số thông tin cho ta biết, còn có chuyện với ngươi, thần chi tử. Trên đỉnh núi, Hậu Hỏa cảm thán. Thực ra thế giới U Đô này đã gần đến bờ vực sụp đổ, thế giới này được duy trì bởi sức mạnh của Hậu Thổ nương nương. Nương nương mất tích quá lâu, thế giới này cũng không thể duy trì được bao lâu nữa. Hậu Hỏa buồn bã. Phương Đại Ngọc và mấy người khác hơi kinh ngạc, Chiêu Đề ngày đó sau khi nhìn thấy phù văn vàng kim hiện ra trước ngực Thạch Tuyên, vốn bị đả kích nặng nề, nhưng Hậu Hỏa lại nói với nàng rằng có cơ duyên khác ở Thánh Vân Sơn của U Đô, đến lúc đó sẽ tự biết. Chiêu Đề bán tín bán nghi, liền đi theo Thạch Tuyên và mọi người đến ngọn Thánh Vân Sơn này. Hậu Thổ nương nương để lại thông tin, mọi bí mật đều ở Thánh Vân Sơn. Khi mọi người cuối cùng đến được ngọn núi này, nghe Hậu Hỏa kể lại, ai nấy đều kinh ngạc. U Đô này sắp sụp đổ sao? Thạch Tuyên cũng vô cùng kinh ngạc, bên cạnh, ngay cả những người U Đô như Ôn Nữ cũng lộ vẻ kinh hãi. Đúng vậy, ban đầu U Đô không phải quanh năm u ám không có ánh sáng như bây giờ, chỉ là sau này dần dần biến thành như vậy thôi. Hậu Thổ nương nương cũng từng dự đoán U Đô sẽ đi đến diệt vong, nương nương lòng dạ từ bi, không nỡ để vạn ngàn sinh linh U Đô và thế giới này diệt vong, cho nên đã để lại Hậu Chiêu. Hậu Chiêu này chính là ngươi. Nàng chỉ vào Thạch Tuyên. Thấy Thạch Tuyên không hiểu, Hậu Hỏa nói tiếp, thượng cổ kết thúc, ngay cả thần sáng tạo chặt cũng đã ngã xuống, mà muốn cứu vớt U Đô, cần chính là sức mạnh sáng tạo. Nương nương đã tính toán ra, tương lai sẽ có một ván cờ kinh thiên, trong ván cờ đó sẽ có người sở hữu sức mạnh sáng tạo, và người đó chính là ngươi, Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bội nói, đợi đã, ván cờ kinh thiên, ván cờ này là gì? Hắn mơ hồ cảm thấy mình chính là người trong ván cờ này. Hậu Hỏa lắc đầu nói, Hậu Thổ nương nương không nói, chỉ nói với ta rằng ván cờ này được bố trí trong trò chơi của các vị thần, cho nên nương nương đã trộm trời đổi ngày, thay đổi một chút chi tiết nhỏ, sau đó, ngươi đã đến đây. Đôi mắt quyến rũ của Hậu Hỏa cong thành hình trăng non, dường như đang cười. Thạch Tuyên mở ra, Phương Đại Ngọc đã kêu lên một tiếng, thất thanh nói, ý ngươi là, vị Hậu Thổ nương nương đó đã thay đổi một số thứ, cho nên chúng ta mới gặp phải nhiều chuyện khó tin như vậy khi chọn phó bản thượng cổ chi chiến, cuối cùng lại chạy vào U Đô này. Tất cả những chuyện này đều là do Hậu Thổ nương nương làm sao? Nàng không khỏi kinh hãi. Nếu thật sự như vậy, vị Hậu Thổ nương nương này quả là có thủ đoạn người tiên. Hậu Hỏa lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là thủ đoạn của nương nương, nương nương chỉ tính toán ra một số thứ, sau đó thay đổi một chút là được rồi. Thạch Tuyên sững sờ một lúc rồi mới cười khổ nói, ta hiểu rồi, ví dụ như, vốn dĩ chúng ta vào Đại Uy Đức Cung là có thể rời khỏi phó bản thượng cổ này để hoàn thành nhiệm vụ, kết quả là Hậu Thổ nương nương lại để lại một lối đi trong Đại Uy Đức Cung, dụ chúng ta đến đây. Đợi đã, Đại Uy Đức Cung hẳn là có liên quan đến Vẫn Lạc Chi Mộ, Hậu Thổ nương nương. Không, kỳ lạ. Thạch Tuyên đột nhiên kêu lên, nhìn Hậu Hỏa. Hậu Hỏa cười quyến rũ, thế giới thượng cổ vốn không có Đại Uy Đức Cung, còn về Đại Uy Đức, đó là do nương nương dùng, quả nhiên, cũng coi như là đã tinh kế được vị thần trong đó. Nương nương quả là sâu không lường được. Thạch Tuyên cười khổ, nghĩ đến người chủ của Bạch Xà và Thanh Xà mà hắn đã mơ thấy, vị mỹ nữ vô cùng cao quý đó, không biết có phải là Hậu Thổ nương nương không. Thực ra trong chuyện này có liên quan đến một cuộc tranh đấu ở thượng cổ, một bên trong cuộc tranh đấu là thần trọng, bên còn lại cũng là một tồn tại ngang hàng với trọng. Chương 596, Long Vương xâm nộ, Hậu Thổ chi quan Thạch Tuyên gật đầu, đại khái đoán ra bên còn lại có lẽ là vị rút đại diện cho thôn phệ giả, còn thân phận thật sự thì không thể biết được. Vậy thì, dung hợp giả chính là Hậu Thổ nương nương sao? Thạch Tuyên hỏi. Không. Hậu Hỏa lắc đầu. Ta chỉ biết chặt sở hữu sức mạnh của sáng tạo giả, còn dung hợp giả là gì thì đã vượt quá sự hiểu biết của ta. Thạch Tuyên kỳ lạ hỏi, Hậu Thổ nương nương không phải sao? Vậy tại sao bà ấy lại có ấn ký màu vàng kim? Hơn nữa, sao ngươi lại có thể kích phát sức mạnh dung hợp giả trong cơ thể ta? Bí pháp này là do nương nương truyền lại, còn về ấn ký thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng có một điều chắc chắn, nương nương không phải, vì nương nương từng nói với ta một câu, dung hợp, đến từ thiên ngoại. Thạch Tuyên trong lòng dùng mình, dung hợp, đến từ thiên ngoại. Lẽ nào là nói dung hợp giả đến từ một thế giới khác? Nhưng U Đô không phải cũng là một thế giới khác sao? Hậu Hỏa thấy Thạch Tuyên không hiểu, liền nói tiếp, U Đô chỉ là thế giới do nương nương sáng tạo ra. Thiên ngoại mà nương nương nói đến là chỉ những thế giới tồn tại tự nhiên như thượng cổ chi thế chứ không phải do con người tạo ra. Cho nên ta có thể khẳng định Hậu Thổ nương nương không phải là dung hợp giả mà ngươi nói. Thạch Tuyên cười khổ, vốn hy vọng làm rõ một số chuyện, nhưng bây giờ lại càng nghe càng mơ hồ. Bây giờ hắn đã hiểu mình bị lừa, đến U Đô này chỉ vì Hậu Thổ nương nương đã bày ra một ván cờ, cái gọi là cảm giác triệu hồi kia chắc chắn cũng là một trong những sắp đặt của Hậu Thổ nương nương. Phương Đại Ngọc hoang mang hỏi, ta vẫn không hiểu, nếu nói U Đô này sắp bị hủy diệt, Thạch Tuyên làm sao cứu được nơi này? Hậu Hỏa cười khổ, thực ra ta cũng không hiểu, tất cả đều là ý chỉ của nương nương, bí mật cuối cùng đều ở trên Thánh Vân Sơn này. Hậu Mục, ra đây đi. Đột nhiên, Hậu Hỏa cao giọng nói, bắt đầu thôi.
Theo tiếng của hậu hỏa, đột nhiên, từ phía bên kia của đỉnh núi, một bóng người từ từ đi ra. Đây là một người đàn ông trung niên cao gầy, chỉ là sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt tăng dã, giống như một con rối gỗ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Chiêu Đề đột nhiên toàn thân chấn động mạnh, thất thanh hét lên, "Sâm Ngộ!" Vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Thạch Tuyên và mấy người khác cũng vô cùng kinh ngạc, người đàn ông trung niên hậu mục trước mắt này là Sâm Ngộ sao? Chỉ là người đàn ông trung niên này sau khi nghe lời của hậu hỏa thì không có phản ứng gì, chỉ đờ đẫn đi đến sau lưng hậu hỏa, hai tay bùng phóng, không nói một lời, giống như một người máy. Sâm Ngộ, là Sâm Ngộ. Hai mắt Chiêu Đề tuôn lệ, toàn thân run rẩy từ từ đi tới, chuyện gì đã xảy ra? Sâm Ngộ, ngươi quên ta rồi sao? Ta là Chiêu Đề đây. Đừng kích động như vậy, ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi một lời giải thích, nhưng phải sau khi chuyện này hoàn thành, tất cả đều là sự sắp đặt của nương nương, ngươi hãy bình tĩnh một chút. Hậu hỏa nhẹ nhàng cười, nhưng lại chặn Chiêu Đề lại. Chiêu Đề kinh nghi bất định, nhưng đột nhiên nhìn thấy Sâm Ngộ đối với nàng đã là hạnh phúc to lớn, tuy Sâm Ngộ dường như không nhớ nàng, nhưng lại khiến Chiêu Đề tin lời của hậu hỏa thêm mấy phần. Trong lòng thấp thỏm lo được lo mất, Chiêu Đề cuối cùng cũng từ từ lùi lại. Sau khi Thạch Tuyên và mấy người khác lui xuống, hậu hỏa bắt đầu khắc họa một trận đồ khổng lồ và phức tạp trên đỉnh núi bằng phẳng này. Tất cả những điều này đều do hậu thổ nương nương truyền lại, chính là vì ngày hôm nay. Trận đồ có 4 trận nhãn chính, chia thành hỏa, thủy, mộc, kim, trong đó hai phương vị thủy và kim lần lượt cắm vòng tay trắng nguyên hình của hậu thủy và châm phượng vàng nguyên hình của hậu kim. Vị trí mộc là hậu mộc đứng, vị trí hỏa tự nhiên là chính hậu hỏa, còn vị trí trung tâm nhất chính là vị trí thổ đại diện cho hậu thổ. Hậu hỏa miệng lẩm nhẩm nhập chú, rất nhanh, một luồng sáng từ người nàng bắn ra, luồng sáng bay lượn, chẳng mấy chốc 4 phương vị đã được kết nối thành một đường thẳng, cuối cùng một cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trận nhãn ở trung tâm. Sức mạnh ngũ hành kim một thủy hỏa thổ hợp là một, khi cột sáng trên trời rơi xuống, cả Thánh Vân Sơn bắt đầu rung chuyển, Thạch Tuyên và những người khác không tìm được mà loạn choạng lùi lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi từng tảng đá vỡ ra lăn xuống, rất nhanh, mọi người kinh hãi nhận ra từ dưới đáy ngọn núi khổng lồ này, một cỗ quan tài màu đen khổng lồ đang từ từ bay lên. Khi nhìn thấy cỗ quan tài này, hậu hỏa đột nhiên toàn thân chấn động mạnh, lập tức quỳ xuống, thất thanh khóc giống, hậu thổ nương nương. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ vì trên cỗ quan tài đen có khắc 4 chữ hậu thổ chi quan. Hóa ra, hậu thổ nương nương không phải mất tích, mà giống như những vị thần ở thượng cổ đã ngã xuống. Thế giới thượng cổ không có thần ma nào có thể thoát khỏi, ngay cả người vĩ đại như hậu thổ nương nương cũng đã bỏ mình tại đây, bây giờ đã là một thế giới không có thần linh. Khi thần quan xuất hiện, diễm trong đám người lại ánh mắt đờ đẫn, không một tiếng động, một hàng nước mắt tuôn ra, lặng lẽ nàng lại đẩy đám người ra, từng bước đi ra. Hừm. Lần này ngay cả hậu hỏa và những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc nhìn qua, chỉ vì diễm lúc này và áo bay phấp phới, từng bước đi ra, lại từ từ bước lên hư không, bay lên không trung. Đây là chuyện gì? Diễm. Ngay cả hậu hỏa cũng cảm thấy kinh ngạc. Thạch Tuyên nhanh như chớp nghĩ đến lời nhắn của hậu thổ nương nương mà hắn từng nghe thấy trong huyết cốc của rừng chết, trong đó có nhắc đến diễm là mấu chốt, bây giờ xem ra quả nhiên đã được chứng thực, diễm này tuyệt không đơn giản, liên tưởng đến việc cải trang thành nam nhân, nhất định có bí mật không ai biết. Diễm mặt đấm hai hàng lệ, từng bước đi trên hư không, lúc này, khí tức tỏa ra từ người nàng lại khiến tất cả mọi người nảy sinh ý muốn túi đầu lại. Chỉ là hai mắt nàng mở mịt, dường như bản thân đã mất đi ý thức. Diễm chân đạp hư không, đi đến trước cố quan tài đen lơ lửng, giơ tay ra, nắp quan tài tự động mở ra. Ở dưới, mọi người từ xa nhìn thấy trong cỗ quan tài đen này đang có một bóng người yên giấc, từ xa nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy thân thể của bóng người này đã không còn nguyên vẹn, hơn nữa còn loang lổ vết máu. Tuy ở rất xa, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác kinh hãi. Một ý nghĩ nảy lên trong lòng tất cả mọi người, hậu thổ nương nương đã bị giết chết. Ở dưới, hậu hỏa kinh hô, nương nương. Nước mắt tuôn trào, nàng nhìn thấy chủ nhân của mình, hậu thổ nương nương, chết không nhắm mắt, trong lòng dâng lên nỗi đau thương tột cùng, muốn xông lên, nhưng lại cảm thấy một luồng sức mạnh vươn ra, khiến nàng không thể đến gần. Diễm hai mắt đẫm lệ, từ từ giơ tay, giúp bóng người trong quan tài nhắm mắt lại, cùng lúc đó, từ trong quan tài bay ra một chiếc tử phượng quán lộng lẫy. Diễm cầm lấy phượng quán, từ từ đội lên đầu mình. Chương 597, sáng thế chi quang vào khoảnh khắc nàng đội phượng quán lên, hậu hỏa, hậu mục, ôn nữ và những người khác đều quỳ lạy xuống đất. Tham kiến nương nương. Trong khoảnh khắc này, Diễm đã trở thành chủ nhân của Udo, nàng đã kế thừa di sản của hậu thổ nương nương. Cùng lúc Diễm đội lên tử phượng quán, y phục trên người nàng từng mảnh rách toạc, những luồng sáng chói mắt bắn ra. Trong nháy mắt, nàng hóa thành một người ánh sáng, đội tử phượng quán, uy áp vô tận lan tỏa khắp Udo. Thạch Tuyên và những người ngoài cuộc khác đều kinh ngạc không xiết, Diễm lại là người kế thừa di sản của hậu thổ nương nương. Rốt cuộc nàng có lai lịch gì? Nhưng điều kinh người hơn là sau khi Diễm hóa thành một người ánh sáng khổng lồ, nàng giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay phải rực rỡ của nàng lại có một phù văn chiếm. Sau khi nhìn thấy ấn ký này, hậu hỏa không tìm được mà thất thanh hét lên, sáng tạo giả. Không, ta biết rồi, ngươi là sáng thế chi nữ. Gương mặt nàng trong phút chốc trở nên trắng bệnh, cuối cùng nàng đã hiểu được sự sắp đặt của hậu thổ nương nương. Đúng vậy, làm như thế quả thực có thể cứu vớt Udo sắp sụp đổ, nhưng như vậy cũng sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho bọn họ. Rốt cuộc nương nương nghĩ gì? Tại sao lại để sáng thế chi nữ kế thừa trở thành chủ nhân mới của Udo? Hậu hỏa không hiểu, nhưng đây là di nguyện của hậu thổ nương nương, nàng không dám làm trái. Thạch Tuyên trong lòng dùng mình, nghĩ đến sau khi mình sở hữu sức mạnh sáng tạo giả của chẳng, quả thực sẽ hiện ra ấn ký màu trắng trong lòng bàn tay phải, như vậy chẳng phải là giống hệt người ánh sáng diễm trước mắt sao? Sáng thế chi nữ, đó là cái gì? Thạch Tuyên không hiểu, mà người ánh sáng trước mắt này lại từ từ hạ xuống trước mặt Thạch Tuyên, giơ tay phải lên. Thạch Tuyên bị một lực lượng vô hình kéo đi, tay phải tự nhiên đưa ra. Khi hai tay của họ chạm vào nhau, Thạch Tuyên cảm thấy sức mạnh sáng tạo giả đã lâu không có phản ứng trong cơ thể mình hoàn toàn bị kích phát ra ngoài. Sức mạnh sáng tạo của âm và dương hợp là một, hóa thành một sức mạnh vĩ đại có thể sánh ngang với việc sáng tạo thế giới. Một quả cầu ánh sáng trắng rực rỡ như mặt trời tỏa ra từ giữa Thạch Tuyên và người ánh sáng, trong chớp mắt bao trùm tất cả. Toàn bộ người dân Đũ Đô đều được tắm mình trong ánh sáng này. Ánh sáng này không chói mắt, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong ánh sáng, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh và Triêu Đề cảm thấy sức mạnh của mình đã hồi phục, trang bị cuối cùng cũng có thể tự do khởi động. Mà tất cả những người bị thương, vết thương cũng sẽ hồi phục như cũ trong ánh sáng này. Núi non, sông ngòi, mặt đất, bầu trời, tất cả mọi thứ đều được bao bọc trong ánh sáng sáng thế này. Trong thánh quang này, mỗi người đều có một chút cảm ngộ của riêng mình. Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh cảm ngộ được chân ý của cảnh giới bậc 3, sau này chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng, các nàng có thể trực tiếp bước vào hàng ngũ trang bị giả bậc 3. Thạch Tuyên lĩnh ngộ được một số ý nghĩa của sáng thế, điều này có lợi ích không thể tưởng tượng được đối với hỗn độn thế giới của hắn sau này. Mây đen quanh năm bao phủ Đũ Đô đã tan biến, Đũ Đô sắp bước vào bờ vực sụp đổ và diệt vong cuối cùng đã được tái sinh. Nhưng, ngay khi diễm hóa thân thành người ánh sáng, cùng Thạch Tuyên hợp lực sử dụng sức mạnh sáng thế, ở một không thời gian xa xôi không thể đo lường, một vị tồn tại nào đó đã bị kinh động. Đây là một tồn tại vĩ đại không thể dùng lời lẽ để miêu tả, ấn ký trên trán của người này rực rỡ chói mắt, khiến người ta không dám ngước nhìn. Sáng thế chi nữ, thần linh đều đáng bị hủy diệt, không ngờ vẫn còn sót lại hạt giống có khả năng khiến thần linh hồi sinh. Lại ở một vũ trụ xa xôi như vậy, lập tức xuất phát, sáng thế chi nữ không thể tồn tại, đi hủy diệt thế giới đó. Vị tồn tại tối cao không thể hình dung, có ấn ký trên trán này, đã ra lệnh cuối cùng, thần linh của vũ trụ hiện tại, toàn bộ xóa sổ. Rõ. Lập tức khởi động, xác nhận hải trình, giải ngân hà của vũ trụ hiện tại, khoảng cách 40 tỷ 86 triệu năm ánh sáng, xuất phát. Vút. Đột nhiên, trong một thế giới tinh vân lộng lẫy vô cùng, rực rỡ như một giấc mơ, một chiếc phi thuyền màu trắng bạc hình cá kiếm kỳ lạ bay ra. Chiếc phi thuyền này tăng tốc cực nhanh, trong chớp mắt, tốc độ đã đạt đến cảnh giới khó tin, không gian không ngừng bị bóp méo, rất nhanh phía trước hiện ra một lỗ đen không gian khổng lồ. Chiếc phi thuyền màu trắng bạc có ấn ký này, vút một tiếng, chui vào khe nứt không gian đó và biến mất không thấy tăm hơi. Ánh sáng sáng thế bao trùm toàn bộ Đũ Đô dần dần biến mất, Đũ Đô lại trở lại bình thường. Bầu trời trong xanh và rạng, mỗi người nhìn lên bầu trời đều reo hò, đối với người dân Đũ Đô, đã rất lâu rồi họ không thấy ánh mặt trời. Cố quan tài đen yên nghỉ hậu thổ nương nương đã trở lại đáy Thánh Vân Sơn và biến mất, mà chủ nhân mới của Đũ Đô, thân phận của Diễm cũng được công bố. Hậu thổ nương nương mới đã ra đời. Còn về hậu mục, nguyên hình của hắn là vũ khí của hậu thổ nương nương đời trước, sau này dính máu của Sâm Nộ, hậu thổ nương nương cảm thương cho hoàn cảnh của Sâm Nộ, lòng không nỡ, liền thu nhận, dần dần vũ khí đã hồi phục. Chương 598, bí mật của sáng thế chi nữ tàn hồn và đầu rồng của Sâm Nộ đã được luyện hóa vào trong thanh vũ khí này, hóa thành một Sâm Nộ khác, nhưng vì còn thiếu một thức nên trông chẳng khác gì một con rối gỗ. Mà một thức Sâm Nộ còn thiếu ấy chính là Xích Long chi linh từng trú ngụ trong thanh Xích Long thương kia, và giờ đây, nó đang dung nhập vào Hoàng Kim Long thương của Thạch Tuyên. Sau khi biết nguyên do từ hậu hỏa, Thạch Tuyên không chút do dự, dưới bí thuật của hậu hỏa, đã để một thức của Sâm Ngộ trong Hoàng Kim Long Thương quay trở về cơ thể của hậu mộ Sâm Ngộ. Sâm Ngộ cuối cùng cũng đủ ba hồn sáu phách, mọi thứ đều đã hồi phục. Khi nhìn thấy Chiêu Đề, đôi tình nhân đã trải qua muôn vàn khổ nạn này cuối cùng cũng được đoàn tụ, không kìm được mà ôm đầu khóc nức nở. Hoàng Kim Long Thương của Thạch Tuyên tuy mất đi một chút linh thức của Sâm Ngộ, nhưng sức mạnh đã sớm được luyện hóa nên không hề tổn thất. Thấy Xích Long có được kết cục như vậy, Thạch Tuyên cũng cảm thấy an ủi. Chiêu Đề kéo lấy Thạch Tuyên, không ngừng nói lời cảm tạ. Sâm Nộ bây giờ đã tái sinh thành hậu một vương của Đũ Đô, Chiêu Đề tự nhiên cũng ở lại Đũ Đô mà không trở về nữa. Về việc tại sao Chiêu Đề, người đáng lẽ chỉ là một ý thức trong phụ bản, lại có thể ở lại nơi này, Thạch Tuyên không thể lý giải, chỉ có thể quy cho sự sắp đặt và sức mạnh vĩ đại của hậu thổ nương nương. Có lẽ bà đã đánh cháo một vài thứ gì đó, nên mới tác thành cho đôi bên ương khổ mệnh từ thời thượng cổ này. Hiện tại ở Đũ Đô, Diễm đã là người đứng đầu mới, lại có hậu hỏa và hậu một Sâm Nộ phó tá, những thế lực còn sót lại của hậu thủy và hậu kim cũng nhanh chóng bị trừ khử. Mọi thứ đã ổn định, cũng đã đến lúc nhóm Thạch Tuyên rời khỏi Đũ Đô. Thế nhưng Thạch Tuyên lại biết được một tin tức kinh người khác từ miệng hậu hỏa, đó chính là thân phận thật sự của Diễm, nàng chính là sáng thế chi nữ trong truyền thuyết, tên thật là bản nữ. Tin tức này, hậu hỏa cũng chỉ mới biết được sau này. Sức mạnh sáng thế đã kích phát sức mạnh đấng sáng tạo tương tự trong người Thạch Tuyên, cũng nhờ đó mà thân phận thật sự của Diễm được hé lộ. Hậu hỏa cũng biết được sự sắp đặt của hậu thổ nương nương, lợi dụng việc bản nữ và Diễm hợp nhất làm một để khiến Đũ Đô được tái sinh, nhưng bí mật về sáng thế chi nữ bản nữ cũng chắc chắn sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thấy Thạch Tuyên không hiểu, hậu hỏa mới thở dài nói, chuyện này bắt nguồn từ một truyền thuyết. Thời đại Hồng Hoang thượng cổ đều đã bị hủy diệt, truyền thuyết nói rằng đó là thiên đạo, tất cả thần linh đều phải chết, bất kể là đấng sáng tạo vĩ đại trọng hay hậu thổ nương nương pháp lực thông thiên của chúng ta, đều không thoát khỏi kiếp nạn này. Trên thế gian này đã không còn thần linh thật sự tồn tại nữa. Trong đầu Thạch Tuyên bất giác hiện lên hình ảnh thi thể đầy máu loang lổ mà hắn đã thấy trong chiếc quan tài đen của hậu thổ, trong lòng khẽ run lên. Đó có phải là di thể của một vị thần thật sự không? Nhưng ai là người đã chôn cất hậu thổ nương nương đã chết ở nơi đó? Hậu hỏa phu nhân, ý của người là Diễm không? Bản nữ cô nương sau khi sức mạnh thức tỉnh đã trở thành một vị thần thật sự, cho nên cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bản nữ bây giờ có được xem là thần linh thật sự hay không, ta cũng không biết, nhưng ta biết một truyền thuyết được lưu truyền từ thời thượng cổ diệt vong. Truyền thuyết nói rằng, trong tương lai khi các vị thần đều đã chết, sẽ có một sáng thế chi nữ với ấn ký cổ xưa trên tay phải ra đời. Ngày sáng thế chi nữ thức tỉnh, thế giới sẽ hồi sinh, quang nhân giáng lâm, các vị thần sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ dài. Ngươi nghĩ xem, truyền thuyết này có phải rất khớp với cảnh tượng diễm đội phượng quan màu tím lên không? Thạch Tuyên trong lòng chấn động, chậm rãi gật đầu. Thế giới hồi sinh có thể hiểu là U Đô được cứu rồi, mà diễm lúc đó quả thật đã hóa thành một quang nhân, hoàn toàn khớp với câu quang nhân giáng lâm, cộng thêm ấn ký cổ xưa trong lòng bàn tay phải của nàng, có thể nói, thân phận của diễm đã chắc chắn rồi. Sáng thế chi nữ thức tỉnh sẽ đánh thức các vị thần đang ngủ say, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến tai họa không thể tưởng tượng. Thạch Tuyên, ngươi hiểu không? Sức mạnh có thể khiến chư thần thượng cổ diệt vong thì khủng khiếp đến mức nào? Ngay cả hậu thổ nương nương, ngay cả những tồn tại vĩ đại ấy đều đã ngã xuống, đây là loại sức mạnh gì chứ? Thế lực đứng sau chuyện này, làm sao có thể dung túng cho sự xuất hiện của sáng thế chi nữ để đánh thức các vị thần một lần nữa? Ta thật sự không hiểu sự sắp đặt này của nương nương. Đúng vậy, nước cờ này có thể cứu U Đô, nhưng e rằng cũng sẽ mang đến cho U Đô một tai họa không thể tưởng tượng nổi. Trong đôi mắt quyến rũ của Hậu Hỏa ánh lên vẻ nặng nề. Thạch Tuyên im lặng. Hậu Hỏa đột nhiên lại cười nói, ta lo lắng như vậy làm gì chứ, ta tin vào trí tuệ của hậu thổ nương nương, bà ấy làm vậy nhất định có lý do của mình. Nói đi nói lại, ta thật không ngờ Diễm lại có lai lịch lớn đến thế, ban đầu ta cũng chỉ nghĩ Diễm là một đứa trẻ bình thường được hậu thổ nương nương mang từ bên ngoài về thôi. Thạch Tuyên hỏi thăm một chút mới biết, thì ra Diễm từ nhỏ đã được hậu thổ nương nương đưa về U Đô và bị mất trí nhớ, sau đó làm việc dưới trướng Hậu Hỏa. Hậu thổ nương nương không nói nhiều, Hậu Hỏa cũng không để ý, không ngờ nàng lại có lai lịch lớn đến vậy. Bên trong thần cung Hậu Hỏa hùng vĩ, trong một mật thất khổng lồ, một trận pháp dịch chuyển ánh sáng đang tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trận pháp này cũng do hậu thổ nương nương để lại, thông qua nó có thể được dịch chuyển thẳng về thế giới của trò chơi chư thần. Mọi thứ hậu thổ nương nương đều đã sắp đặt thỏa thỏa. Thạch Tuyên không khỏi cảm khái về thủ đoạn thông thiên của vị hậu thổ nương nương này, nhưng càng cảm thấy bà lợi hại bao nhiêu, hắn lại càng kinh hãi bấy nhiêu về cái chết của bà. Một hậu thổ nương nương gần như toàn năng, mẹ của đất trong truyền thuyết, đã chết như thế nào, và ai có thể giết được bà? Người chôn cất bà ở Thánh Vẫn Sơn là ai? Không chỉ Thạch Tuyên đang suy nghĩ về những vấn đề này, mà cả Hậu Hỏa và những người khác cũng đầy nghi hoặc, chỉ là không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Sự tồn tại khổng lồ đứng sau quá đáng sợ, không ai dám tiếp xúc thăm dò. Thạch Tuyên từng nghĩ, nếu mình không trở về mà ở lại thế giới U Đô này, liệu có thể thoát khỏi kiếp nạn của trò chơi chư thần không? Hoặc là đưa cả Lâm Dao, Điền Mỹ Phụng và những người khác đến thế giới này? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt, vì Hậu Hỏa đã truyền đến một thông điệp mà hậu thổ nương nương để lại, đó là sau khi chuyện ở U Đô kết thúc, Thạch Tuyên bắt buộc phải trở về. Bởi vì ngay cả với năng lực của hậu thổ nương nương, bà cũng chỉ có thể lén lút thay đổi một vài tiến trình nhỏ, mượn Thạch Tuyên vài ngày đến U Đô mà thôi, chứ không thể xóa bỏ sự tồn tại của họ khỏi trò chơi chư thần. Điều này có nghĩa là, cho dù hắn trốn ở đây, một khi nhân loại thất bại, nhóm người Thạch Tuyên vẫn sẽ bị chương trình của trò chơi chư thần xóa sổ. Cũng vì hậu thổ nương nương đã lén mượn Thạch Tuyên, nên bà đã thay đổi tỷ lệ thời gian. Khoảng 10 ngày ở U Đô mới chỉ tương đương với một ngày trong trò chơi chư thần. Điều này khiến Phương Đại Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nhóm ba người Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh đi đến trước trận pháp di chuyển. Đến tiễn họ có Hậu Hỏa Vương, Lộ Á, Ô Nữ, Hậu Mộc Vương Sâm Nộ, Chiêu Đề và những người khác. Thạch Tuyên, nhớ nhé, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải quay lại thăm chúng ta rất không nỡ xa ngươi đâu. Hậu Hỏa liếc mắt đưa tình với Thạch Tuyên, nàng lặng lẽ vén tấm khăn che mặt màu đỏ lên cho một mình hắn xem, rồi vươn chiếc lưỡi xinh liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng đầy đặn của mình, tràn ngập vẻ khiêu gợi. Hậu Hỏa có vẻ đẹp yêu mị chúng sinh, Thạch Tuyên chưa từng gặp qua một mỹ phụ nào có sức quyến rũ như vậy. Bị nàng trêu chọc thế này, hắn suýt chút nữa không chống đỡ nổi, trong lòng không khỏi thầm than Hậu Hỏa thật sự quá khiêu gợi. Đúng là một yêu phụ, Thạch Tuyên thầm kêu trong lòng. Hai bên lần lượt từ biệt, Sâm Nộ nhẹ nhàng ôm Thạch Tuyên một cái, vỗ vỗ vai hắn, mọi lời cảm kích đều không cần nói ra. Chiêu Đề cũng không hề né tránh mà nhẹ nhàng ôm Thạch Tuyên, nói, cảm ơn ngươi, thật sự đấy. Nghĩ lại mấy lần ta đã nghi ngờ ngươi, thật sự rất xấu hổ. Nhớ phải quay lại nhé, quay lại thăm chúng ta. Ừm, nhất định sẽ. Từ biệt xong, Thạch Tuyên và hai cô gái bước về phía trận pháp di chuyển, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ. Diễm của ngày xưa, bàn nữ của hiện tại, nàng không đến tiễn sao? Thạch Tuyên khẽ thở dài, đang định bước vào trận pháp dịch chuyển thì đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa, Thạch Tuyên không khỏi cứng người, quay lại thì thấy Diễm, người đang khoác chiếc áo choàng màu tím lộng lẫy và đã đeo mặt nạ, cũng chính là chủ tể của U Đô hiện tại, bà nữ, đã đến. Chương 599, đại nạn từ thời không xa xôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cả hai đều dâng lên một cảm giác khác lạ. Dù thời gian hai người tiếp xúc không dài, nhưng giữa họ đã xảy ra chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, khắc cốt ghi tâm như vậy, sao có thể dừng được. Nàng đưa cho Thạch Tuyên một vật hình nón nhọn cổ quái được gói lại, khẽ nói, đây là ta làm một cái định vị không gian bên trong có ghi lại vị trí của thần cung Hậu Hỏa. Nếu ngươi muốn đến đây, chỉ cần khởi động cái này là có thể dịch chuyển thẳng đến thần cung Hậu Hỏa, bên trong có phương pháp khởi động và sử dụng, như vậy sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc dùng cách kia để bảo. Ta cuối cùng, khuôn mặt như ngọc dưới lớp mặt nạ của bản nữ khẽ hồng, nàng nghiến răng nói, ta sẽ đợi ngươi, nhớ phải quay lại. Nói rồi nàng đột nhiên dùng hai tay đẩy Thạch Tuyên, người đang ngơ ngác nhận lấy thiết bị định vị không gian Đũ Đô, vào trong quang trận dịch chuyển. Ánh sáng trắng trong quang trận bừng lên, Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh đồng thời vẫy tay gọi, tạm biệt. Bên này Hậu Hỏa, Ô Nữ, Chiêu Đề và những người khác cũng đồng thời vẫy tay từ biệt. Tạm biệt, nhớ phải quay lại. Bà nữ tháo chiếc mặt nạ hậu thổ màu tím xuống, trong mắt đã ngấn lệ, ta đợi ngươi trong pháp trận ánh sáng. Ba bóng người Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Bàn nữ cảm thấy như mất hết sức lực, đột nhiên có người đỡ lấy, chính là Hậu Hỏa. Hậu Hỏa đại nhân, bàn nữ khẽ gọi. Phải là ta gọi người là đại nhân mới đúng. Yên tâm đi, hắn sẽ quay lại, đừng quên hắn là người đàn ông mà hậu thổ nương nương đã chọn. Dù có khó khăn, hắn cũng nhất định sẽ quay lại. Hậu Hỏa mỉm cười an ủi. Bàn nữ lắc đầu, nước mắt như mưa, nước nở nói, người không hiểu đâu, ta khôi phục trí nhớ rồi mới biết sự thật đáng sợ đến mức nào. Trò chơi chư thần ngay cả thần linh cũng phải tuân theo quy tắc của nó. Thạch Tuyên, hắn bị tính kế rồi. Thứ duy nhất ta có thể giúp hắn, ta đã đưa cho hắn rồi, nhưng ta cũng không biết hắn có cơ hội quay lại không. Ta sợ lắm. Nàng đột nhiên lao vào lòng Hậu Hỏa, khóc nấc lên. Hậu Hỏa nhẹ nhàng an ủi, nhưng giữa hai hàng lông mày cũng hiện lên một nỗi lo âu. Trò chơi chư thần đáng sợ đến mức nào, Hậu Hỏa tuy không rõ chi tiết, nhưng nhìn một nhân vật thông thiên như hậu thổ nương nương cũng chỉ có thể lén lút thay đổi một vài tiến trình nhỏ là đủ biết sự khủng khiếp của nó. Mà Thạch Tuyên hiện đang là người trong cuộc của trò chơi chư thần, lại thêm việc sở hữu sức mạnh của đấng sáng tạo trong người, điều này chắc chắn sẽ khiến nhiều thế lực ngầm này sinh ý đồ với hắn. Có thể nói, nỗi lo của bản nữ không phải là không có lý, mà điều đáng sợ nhất chính là thân phận sáng thế chi nữ của bản nữ. Hậu Hỏa mơ hồ cảm thấy một tai họa khủng khiếp sẽ vì thế mà giáng xuống Ú Đô. Mặc dù nàng không biết là khi nào, nhưng nó chắc chắn sẽ đến. Rốt cuộc, hậu thổ nương nương, người còn có nước cờ nào nữa? Hậu Hỏa thầm thở dài, nếu nương nương còn sống thì tốt biết mấy. Nàng không khỏi nhớ lại dáng vẻ chết không nhắm mắt của hậu thổ nương nương, một cảm giác run rẩy dâng lên từ sâu thẳm linh hồn Hậu Hỏa. Và nỗi lo của Hậu Hỏa không phải là thừa, một cuộc khủng hoảng mang tính hủy diệt đang lặng lẽ áp sát thế giới Ú Đô. Ở một thời không xa xôi nào đó, một phi thuyền màu trắng nhảy ra từ một khe nứt không gian. Trên phi thuyền màu trắng này có in một ấn ký cổ xưa lấp lánh, trông vô cùng linh dị. Khoảng cách thật xa, muốn đến được thế giới mục tiêu, ít nhất cũng cần một năm thời gian. Một năm sau. Hai, vậy ta ngủ tiếp đây, đến nơi nhớ gọi ta. Được rồi, ta cũng vào trạng thái ngủ đông vũ trụ đây, một năm sau gặp lại. Được, một năm sau gặp. Cuộc trò chuyện trong phi thuyền dừng lại, ngay sau đó phi thuyền lại một lần nữa biến mất vào một khe nứt không gian, hướng về mục tiêu ở phía bên kia của vũ trụ xa xôi. Một năm sau, đúng vậy, một năm sau, phi thuyền sẽ mang theo đại nạn hủy diệt giáng xuống thế gian. Xung quanh ánh sáng lấp lánh, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh đứng trong ánh sáng trắng, cảm nhận ánh sáng xung quanh dần tan biến. Khi cảnh sát thay đổi ổn định lại, họ đã xuất hiện trong một tòa tháp khổng lồ. Trở về rồi, cuối cùng cũng trở về trung tâm hoàn thành, tháp phụ bản thí luyện. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Phương Đại Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Việc đầu tiên cô làm là dùng thiết bị liên lạc với Tất Đông Viễn và những người khác. Ngay sau đó, vẻ mặt cô lộ ra niềm vui, nói với Thạch Tuyên, không ngờ chúng ta ở trong chiến trường phụ bản nhiều ngày như vậy, mà ở đây mới chỉ qua 4 ngày thôi. Nam Thiên Thành mọi việc đều ổn, hơn nữa vị trung đoàn trưởng Lục Như của binh đoàn lính thuê chính nghĩa cũng đã lên đến cảnh giới tam giai rồi đó. Phương Đại Ngọc cười tươi như hoa, rõ ràng sau khi biết Nam Thiên Thành vẫn như cũ, cô rất vui. Lần này từ phụ bản thượng cổ chi chiến đến chuyến đi Ú Đô sau đó, Phương Đại Ngọc đã lên đến nhị giai 90, Triệu Tuyết Linh lên đến nhị giai 50, Triệu Hồi Thú đã tiến hóa thành Lục Dược Sĩ Thiên Sứ kỳ trưởng thành. Quan trọng nhất là cả hai cô gái đều đã lĩnh ngộ được áo nghĩa tam giai. Đến lúc đó chỉ cần hấp thụ đủ năng lượng là có thể trực tiếp lên tam giai, không giống như Thạch Tuyên ngày trước bị kẹt ở nhị giai 101 thời gian dài mà vẫn không thể lĩnh ngộ. Thu hoạch của Thạch Tuyên cũng vô cùng lớn, không chỉ có thêm cảm ngộ về sức mạnh sáng thế, mà còn có thêm nhiều hiểu biết về thú thần hợp thể của mình, khiến hắn mơ hồ cảm thấy bản thân dường như đã gần đến ngưỡng đột phá. Nếu đột phá lần nữa, Thạch Tuyên sẽ có khả năng hợp thể cùng lúc với 2 triệu hồi thú, khi đó năng lực của hắn sẽ tăng vọt, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới hiện tại của Thạch Tuyên là tam giai 40. Chuyến đi phụ bản lần này, Thạch Tuyên cũng kiếm được hơn 1 vạn điểm thí luyện. Vì muốn lên cấp tiếp, ít nhất cần 5 vạn điểm thí luyện, trong thời gian ngắn là không thể, nên sau khi suy nghĩ, Thạch Tuyên chuẩn bị dùng 1 vạn điểm thí luyện này để mua một viên tinh thể truyền thuyết cấp 1. Đây là bảo vật hắn từng thấy ở hoàng thành, 1 vạn điểm thí luyện một viên, công dụng của tinh thể truyền thuyết cấp 1 là có thể cường hóa trang bị truyền thuyết. Vừa rồi Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh cũng đã liên lạc với mọi người trong binh đoàn lính thuê Hoa Hồng, biết mọi người đều bình an, hai người cũng tạm yên lòng. Lâm Thanh Thanh có chút phấn khích nói, "Thạch Tuyên, chị Điền bây giờ lợi hại lắm đó, em thấy anh chưa chắc đã là đối thủ của chị ấy đâu." Thạch Tuyên vui vẻ nói, "Nếu thật như vậy thì tốt quá. Lát nữa phải lĩnh giáo mới được." Lâm Thanh Thanh hừ một tiếng, ra vẻ, "Đi thôi, mọi người về trước đi." Thạch Tuyên mỉm cười với Phương Đại Ngọc và Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh nói, "Đại ca ca, vậy anh thì sao?" Chương 600, cường hóa Hoàng Kim Long Thương. Thạch Tuyên nói, "Anh muốn cường hóa vũ khí một chút, lát nữa sẽ về sau." Triệu Tuyết Linh ồ một tiếng rồi nói, "Vậy em đợi đại ca ca cùng về." Thạch Tuyên gật đầu, Phương Đại Ngọc cười nói, "Vậy ta đi trước một bước nhé, bây giờ trong binh đoàn lính thuê tử thần đang rối tung lên, có rất nhiều việc cần ta xử lý." Sau khi từ biệt, Phương Đại Ngọc triệu hồi Phi Thiên Ác Ma thú, rồi cưỡi triệu hồi thú bay vút lên trời. Tại nơi ban các loại vật phẩm, Thạch Tuyên đã bỏ ra 1 vạn điểm thí luyện để mua một viên tinh thể truyền thuyết cấp 1. Tinh thể truyền thuyết cấp 1 này có thể nâng cấp trang bị truyền thuyết có thể cường hóa lên trạng thái 1. Nếu muốn lên trạng thái 2 thì cần tinh thể truyền thuyết cấp 2, mà tinh thể truyền thuyết cấp 2 cần đến 2 vạn điểm thí luyện. Ở đây ban cao nhất là tinh thể truyền thuyết cấp 3, cần 5 vạn điểm thí luyện. Nghe nói trang bị truyền thuyết còn có thể cường hóa cao hơn nữa, nhưng cần tinh thể truyền thuyết cấp cao hơn, mà ở đây lại không bán. Tinh thể truyền thuyết thật sự quá đắt. Số điểm thí luyện cần thiết nhiều đến mức Thạch Tuyên phải thầm lẻ lưỡi, lắc đầu không nói nên lời. Mua xong một viên tinh thể truyền thuyết cấp 1, Thạch Tuyên dẫn Triệu Tuyết Linh đến tháp cường hóa, đặt Hoàng Kim Long Thương của mình và viên tinh thể này vào trong lò cường hóa. Triệu Tuyết Linh có chút tò mò nhìn ngọn lửa bùng cháy, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Thạch Tuyên thấy vậy, mỉm cười nói, "Nha đầu, cố gắng lên nhé, đợi em lên tầm dài, anh nghĩ anh có thể kiếm cho em một bộ trang bị hiếm của Triệu hồi sư đấy." Nói rồi hắn xoa xoa mái tóc của cô. Đối với Triệu Tuyết Linh, Thạch Tuyên vẫn rất yêu thương. Khi cường hóa thành công, Thạch Tuyên lấy lại Hoàng Kim Long Thương và trang bị lại. Hắn vung tay phải, Long Thương hiện ra. Nhìn bề ngoài không có gì thay đổi, chỉ là trên đó có thêm một tia sáng màu vàng đỏ như ẩn như hiện, rất nhạt, không hề bắt mắt. Truyền thuyết nói rằng theo cấp độ cường hóa, loại ánh sáng này sẽ ngày càng mạnh hơn, cuối cùng hóa thành một món trang bị lấp lánh, lộng lẫy đến cực điểm. Thần xà Gaza Hoàng Kim Long Thương 1, tấn công cơ bản, 700 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền bị 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 2, tốc độ 05 thuộc tính cộng thêm 3, năng lượng ma pháp 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ hồi phục năng lượng ma pháp 10, dây thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ kích hoạt kỹ năng 5, dây thuộc tính cộng thêm 6, tỷ lệ trúng 10 thuộc tính cộng thêm 7, giảm 10 năng lượng ma pháp tiêu hao khi dùng kỹ năng cộng thêm 1, Long Vương thổ tức 1 kỹ năng cộng thêm 2, triệu hồi thần xà Gaza 1 kỹ năng cộng thêm 3, kỹ năng cuối cùng chưa biết, chưa kích hoạt, năng lực đặc biệt 1, vô hiệu hóa mọi lá chắn nguyên tố năng lực đặc biệt 2, Long lực 1 năng lực đặc biệt 3, chưa biết, chưa kích hoạt. Thạch Tuyên phát hiện sau khi cường hóa cấp 1, sức tấn công tăng thêm 100 điểm, các thuộc tính cộng thêm khác không thay đổi, nhưng uy lực của các kỹ năng cộng thêm đều được tăng cường. Trong đó, điều khiến Thạch Tuyên vui mừng nhất chính là chiêu triệu hồi thần xà Gaza và Long Vương thổ tức. Ban đầu, thời gian chờ của triệu hồi thần xà Gaza là 24 giờ, sau khi 1, thời gian chờ đã rút ngắn xuống còn 22 giờ. Thời gian duy trì mỗi lần từ 2 phút tăng lên 3 phút. Còn Long Vương thổ tức thì càng lợi hại hơn. Long Vương thổ tức ban đầu khi kích hoạt sẽ triệu hồi một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ tấn công một hoặc hai lần. Đây là vấn đề xác suất, một nửa cơ hội chỉ tấn công một lần, một nửa cơ hội sẽ tấn công hai lần. Còn uy lực của Long Vương thổ tức một thì mạnh hơn nhiều, số lần tấn công của con rồng khổng lồ màu vàng đỏ được triệu hồi sẽ tăng lên từ 2 đến 3 lần. Điều này có nghĩa là ít nhất cũng có 2 lần tấn công, và còn có một nửa cơ hội để con rồng vàng đỏ uy lực vô cùng này tấn công liên tiếp 3 lần. Cường hóa hoàn tất, sau khi trang bị cây Long Thương truyền thuyết một này, thông tin thuộc tính của Thạch Tuyên cũng thay đổi. Cảnh giới tam giai 40, tổng bền bỉ 1460 điểm tổng năng lượng ma pháp, 1340 điểm tổng tấn công, 1392 điểm tổng phòng ngự, 790 điểm tổng tốc độ, 1.5 điểm. Thạch Tuyên rất hài lòng với kết quả cường hóa lần này. Ra khỏi tháp cường hóa, hắn mỉm cười với Triệu Tuyết Linh, rồi triệu hồi Hỏa Linh Thiên Điêu thú, cùng Triệu Tuyết Linh cưỡi triệu hồi thú bay vút lên trời. Vượt qua Cửu Vũ Triều Trạch, chẳng mấy chốc đã đến Nam Thiên Thành. Nhìn thành trì quen thuộc, trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác thân thuộc. Không biết từ lúc nào, trong lòng mọi người đều đã xem Nam Thiên Thành là nhà của mình. Dù sao thì thời gian đến thế giới trò chơi chư thần này cũng không ngắn, họ cũng đã quen với cuộc sống hiện tại và sự tồn tại của Nam Thiên Thành. Thạch Tuyên ngồi trên Hỏa Linh Thiên Điêu thú, lòng dâng trào cảm xúc, tay sờ vào thiết bị định vị không gian hình nón trong túi không gian mà bản nữ ở Udo đã tặng lúc mới. Trong thiết bị này còn có một đoạn tin nhắn thoại của bản nữ. "Thạch Tuyên, khi ngươi nghe được những lời này, chắc hẳn đã rời khỏi Udo rồi. Ta không biết chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Còn nhớ ngươi từng thắc mắc tại sao ta lại giả trai không? Ta cũng chưa trả lời, ta biết ngươi rất tò mò. Thật ra là vì ta từ nhỏ đã mất trí nhớ, luôn tỉnh giấc trong ác mộng. Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp và to lớn, điều duy nhất ta còn nhớ là nguyên nhân của cơn ác mộng này là vì ta là con gái. Điều này khiến ta theo bản năng căm ghét tại sao mình lại sinh ra là thân nữ nhi, cho nên mới theo bản năng muốn làm con trai. Ha, có phải là một lý do rất được cười không? Thật ra ta vẫn luôn không hiểu cơn ác mộng này là gì, cho đến khi khôi phục trí nhớ, ta mới biết tất cả đều bắt nguồn từ việc ta là sáng thế chi nữ, vận mệnh phải gánh vác thật sự quá nặng nề. Nếu ta là con trai, sẽ không cần phải gánh vác vận mệnh đáng sợ và nặng nề như vậy. Ta theo bản năng muốn trốn tránh tất cả, tự phong ấn ký ức của mình, ta có phải rất yếu đuối không? Thạch Tuyên, ở trên người ngươi, ta đã thấy được thế nào là kiên cường. Sau này ta cũng sẽ không yếu đuối như vậy nữa, ta cũng phải kiên cường, chúng ta đều phải kiên cường, nỗ lực, được không? Thạch Tuyên chạm vào thiết bị định vị này, tâm thần đã chìm đắm trong đó. Giờ phút này, hắn dường như có thể thấy bản nữ đang đứng trước mặt, nàng đã lệ rơi đầy mặt, tiếp tục nói, ta gánh vác trách nhiệm to lớn và vận mệnh nặng nề, Thạch Tuyên, ngươi cũng vậy, ngươi đã bị cuốn vào một âm mưu đáng sợ, âm mưu này rất đáng sợ, rất đáng sợ. Thiết bị định vị này có sức mạnh ta lưu lại, ta hy vọng có thể giúp được ngươi vào lúc cần thiết. Nhớ nhé, ta ở Udo đợi ngươi. Bất kể thế nào, ngươi cũng phải kiên cường sống sót. Giọng nói dần biến mất, lòng Thạch Tuyên chấn động, hồi lâu không nói nên lời. Tuy thời gian tiếp xúc với bản nữ không dài, chẳng thể nói là thích nàng bao nhiêu, nhưng dù sao hai người cũng đã xảy ra quan hệ. Chuyện này không giống như lần trước với Thi Liên chỉ là một giấc mộng hư ảo, mọi thứ giữa hắn và bản nữ đều là thật, hơn nữa, mình còn là người đàn ông đầu tiên trong đời nàng. Cho dù Thạch Tuyên vẫn yêu sâu đậm Lâm Dao, nhưng đối với bản nữ, cũng không thể nào không có chút cảm giác nào. Thâm thở dài, Thạch Tuyên cũng biết mình đang mắc kẹt trong một âm mưu khổng lồ. Bất kể là sức mạnh của đấng sáng tạo hay kẻ nuốt chửng, đều tuyệt đối là thứ sức mạnh khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị. Mà Thạch Tuyên chẳng là gì cả, vậy mà giờ đây lại sở hữu nhiều sức mạnh đến thế. Hắn tuyệt đối không tin đây là do mình may mắn, nếu không có bàn tay của kẻ nào đó đứng sau giật dây, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Chương 601, Thánh xạ thủ bậc 3 đáng sợ. Sau khi chứng kiến thủ đoạn bày bố cục kinh thiên của hậu thổ Nương Nương, Thạch Tuyên càng tin rằng mình chắc chắn là một quân cờ trong ván cờ của một thế lực nào đó đứng sau màn. Và nữ rõ ràng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của ván cờ này, hy vọng có thể giúp Thạch Tuyên một tay vào thời điểm cần thiết. Vì vậy, nàng đã để lại cho Thạch Tuyên chiếc máy định vị không gian này. Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng sức mạnh sáng thế bên trong nó, đây tuyệt không chỉ đơn giản là một chiếc máy định vị không gian dùng để xác định vị trí của Udo. Chỉ là, ván cờ này rốt cuộc là gì? Thạch Tuyên không hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy, ván cờ này có lẽ đã đến lúc hạ màn rồi. Hắn quay về khách sạn Nam Thiên, gặp lại Lâm Thanh Thanh, Lữ Tông và Điền Mỹ Phượng. Triệu Tuyết Linh reo lên một tiếng rồi lao vào lòng Điền Mỹ Phượng, sau đó lại ôm chầm lấy Lâm Thanh Thanh. Thạch Tuyên mỉm cười với Điền Mỹ Phượng, chỉ mới 2 ngày không gặp mà khí chất của nàng đã trở nên thoát tục hơn nhiều. Trong đôi mắt đẹp, ánh nhìn trong như nước, giữa hai hàng lông mày, thấp thoáng có hư ảnh phượng hoàng lửa đỏ rực. Thạch Tuyên cảm thấy Lâm Thanh Thanh không hề nói dối, Điền Mỹ Phượng quả thực đã mạnh lên rất nhiều, giờ đây nàng toát ra một khí tức sâu không lường được, một khí tức mà ngay cả Thạch Tuyên cũng khó lòng nắm bắt. Đột nhiên, Triệu Tuyết Linh sờ sờ bụng Lâm Thanh Thanh, nói: "Chị Thanh Thanh, sao em thấy bụng chị hình như to ra một chút?" Lâm Thanh Thanh mở ra, rồi đáp: "Ai nói thế? Sao chị không thấy nhỉ? Chị mập lên à?" Triệu Tuyết Linh cười danh mãnh, lại liếc nhìn Lữ Tông đang cười ngây ngô bên cạnh, nói: "Em có nói chị Thanh Thanh mập đâu, chỉ là bên trong có thêm một cục cứng, bụng phải to ra một chút chứ." Nàng vừa nói vừa trông cằm, nhìn chằm chằm vào bụng Lâm Thanh Thanh nghiên cứu. Lúc này Lâm Thanh Thanh mới hiểu ý của cô nàng. Mặt nàng đỏ bừng lên, quắc, cái con nha đầu quỷ quái này, nói bậy bạ gì đó, rồi đuổi theo đòi đánh Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh chạy trốn sau lưng Thạch Tuyên, cười hì hì, lâu như vậy rồi, phải có cục cứng chứ, phải không đại ca Lữ? Lữ Tông mặt đen xì đỏ lên, cười gượng hai tiếng. Triệu Tuyết Linh lại đắc ý nói, thiên sứ thú của em tiến hóa rồi đó, mọi người đoán xem nó tiến hóa thành triệu hồi thú gì nào, đoán chúng có thưởng nha. Hừ, có thưởng gì chứ? Lâm Thanh Thanh khịt mũi. Bên này mấy cô gái đang nô đùa, bên kia Điển Mỹ Phượng chậm rãi bước đến trước mặt Thạch Tuyên, nhìn thẳng vào hắn, khẽ gọi, anh Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bỗng thấy hơi đau lòng, nói, Mỹ Phượng, em gầy đi rồi. Ha, vậy sao, mấy ngày nay, em cũng đã rất nỗ lực để theo kịp bước chân của mọi người nói đến đây. Điển Mỹ Phượng nghiêm mặt lại, anh Thạch, chẳng lẽ anh không muốn xem thành quả nỗ lực của em mấy ngày nay sao? Thạch Tuyên mở ra, gật đầu nói, được. Hửm, mọi người định đánh nhau hả? Em muốn xem. Triệu Tuyết Linh reo lên. Vì trong khách sạn Nam Thiên không được động võ, mà Điển Mỹ Phượng lại không muốn người khác nhìn thấy, nên cuối cùng nàng đã kéo Thạch Tuyên đến đấu trường trong nội thành, không cho ai khác xem. Triệu Tuyết Linh và Lâm Thanh Thanh có chút thất vọng, nhưng Điển Mỹ Phượng đã kiên quyết như vậy, mọi người cũng đành chịu. Đây là lần thứ 2 Thạch Tuyên đến đấu trường, lần đầu là đi cùng Phương Đại Ngọc, lúc đó thua liền 2 trận, vì thế mà mất đi một mảnh bản đồ còn lại của mộ Vẫn Lạc, mới có chuyện tuyệt giao với Bạch Lam sau này. Trốn cũ trở về, lòng Thạch Tuyên trăm mối cảm xúc. Điển Mỹ Phượng chọn một sân đấu là một sơn cốc đẹp tuyệt vời, trên trời chim lượn, khắp nơi hoa nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Nghề nghiệp của Điển Mỹ Phượng là thánh xạ thủ bậc 3, vũ khí là Tử Diễm Thiên Cung 3, trên người còn có vài món trang bị hiếm màu lục, trong đó có 2 món cực phẩm hiếm chính là do Thạch Tuyên nhờ chú thợ rèn giúp nàng chế tạo. Điển Mỹ Phượng rõ ràng đã dùng hết tất cả điểm thử luyện vào trang bị, nên bây giờ vẫn ở cấp bậc 30. Thuộc tính cơ bản của thánh xạ thủ bậc 3 là: sinh lực 2400 điểm ma năng, 4000 điểm tấn công, 600 điểm phòng ngự thấp và tốc độ cao là điểm yếu và điểm mạnh của nghề thánh xạ thủ. Cộng thêm bộ trang bị trên người Điền Mỹ Phượng, chỉ số tổng của nàng hiện tại là tổng sinh lực 4500 điểm, tổng ma năng 6000 điểm, tổng tấn công 1400 điểm, tổng phòng ngự 20 điểm, tốc độ 25 điểm. Sau khi quét được chỉ số của Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên không khỏi hít một hơi khí lạnh, thuộc tính như vậy cũng không quá đáng sợ, nhưng nếu cộng thêm Phượng Hoàng bất tử thân của nàng thì lại là chuyện khác. Quả nhiên, sau khi Điền Mỹ Phượng khởi động trang bị, không nói một lời liền bùng lên những ngọn lửa rực cháy, tiến vào trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân. Hơn nữa, trạng thái bất tử của nàng có chút thay đổi, không còn là một con phượng hoàng lửa khổng lồ đang cháy như trước, mà ngọn lửa bây giờ hơi co lại, bám sát vào bề mặt áo giáp của nàng, sau lưng là một đôi cánh lửa phượng hoàng hư ảo, khiến vẻ ngoài của Điển Mỹ Phượng trở nên thần thánh và vô cùng xinh đẹp. Sau trạng thái phượng hoàng bất tử thân, thuộc tính của Điển Mỹ Phượng tăng gấp đôi, tổng sinh lực biến thành 9000 điểm, tổng ma năng là 12000 điểm, tổng tấn công đạt tới 2800 điểm, tốc độ càng đạt đến mức đáng sợ là 50 điểm. 50 điểm tốc độ là khái niệm gì? Lòng Thạch Tuyên lạnh đi, không khỏi nhớ lại lời Lâm Thanh Thanh từng nói đùa rằng Thạch Tuyên bây giờ cũng không phải là đối thủ của Điển Mỹ Phượng, giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Lâm Thanh Thanh đã nói thật. Anh Thạch, em đến đây. Điền Mỹ Phượng giơ Tử Diễm Tiên Cung trong tay lên, chuẩn bị tấn công. Thạch Tuyên thấy thuộc tính đáng sợ của Điền Mỹ Phượng, đâu còn dám chần chừ, lập tức khởi động trang bị, triệu hồi Rực Long Thần. Ngay sau đó ấn đường tỏa sáng, một tiếng gầm vang lên, hắn tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Tổng sinh lực 21.280 điểm, tổng ma năng 13.480 điểm, tổng tấn công 2.492 điểm, tổng phòng ngự 190 điểm, tổng tốc độ 26 điểm. Đây chính là chỉ số của Thạch Tuyên sau khi tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Mặc dù nhìn vào chỉ số tốc độ, Điền Mỹ Phượng gần như gấp đôi hắn, nhưng Thạch Tuyên biết tốc độ này chủ yếu thể hiện trong việc chạy nước rút đường dài hoặc tốc độ ra chiêu. Trong chiến đấu thực sự, tốc độ di chuyển đổi vị của Điền Mỹ Phượng không thể nào nhanh gấp đôi hắn, nếu không, trận này cũng không cần đánh nữa, vì Thạch Tuyên không thể nào đánh trúng nàng được. Trong đó, tổng sinh lực của Thạch Tuyên gần gấp đôi Điền Mỹ Phượng, ma năng hai bên tương đương, tổng tấn công Điền Mỹ Phượng nhỉnh hơn một chút, về phòng ngự thì Thạch Tuyên gấp mấy lần Điền Mỹ Phượng, còn tốc độ, Điền Mỹ Phượng lại gấp đôi Thạch Tuyên. Có thể nói thuộc tính hai bên đều có ưu và nhược điểm, không ai có ưu thế rõ ràng hơn. Thắng bại của trận chiến này trở nên khó lường. Điền Mỹ Phượng đợi Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, liền cất một tiếng huýt dài trong trẻo, cuối cùng cũng ra tay. Chương 602, một mũi tên chu thiên. Trải qua những ngày khổ luyện, Điền Mỹ Phượng đã trở nên vô cùng đáng sợ, chỉ xét về thuộc tính, nàng đã đuổi kịp Thạch Tuyên trong trạng thái hợp thể với Rực Long Thần. Một tiếng huýt dài, Điền Mỹ Phượng giơ Tử Diễm Thiên Cung lên, vút vút hai tiếng, nhanh, thực sự nhanh không thể tả, hai mũi tên lửa tím như hai tia chớp màu tím, lao thẳng đến đầu và tim của Thạch Tuyên. Thạch Tuyên từng mang theo một viên ngự thần tinh giới của Udo, vốn nghĩ rằng nếu có thể sử dụng đồng thời tinh thể trang bị và ngự thần tinh giới, thực lực sẽ tăng vọt. Nhưng đáng tiếc là chúng hoàn toàn không tương thích, giống như thuộc về hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Sau khi có thể sử dụng tinh thể trang bị, ngự thần tinh giới liền bị đẩy ra, không thể dung hợp. Thạch Tuyên thầm thấy tiếc, nhưng vẫn giữ viên ngự thần tinh giới đó trong túi không gian. Trong đấu trường, Thạch Tuyên cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng vốn là một cô gái rất có thiên phú chiến đấu, chỉ là trước nay luôn bị hào quang của Thạch Tuyên che lấp nên không nổi bật. Khi nàng cuối cùng cũng tiến vào bậc 2, lại bị sức mạnh của Lâm Giao kích thích, toàn bộ tiềm năng cuối cùng cũng được bộc phát, giờ đây trở nên vô cùng đáng sợ. Lúc nàng vừa tiến vào bậc 3, đã có thể đối đầu vài chiêu với siêu cường giả sư tử tọa của tộc Hắc Ám, huống chi sau mấy ngày mài giũa, nàng đã lĩnh ngộ được nhiều đạo nghĩa kỹ năng bậc 3 hơn, và cũng có nhiều cảm nhận hơn về dị năng trang bị Phượng Hoàng Bất Tử Thân. Vừa ra tay đã là 20 tên, tuy chỉ mang tính chất thăm dò, nhưng dưới sự gia tăng của 50 điểm tốc độ, hai mũi tên nhanh như sấm sét, ngay cả Thạch Tuyên cũng suýt nữa không đỡ nổi. Hắn giật mình, tốc độ này thực sự quá nhanh, Thạch Tuyên miễn cưỡng né được mũi tên bắn vào đầu, thì ngực đã trúng một mũi. Xoay một tiếng, mũi tên lửa tím cắm vào áo giáp ngực của Thạch Tuyên, may mà phòng ngự của hắn rất cao, hơn nữa mũi tên này của Điền Mỹ Phượng không kèm theo kỹ năng nào, chỉ đơn thuần là thăm dò. Lực tấn công của Điền Mỹ Phượng hiện tại là 2800 điểm, phòng ngự của Thạch Tuyên là 190 điểm, đòn này làm hắn mất 910 điểm sinh lực, khiến tổng sinh lực của hắn giảm xuống còn 20370 điểm. Hai mũi tên thăm dò đã thử ra được rằng dưới tốc độ kinh người của mình, Thạch Tuyên tuyệt đối khó lòng né tránh. Điền Mỹ Phượng yên tâm, thoáng chốc tung tử diễm thiên cung lên, phát động kỹ năng bổ trợ Tử Hoàng Phi La. Tốc độ ra kỹ năng của Điền Mỹ Phượng thực sự quá nhanh, trên trời lập tức hiện ra hình ảnh Tử Hoàng khổng lồ 6 tay 3 đầu, ngay sau đó là 6 ngọn giáo lửa tím phóng xuống, nhanh đến mức khiến người ta phải dùng mình. Không thể ngờ Điền Mỹ Phượng lại trở nên đáng sợ như vậy, Thạch Tuyên vừa mừng cho nàng, nhiệt huyết trong người cũng bị kích thích. Chuyến đi Udo, vì sức mạnh lúc có lúc không, Thạch Tuyên chưa thực sự có một trận chiến nào sảng khoái. Giờ đây cảm nhận được Điền Mỹ Phượng đã thực sự trở thành một đối thủ đáng gờm, Thạch Tuyên cũng hưng phấn lên. Một tiếng gầm lên, thủ hộ thánh thuẫn lập tức được mở ra, xoẹt 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 liên tiếp 6 tiếng, thủ hộ thánh thuẫn với 10000 điểm sinh lực dưới 6 ngọn giáo tím đã vỡ tan trong nháy mắt, còn Thạch Tuyên đã bước long võ bát bộ lao về phía Điền Mỹ Phượng. Lực tấn công và tốc độ của Điền Mỹ Phượng đều quá đáng sợ, Thạch Tuyên muốn chiến thắng, cách tốt nhất không gì khác ngoài cận chiến. Chỉ cần áp sát, Thạch Tuyên tự tin có thể giải quyết Điền Mỹ Phượng trong một chuỗi liên chiêu. Nhưng Điền Mỹ Phượng không đốc, sinh lực và phòng ngự của thánh xạ thủ đều cực thấp, nàng sao dám để Thạch Tuyên lại gần. Vừa thấy Thạch Tuyên khởi động thánh thuẫn, nàng đã hiểu ý đồ của hắn, không nghĩ ngợi liền chạy hết tốc lực. 50 điểm tốc độ khiến tốc độ của Điền Mỹ Phượng vượt qua Thạch Tuyên, ngay lập tức kéo khoảng cách giữa hai người ra xa hơn 50 mét. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, ưu thế nghề nghiệp của thánh xạ thủ vào lúc này đã được phát huy triệt để. Đầu tiên là tốc độ kinh hoàng khiến kẻ địch khó lòng tiếp cận, khi kéo giãn khoảng cách, đòn tấn công tầm xa của thánh xạ thủ có thể bắn trúng kẻ địch, trong khi đối phương lại vì khoảng cách mà không thể tấn công thánh xạ thủ. Nghề nghiệp thật đáng sợ, Thạch Tuyên thầm nghĩ. Điền Mỹ Phượng vừa kéo giãn khoảng cách, thân hình không dừng lại, đồng thời giơ cung lên, miệng quát lớn: Lạc Nhật. Dương cung bắn tên lên trời, cùng lúc đó, giữa không trung, vô số mũi tên lửa tím từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi mấy chục mét. Chiêu Lạc Nhật tiễn này là kỹ năng tấn công toàn diện duy nhất trong các kỹ năng của Thánh Xạ Thủ bậc 3, có thể triệu hồi vô số mũi tên Lạc Nhật tấn công. Chiêu này không tăng lực tấn công, nhưng lại có thể phát huy tối đa sức tấn công của trang bị, nghĩa là mỗi mũi tên Lạc Nhật ở đây đều có sức phá hoại 2800 điểm. Thạch Tuyên ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời đầy những mũi tên tím Lạc Nhật, mỗi mũi tên đều có lực tấn công đáng sợ 2800 điểm. Cho dù tổng sinh lực của Thạch Tuyên có nhiều đến đâu, e rằng bị những mũi tên Lạc Nhật này bắn trúng, cũng sẽ tổn thất phần lớn. Không nghĩ ngợi, hắn liền ngồi xuống đấm mạnh xuống đất, phát động địa ngục quang hoa. Muốn phá kỹ năng tấn công toàn diện của đối phương, chỉ có thể dùng kỹ năng phép thuật tấn công toàn diện tương ứng. Quang trận lục mang tinh từ quanh người Thạch Tuyên phóng thẳng lên trời, đón lấy những mũi tên lửa đang rơi xuống, hai bên lập tức va chạm tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy. Phá thiên. Điền Mỹ Phượng dừng lại ở khoảng cách 50 mét so với Thạch Tuyên, sau Lạc Nhật là đến phá thiên tiễn. Mặc dù nàng không biết liên chiêu, nhưng 50 điểm tốc độ tấn công khiến tốc độ ra chiêu của nàng gần như không kém liên chiêu của Thạch Tuyên là bao. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của thánh xạ thủ. Tấn công tầm xa, tốc độ ra kỹ năng siêu nhanh cộng với lực tấn công kinh hoàng, tất cả những điều này kết hợp lại, khiến nghề thánh xạ thủ trong số 15 nghề bậc 3 cũng là một trong những nghề đáng sợ hàng đầu. Phá thiên tiễn là kỹ năng đơn công, chỉ có thể bắn ra một mũi tên, tăng 1000 điểm tấn công, điểm đáng sợ nhất của mũi tên này chính là tốc độ khởi động. Với trình độ của Thạch Tuyên, cũng chỉ có thể cảm nhận được ánh tím lóe lên ở xa. Sau đó mũi phá tiên tiễn đã xuất hiện trước ngực mình. Hắn giật mình, phá tiên tiễn phá tan địa ngục quang hoa, bắn thẳng vào ngực Thạch Tuyên. Lần này áo giáp không còn chống đỡ nổi, Thạch Tuyên bị mũi tên tím đâm xuyên, một tiếng hừ nhẹ, loạn choạng lùi lại, sinh lực giảm xuống còn 14650 điểm. Thạch Tuyên lùi lại, Điền Mỹ Phượng ngay lập tức phát động Chu Thiên Tiễn mạnh hơn. Chu Thiên Tiễn có sức phá hoại 2000 điểm, uy lực mạnh hơn phá tiên tiễn, chỉ là tốc độ khởi động hơi chậm, nên vừa rồi Điền Mỹ Phượng không sử dụng, mãi cho đến khi Thạch Tuyên trúng phá tiên tiễn, phản ứng chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc chậm lại, nàng mới nhân cơ hội sử dụng Chu Thiên Tiễn mạnh hơn này. Chu Thiên Tiễn có thể tăng 2000 điểm sức phá hoại, cộng với 2800 điểm tấn công tối đa cơ bản của Điền Mỹ Phượng, tổng lực tấn công sẽ đạt đến cảnh giới đáng sợ là 4800 điểm. Chương 603, Kỳ Phùng địch thủ nhìn Chu Thiên Tiễn hóa thành một vệt sáng tím, như tia laser màu tím, lại như tia chớp tím xuyên qua không trung mà đến, Thạch Tuyên gần như không có chút sức phản kháng nào, trơ mắt nhìn mình lại trúng một mũi tên nữa. Một tiếng hừ nhẹ, Chu Thiên Tiễn xuyên qua, tổng sinh lực của Thạch Tuyên lập tức giảm xuống còn 15550 điểm. Không thể ngờ rằng trong cuộc giao đấu này, Thạch Tuyên còn chưa chạm được vào vạt áo của Điền Mỹ Phượng, mà mình đã liên tiếp trúng mấy mũi tên, trông như không chịu nổi một đòn. Điền Mỹ Phượng cũng không ngờ kết quả lại như vậy, lòng không khỏi phấn khích. Vốn dĩ nàng trở nên mạnh mẽ như vậy, tự tin thách đấu Thạch Tuyên, nhưng lại hoàn toàn không chắc chắn có thể thắng được hắn hay không, dù sao Thạch Tuyên trước nay luôn thể hiện một sức mạnh vô song. Không ngờ vừa giao đấu, mình đã liên tiếp thành công, Điền Mỹ Phượng cảm thấy một luồng hưng phấn, mặt cũng ửng hồng. Nếu mình có thể đánh bại Thạch Tuyên, có phải cũng có nghĩa là mình có thể thắng được Lâm Giao kia không? Mình trở nên mạnh hơn nàng, trở nên có ích hơn đối với Thạch Tuyên, mình cũng sẽ có tư cách tranh giành Thạch Tuyên với Lâm Giao. Ý nghĩ này khiến toàn thân Điền Mỹ Phượng nóng rực, nàng cất một tiếng hít dài, chiêu mạnh nhất Diệt Thương Xuyên cuối cùng cũng được tung ra. Mũi tên này đã vượt qua ý nghĩa thông thường của một mũi tên tím hóa thành một màn sáng, xé rách hư không mà đến. Mũi tên này không chỉ có sức tấn công kinh hoàng 3000 điểm, mà còn có hiệu quả bỏ qua phòng ngự, điều này cũng có nghĩa là nếu Thạch Tuyên trúng mũi tên này, sinh lực sẽ giảm đi tổng cộng 5800 điểm trong nháy mắt. Đột nhiên, bầu trời đầy những màn sáng màu tím, khép lại rồi rơi xuống, năng lượng hủy diệt đang ẩn chứa trong màn sáng này. Diệt Thương Xuyên vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên, tốc độ khởi động cũng chậm nhất, ma năng tiêu hao cũng rất kinh người, sau khi sử dụng sẽ có một giây dừng lại ngắn ngủi, vì vậy chiêu này tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, nếu không, nếu thất bại, rất có khả năng bị kẻ địch phản công. Nhưng hiện tại Thạch Tuyên cách nàng đến 50m, hơn nữa đã trúng mấy mũi tên, bị thương, đây cũng là lý do Điền Mỹ Phượng dám tự tin sử dụng chiêu này. Thạch Tuyên có dịch xích chi châu trong người, lại có thuật tái sinh, có thể nói vết thương như vậy đối với hắn bây giờ, chỉ trong nháy mắt là có thể lành lại. Dịch xích chi châu này tuy truyền thuyết có thể tạo ra thần thú hoàn mỹ, nhưng sau này hỏi vị hậu thổ vương kia mới biết, hóa ra dịch xích chi châu tạo ra thần thú hoàn mỹ có xác suất, tức là 50-50, một nửa khả năng sẽ thành công, cũng có một nửa khả năng thất bại, hơn nữa sau khi thất bại, thần thú sẽ chết, trở về thú hồn giới. Điều này khiến Thạch Tuyên không dám dễ dàng thử, nếu đưa cho Dực Long thần sử dụng mà thất bại, thì mọi thứ đều xong. Tạm thời Thạch Tuyên chỉ có thể tự mình dung hợp dịch xích chi châu này vào cơ thể, may mà dịch xích chi châu này có công dụng phục hồi kỳ diệu, dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể dễ dàng hồi phục, cũng là một dị bảo. Mặc dù liên tiếp trúng mấy mũi tên, nhìn màn sáng tím rơi xuống, Thạch Tuyên không hề có vẻ oán hận, ngược lại còn nở nụ cười. Điền Mỹ Vượng thực sự đã trở nên rất mạnh, gọi là siêu cường giả bậc 3 cũng không quá lời, dĩ nhiên, Thạch Tuyên cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tay trái duỗi ra, trong tiếng rắc giòn tan, cánh tay rồng màu xanh khải hóa xuất hiện, một quyền đấm xuống đất, từng vết nứt xuất hiện, thân hình Thạch Tuyên đã chui vào lòng đất. Đây chính là thuật xuyên đất của Dực Long Thần, chỉ là Thạch Tuyên rất ít khi sử dụng, nhưng lúc này lại là kỹ năng tuyệt vời để né tránh Diệt Thương Xuyên này. Thạch Tuyên chui xuống lòng đất, Diệt Thương Xuyên đánh hụt, khi Thạch Tuyên phá đất chui lên, thân hình đã áp sát Điển Mỹ Phượng trong vòng 20m, Hoàng Kim Long Thương hiện ra, đập mạnh xuống đất, phát động tiên địa trạm. Nửa chiêu đầu địa trạm có phạm vi ảnh hưởng đến 30m, hơn nữa còn được Thạch Tuyên tập trung khuyết tán về phía Điển Mỹ Phượng. Chỉ thấy sóng khí hình rồng tung hoành, Điển Mỹ Phượng lập tức bị bao phủ trong phạm vi đó, điều này khiến nàng phải giơ tay mở Thánh Hỏa Thuẫn của Thánh Xạ Thủ bậc 3 để bảo vệ, đồng thời thân hình lùi nhanh. Nàng phán đoán rất rõ ràng, nếu muốn thắng Thạch Tuyên, điều quan trọng nhất là kéo giãn khoảng cách, nếu không khi bị áp sát, mình tuyệt đối khó lòng địch lại Thạch Tuyên. Phán đoán của Điền Mỹ Vượng không sai, vì vậy nàng chỉ nghĩ đến việc lùi lại kéo giãn khoảng cách, lần này không tham công tấn công. Chiêu địa trạm vừa rồi khiến sinh lực của Điền Mỹ Vượng giảm xuống còn 8000 điểm, nhưng nàng đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của địa trạm, lập tức kéo khoảng cách ra 50m, phát động kỹ năng. Nhưng Thạch Tuyên vừa rồi đã chứng kiến thủ đoạn của Điền Mỹ Vượng, ý đồ và chiến thuật của nàng hắn đều đã rõ trong lòng. Có thể nói, hành động này của Điền Mỹ Vượng cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vì vậy hắn ném long thương trong tay ra, phát động tiên trảm. Mặc dù lúc này hai người cách nhau 50m, thiên trảm không thể tấn công đến Điền Mỹ Phượng, nhưng Thạch Tuyên vẫn phát động nửa chiêu sau, cầm hoàng kim long thương đã hóa thành khổng lồ 10m, bay lên không trung. Điền Mỹ Phượng quát một tiếng, giơ cung bắn lạc nhật tiễn. Lạc nhật tiễn rơi xuống như mưa, trong dự liệu của Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên bay lên không trung tuyệt đối khó lòng chống đỡ chiêu này. Nhưng Thạch Tuyên lại thầm lắc đầu, hắn cảm thấy chiêu này của Điền Mỹ Phượng trong tình huống này tuy không sai, nhưng tuyệt không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhờ dư lực của thiên trảm, Thạch Tuyên chém mạnh xuống, đồng thời ném long thương ra. Thạch Tuyên chính là muốn mượn thế lao lên trời, tăng tốc độ ném long thương, đang định phát động Long Vương thổ tức, đột nhiên lại thay đổi ý định, chỉ khởi động Long chi lực trong đó. Sau một hồi giao đấu, phản ứng và tốc độ di chuyển của Điền Mỹ Phượng gần như đã nằm trong tầm kiểm soát của Thạch Tuyên. Hắn có 90% chắc chắn rằng, mượn thế ném này phát động Long Vương thổ tức, con cự long vàng đỏ được triệu hồi ra sau 2 đến 3 đòn, Điền Mỹ Phượng chắc chắn không thể né tránh. Với 8000 điểm sinh lực còn lại của nàng, sau khi trúng mấy đòn, e rằng dù trang bị không bị phá bỡ, cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng chiêu này mạnh mẽ, chỉ vì mình sở hữu vũ khí truyền thuyết, còn Điền Mỹ Phượng thì không, so sánh như vậy, mình thắng nàng, có chút không quang minh chính đại, đây mới là lý do Thạch Tuyên tạm thời thay đổi ý định chuyển sang Long Chi Lực. Chương 604, lý do trở nên mạnh mẽ còn về những mũi tên lạc nhật đang rơi xuống như mưa, Thạch Tuyên đã mở thủ hộ Thánh Thuẫn, đồng thời khải hóa cánh tay rồng. Thủ hộ Thánh Thuẫn tuy vỡ tan trong chưa đầy một giây, nhưng đã câu giờ cho Thạch Tuyên, cánh tay rồng vung lên liên tiếp, đã gạt đi hơn 10 mũi tên lửa còn lại đang bắn về phía mình, vững vàng đáp xuống đất. Chiêu này vậy mà không hề chạm được vào người hắn. Thạch Tuyên sở dĩ phán đoán chiêu này của Điền Mỹ Phượng không phải là lựa chọn tốt nhất, là vì trong tình huống vừa rồi, nếu nàng thi triển lại Diệt Thương Xuyên, sẽ uy hiếp Thạch Tuyên nhiều hơn. Tức là Điền Mỹ Phượng quá cẩn thận, không dám sử dụng. Chương 605, Mộ vẫn lạc mở ra Long Thương mang theo Long Lực nổ tung. Tốc độ ném ra quá nhanh, Điền Mỹ Phượng chỉ đành một lần nữa bung thánh hỏa thuẫn ra đỡ. Xoẹt một tiếng, thánh hỏa thuẫn vỡ tan, Điền Mỹ Phượng hừ một tiếng rồi lộn nhào bay ra ngoài, độ bền giảm xuống còn 600 điểm. Thạch Tuyên cũng vừa lúc bước vàng đáp xuống đất, không nói một lời, đột nhiên hóa thành thần dực long khổng lồ, trong nháy mắt vượt qua khoảng không hơn 20 mét, kéo gần khoảng cách hai bên xuống còn 3 mét. Đôi rồng bung lên, bụp, một tiếng, long tức phun ra, một cột sáng trắng bắn thẳng về phía Điền Mỹ Phượng. Lúc này Điền Mỹ Phượng đang lộn nhào bay ra, không thể né tránh, chúng đòn nặng nề, độ bền giảm xuống còn 3900 điểm. Thạch Tuyên đáp đất, khôi phục lại hình người, long hổ bát bộ được thi triển, trong một giây, 8 bước đã đi hết. Điền Mỹ Phượng vừa trúng long tức, còn chưa rơi xuống đất, Thạch Tuyên đã áp sát, cánh tay rồng quấn quanh tử thần chi lực đấm mạnh lên bộ giáp của Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên biết rõ độ bền còn lại trên trang bị của Điền Mỹ Phượng, vì vậy chiêu này nhờ sự trợ lực của long hổ bát bộ, hắn đã khống chế uy lực vừa vặn ở mức 3900 điểm. Lại thêm hiệu ứng bỏ qua phòng ngự của tử thần chi lực, nên sau khi Điền Mỹ Phượng trúng chiêu này, độ bền trang bị vừa hay về không, không thừa một điểm, cũng không làm nàng bị thương thêm chút nào. Một tay kia đưa ra, đã ôm lấy Điền Mỹ Phượng sắp rơi xuống đất. Bất tử thân và trang bị của Điền Mỹ Phượng đồng thời giải thể, để lộ dung mạo thật, nàng ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên đang ôm lấy mình. Đột nhiên nàng giãy ra, đẩy Thạch Tuyên đi, vẻ mặt Điền Mỹ Phượng hiện lên sự mất mát, nói: "Tôi thua rồi, thua thật thảm, tôi biết anh còn chưa dùng đến sức mạnh thật sự." Thạch Tuyên giải trừ trang bị, vội nói: "Không phải, tôi đã lật cả bài tẩy rồi, tôi rất nghiêm túc chiến đấu với cô." Điền Mỹ Phượng cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy tại sao sau khi ném vũ khí ra, anh lại không triệu hồi con rồng khổng lồ kia? Tôi nhớ vũ khí của anh có chiêu này mà, với năng lực của anh, sao lại không nghĩ tới chuyện nếu lúc đó anh triệu hồi rồng khổng lồ ra thì tôi căn bản không đỡ nổi chứ? Tôi còn nghĩ được, lẽ nào anh không nghĩ ra?" Thạch Tuyên không nói nên lời, cười khổ hai tiếng mới nói: "Mỹ Phượng, giữa chúng ta, ai mạnh ai yếu nhất định phải phân rõ ràng như vậy sao? Cô thật sự đã trở nên rất lợi hại rồi, câu này là thật đó." Điền Mỹ Phượng cười nhạt, nói: "Nhưng các người lại trở nên mạnh hơn, tôi cố gắng như vậy thì có ích gì? Tôi dốc toàn lực chiến đấu nghiêm túc, nhưng anh chỉ cần vài chiêu là có thể đánh bại tôi. Anh đã như vậy, thì cô Lâm Giao kia chắc chắn cũng có thể, ha, tôi cố gắng như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?" "Có ý nghĩa gì chứ?" Nàng đột nhiên lao tới đấm liên tiếp vào ngực hắn. Vừa đấm vừa khóc thét lên: tại sao các người đều mạnh như vậy, tại sao?" Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt lên, nhìn Thạch Tuyên, nói: "Tại sao không thể cho tôi một chút hy vọng, tại sao không thể cho tôi một chút hy vọng có thể đuổi kịp các người chứ? Tôi chỉ muốn trở nên không yếu đuối như vậy, có thể giúp được anh một chút. Tôi muốn lúc anh nhìn Lâm Dao, cũng có thể chú ý đến tôi một chút." Dù chỉ một ánh mắt là đủ rồi. Thạch Tuyên mặc cho nàng khóc lóc gào thét, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, nắm lấy hai tay nàng, thấp giọng nói: tôi hiểu hắn lúc này mới biết những ngày qua Điển Mỹ Phượng liều mạng như vậy, hóa ra là vì không muốn thua kém Lâm Dao, muốn trở nên mạnh mẽ hơn để hắn chú ý đến nàng. Một người con gái, trong thế giới như thế này, lại liều mạng đến vậy, chỉ để có được sự chú ý của hắn. Thạch Tuyên trong lòng cảm động, nhất thời giọng nói nghẹn lại, không tốt nên lời. Đột nhiên, một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra. Lâm Dao đối với mình, nào có tốt được như vậy? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh lại biến mất. Lâm Dao là người con gái đầu tiên hắn yêu, đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm, không ai có thể thay thế và lay chuyển. Tình cảm của Điền Mỹ Phượng dành cho hắn, Thạch Tuyên không phải không biết, nhưng hắn có thể làm gì đây? Trong lòng hắn chỉ có Lâm Dao, nếu chấp nhận Điền Mỹ Phượng, thực sự quá không công bằng với nàng, hơn nữa, hắn cũng không thể cho Điền Mỹ Phượng bất cứ thứ gì. Khó lòng đáp lại ân tình mỹ nhân, đây là một mâu thuẫn không thể hòa giải. Điền Mỹ Phượng càng đối xử tốt với hắn, trong lòng Thạch Tuyên càng cảm thấy đau khổ. Sau khi Điền Mỹ Phượng chút giận xong, nàng lau nước mắt, dường như cũng cảm thấy mình vừa rồi mất kiểm soát, có chút ngại ngùng. "Anh thật sự rất lợi hại, tôi cũng phải cố gắng hơn nữa, sẽ có một ngày, tôi sẽ đuổi kịp các người." Điền Mỹ Phượng cười. Thạch Tuyên không biết nói gì, đành phải gật đầu, nặng nề ừ một tiếng. Sau khi rời khỏi đấu trường, Thạch Tuyên trở về khách điếm Nam Thiên, rồi một mình bế quan, hy vọng có thể có thêm lĩnh ngộ. Ngày hôm sau, Tất Đông Viễn với tư cách là thành chủ Nam Thiên đã gửi một thông tin, gây chấn động toàn bộ thành Nam Thiên. Đó là mộ vẫn lạc sắp mở ra, ngày cụ thể là 2 ngày sau. Lần này mộ vẫn lạc không giới hạn số người, hơn nữa lối vào sẽ ở hoàng thành trung tâm, điều này có nghĩa là người của thành Nam Thiên, thành Tây Châu và thành Bắc Hàn sẽ cùng nhau tiến vào mộ vẫn lạc. Những ngày gần đây, tin tức về mộ vẫn lạc cũng dần lan truyền, ai cũng biết mộ vẫn lạc có thể là trận chiến quan trọng nhất của trò chơi chư thần lần này, thậm chí có lẽ mộ vẫn lạc chính là trận chiến cuối cùng của trò chơi chư thần. Mộ vẫn lạc cuối cùng cũng sắp mở ra, mỗi người muốn tham gia đều đang chuẩn bị những thứ cuối cùng, chuẩn bị thức ăn nước uống, mua ma năng thạch, cuộn giấy di chuyển, mài giũa kỹ năng. Thành Bắc Hàn và thành Tây Châu cũng đã truyền tin đến, quả nhiên, trừ thành Đông Phương đã thất thủ, ba thành còn lại sẽ cùng nhau tiến vào mộ vẫn lạc. Một trận chiến quy mô lớn không giới hạn số người như vậy đã ngầm báo hiệu rằng trận chiến này rất có thể sẽ là trận quyết định thắng bại của trò chơi chư thần. Biết được tin này, Thạch Tuyên càng trở nên trầm mặc hơn, những thứ cần chuẩn bị hắn đã chuẩn bị xong từ lâu. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được, mộ vẫn lạc có lẽ chính là ngày mọi sự thật được phơi bày. Mặc dù đã có thể tập hợp đủ 5 con thần thú, nhưng bây giờ cũng không có thời gian đến thú hồn giới tìm Lily. Thạch Tuyên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sau khi mộ vẫn lạc kết thúc, chỉ là sau khi mộ vẫn lạc kết thúc, mình còn mạng để đi tìm Lily không? Thạch Tuyên không biết, nhưng cảm giác mãnh liệt cho hắn biết rất rõ ràng, mộ vẫn lạc sẽ là trận chiến cuối cùng của mình. Triệu Tuyết Linh cũng mua mấy quả trứng triệu hồi, còn ấp ra được con thú triệu hồi thứ 2 của mình, thần giai kỳ sơ sinh tiểu dân bất sử. Phương Đại Ngọc thì đã tiến hóa thành công phi thiên ác ma thú lên thần giai kỳ thành thuộc phi ma vương, thực lực tăng mạnh. Còn về nhân vật thiên tài từng là số 1 của thành Nam Thiên,
Tất Đông Viễn, nghe nói sau trận chiến giữa thành Nam Tiên và tộc Hắc Ám ngày đó, đã tu luyện suốt đêm, bây giờ thực lực đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Vị cường giả bậc 3 mới là trung đoàn trưởng trung đoàn chính nghĩa, Lục Như, những người từng thấy nàng ra tay đều truyền thai nhau rằng thực lực của nàng vô cùng đáng sợ, dường như không hề thua kém vị Bắc Hàn Vương Lâm Giao kia. Trong 2 ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị những thứ cuối cùng cho trận chiến quan trọng nhất này. Khi ngày này cuối cùng cũng đến, tại thành Nam Thiên, trừ khoảng 50 người không muốn tham gia, những người còn lại có khoảng hơn 300 người, cộng thêm một số chiến sĩ lính đánh thuê do các đoàn lính đánh thuê tạo ra, và 200 binh lính bán thú nhân của Tất Đông Viễn, tổng cộng 700 người, hùng dũng tiến về phía hoàng thành. Còn về 50 người không muốn tham chiến kia thì là những người thực lực yếu kém hoặc mang đủ loại tâm lý sợ chết khác. Đối với những người này, Tất Đông Viễn cũng không ép buộc, dù sao, tham gia hay không, hoàn toàn là nguyện vọng cá nhân. Ngày hôm nay, hoàng thành trung tâm là ngày náo nhiệt nhất. Thành Nam Thiên có khoảng 300 người trang bị, thành Bắc Hàn đến khoảng 250 người, thành Tây Châu khoảng 350 người, tổng số người trang bị khoảng 900 người, cộng thêm thú triệu hồi và các loại tồn tại khác thì còn nhiều hơn, tổng số lượng vượt quá 2000. Người của thành Tây Châu, đa số đều là người da trắng cao lớn tóc vàng mắt xanh, người lãnh đạo chính là Vu Y Y bậc 3 Dỗ Sẻn Dụ và hai vị cường giả bậc 3 khác. Trong đó có một người là một phụ nữ xinh đẹp, Thạch Tuyên từng nghe Dỗ Sẻn Dụ nhắc tới, sở hữu một con thú triệu hồi thực vật thần giai kỳ thành thục, là một giờ y bậc 3 hệ thực vật. Người còn lại là một thanh niên da trắng tóc đen, nghề nghiệp là thần sứ bậc 3 chuyển từ mục sư bậc 2, hắn cũng chính là thành chủ của thành Tây Châu. Xem ra ở thành Tây Châu này, người chọn mục sư không ít, không giống như mấy thành khác, mục sư gần như tuyệt tích. Thành Tây Châu có tổng cộng 3 vị cường giả bậc 3, trông có vẻ số lượng không nhiều, nhưng 3 vị cường giả này cũng giống như rộ sẻ rủ, sâu không lường được, tuyệt đối không thể xem thường. Thành Bắc Hàn hiện có số lượng cường giả bậc 3 nhiều nhất, tổng cộng 5 người, lần lượt là thuật sĩ bậc 3 Lâm Giao, chiến sĩ bậc 3 Âu Dương Lam Thiên, du hiệp bậc 3 Vương Kiến Thành, tiềm hành giả bậc 3 Chắc Thiên, và một vị cường giả bậc 3 mới tấn cấp tên là Vương Lam Tâm, là một cô gái chuyển chức từ cung thủ bậc 2 thành thợ săn thú cương bậc 3. Trong đó, thành chủ Bắc Hàn là Âu Dương Lam Thiên. Cường giả bậc 3 của thành Nam Thiên có 4 người, là Long Võ Sĩ bậc 3 Thạch Tuyên, Thánh Xạ Thủ bậc 3 Điền Mỹ Phượng, người mới tấn cấp là Nguyên Tố Sứ bậc 3 Lục Như chuyển chức từ Pháp Sư bậc 2, và Cuồng Chiến Sĩ bậc 3 Tất Đông Viễn. Trong đó, thành chủ Nam Thiên là Tất Đông Viễn. Tổng cộng 12 cường giả bậc 3, 900 người trang bị, cùng hơn 1000 thú triệu hồi và các loại binh lính bán thú nhân do thú chi tâm của thành chủ triệu hồi hoặc chiến sĩ do các đoàn lính đánh thuê tạo ra. Trong đó còn chưa kể 600 chiến sĩ máy móc và hơn 100 xe tăng hủy diệt mà Thạch Tuyên cất giấu trong thế giới hỗn độn. Đây đã có thể coi là lực lượng cuối cùng và cũng là mạnh nhất của nhân loại, lúc này tất cả đều tập trung tại quảng trường trong hoàng thành, chờ đợi mộ vẫn lạc bắt đầu. Không chỉ nhân loại, tất cả các chủng tộc chưa bị loại khỏi trò chơi lần này cũng gần như tương tự nhân loại, lực lượng mạnh nhất đều tập trung tại hoàng thành của họ, chờ đợi trận chiến quy mô lớn nhất này bắt đầu. Có 12 chòm sao của tộc Hắc Ám, có các cường giả như gãi rẻ của tộc Tam Nhãn, có cường giả của tộc Quê, có những con nhện của tộc Nicolas, còn có những người trang bị khổng lồ của tộc Titan. Chứ 18 tộc đã bị loại khỏi trò chơi chư thần như hải tộc, tinh linh tộc, thiên tộc, dược nhân tộc, 14 chủng tộc còn lại lúc này đều tập trung tại hoàng thành trung tâm của tộc mình, chuẩn bị tham gia trận chiến cuối cùng này để quyết định thắng bại. Thạch Tuyên nhìn Lâm Dao, nhìn Điền Mỹ Phượng bên cạnh, nhìn Triệu Tuyết Linh, nhìn Bạch Lam ở không xa, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Chỉ là sau trận chiến này, những người có thể sống sót trở về, còn lại bao nhiêu? Hay là chính mình còn có cơ hội trở về đây không? Sờ sờ ma năng thạch năng lượng đã được bổ sung đầy trong túi không gian, lại kiểm tra tất cả trang bị, còn có thiết bị định vị không gian mà cô gái họ bàn kia tặng, Thạch Tuyên hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Một màn sáng từ trên không trung hoàng thành hạ xuống, đại chiến mộ vẫn lạc cuối cùng đã bắt đầu. Toàn bộ hoàng thành đều bị ánh sáng bao phủ, tất cả những người tham gia trong lớp bao phủ này đều nghe được từng dòng thông tin. Sau khi vào mộ vẫn lạc, giữa các tộc sẽ có một bức tường ngăn cách, không thể xâm nhập vào các chủng tộc khác, tất cả các cuộn giấy dịch chuyển sẽ vô hiệu trong mộ vẫn lạc, các loại cuộn giấy khác không bị giới hạn, mộ vẫn lạc không giới hạn số người, thời hạn là ngày tận thế cuối cùng của trò chơi chư thần. Nếu ngày tận thế đến mà vẫn không phân định được thắng bại, không thể mở ra mộ vẫn lạc, thì tất cả sẽ bị tiêu diệt. Ngược lại, nếu thuận lợi mở ra, phó bản mộ vẫn lạc sẽ kết thúc, tất cả các chủng tộc còn sống sót sẽ tự động được dịch chuyển về hoàng thành của tộc mình. Trong mộ vẫn lạc, đá tạo hóa của thành chủ dị tộc cấp được sẽ không bị thu hồi, sẽ được hệ thống coi là sở hữu hợp pháp. Tất cả mọi người đều đắm mình trong những tia sáng này, lắng nghe kỹ từng quy tắc, trong lòng không giấu được sự phấn khích và căng thẳng. Khi tất cả các quy tắc được giải thích xong, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ trên hư không, mộ vẫn lạc chính thức mở ra, các vị hãy cố gắng thể hiện thật tốt, đi đi các dũng sĩ của các tộc. Một pháp trận tròn màu trắng khổng lồ phóng lên trời, hóa thành một trận pháp dịch chuyển khổng lồ bao phủ toàn bộ hoàng thành. Tất cả sinh mệnh trong hoàng thành đều được dịch chuyển đi cùng một lúc. Mộ vẫn lạc cuối cùng đã chính thức khởi động, tiếng chuông kết thúc của trò chơi chư thần đã bắt đầu đếm ngược. Trên hư không, hàng chục bóng người hiện ra, chính là những người dẫn đường của các tộc trong kỳ này. Họ sẽ chứng kiến sự ra đời của người chiến thắng trong kỳ này. Trong đó, người dẫn đường của nhân tộc, một lão giả râu trắng nhẹ nhàng bước râu, trong lòng thầm nghĩ, ván cờ này cuối cùng cũng đến hồi kết rồi, các quân cờ đã đến lúc phát huy tác dụng của chúng rồi. Ai là người chiến thắng cuối cùng, khó nói khó nói. Chương 606, biến thân của giờ y mang theo sự căng thẳng, phấn khích và tò mò về mộ vẫn lạc, mọi người trong trận pháp dịch chuyển khổng lồ tiến vào mộ vẫn lạc. Khi ánh sáng trắng của trận pháp dịch chuyển dần tắt, mọi người đã không còn ở trong hoàng thành nữa, nơi họ xuất hiện đã biến thành một đại sảnh vô cùng rộng lớn. Đại sảnh rất lớn,
đủ sức chứa hàng vạn người, lúc này hơn 900 người trang bị và hơn 1000 quân đoàn tổ hợp khác ở trong đó trông thật nhỏ bé. Đây lẽ nào là mộ vẫn lạc? Trông có vẻ giống đấy, mọi người xem, âm u quá. Rốt cuộc tiếp theo nên đi thế nào đây, mộ vẫn lạc này rốt cuộc phải làm gì? Ngốc à, đương nhiên là đi theo mấy vị cường giả bậc ba kia rồi. Có họ ở đó sẽ an toàn. Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, đại sảnh khổng lồ này trông bình thường không có gì lạ, chỉ là rất lớn, ngoài ra bốn phía đều có một lối ra, ngoài ra không có gì đặc biệt. Thạch Tuyên, Lâm Dao, Dô Sèn Dụ và các cường giả bậc ba khác tự nhiên tập trung lại với nhau, thảo luận xem tiếp theo nên làm gì. Đã vào mộ vẫn lạc rồi, chúng ta có thể gặp các chủng tộc khác bất cứ lúc nào, đặc biệt là tộc Hắc Ám kia thực sự đáng sợ, chúng ta tốt nhất nên hành động thống nhất. Âu Dương Lăng Tiên nói trước. Lâm Dao gật đầu, đồng ý với quan điểm của hắn. Phương Đại Ngọc nói, chúng ta mỗi người hãy quản lý tốt người trong thành của mình, không được hành động tùy tiện, mộ vẫn lạc này không ai biết rõ chi tiết, mọi việc cẩn thận là hơn. Thạch Tuyên ừ một tiếng, rất nhanh mọi người đã hành động. Người của thành Nam Thiên tập trung lại một chỗ, thành Tây Châu và thành Bắc Hàn cũng tập hợp thành một đội, cộng thêm các quân đoàn ô hợp kia, tổng số có hơn 2000 người, muốn không loạn cũng không dễ. Khó khăn lắm mới tập hợp xong, đột nhiên trong đại sảnh vang lên một tiếng thông báo. Nơi này sẽ bị phá hủy sau 5 phút nữa, lặp lại, phá hủy sau 5 phút nữa. Chết tiệt, mau đi thôi. Mọi người không ngờ đại sảnh này sẽ bị phá hủy, lập tức có người hoảng loạn. Không cần đợi, mọi người bình tĩnh. Lập tức, những người có uy tín như Âu Dương Lăng Thiên hét lên, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mọi người, sau đó tùy tiện chọn một lối ra, mọi người nối đuôi nhau đi ra. Tốc độ của mọi người đều rất nhanh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi đại sảnh khổng lồ này. Bên ngoài lối ra là một con đường đá khổng lồ, con đường âm u và bức, bên cạnh còn có nhiều đá vụn sụp đổ, trên đó mọc đầy rêu xanh, quả thực giống như cảnh tượng bên trong một ngôi mộ cổ khổng lồ lâu năm không được tu sửa. Mọi người men theo con đường đá này đi về phía trước một cách chậm rãi, vì lần đầu tiên vào đây, không ai dám tùy tiện tiến lên, đều tỏ ra vô cùng thận trọng. Không lâu sau, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm dữ dội, cả con đường đá đều rung chuyển, những tảng đá lớn lại bắt đầu rơi từ trên đỉnh xuống. Rõ ràng, thông báo trong đại sảnh không lừa người, đại sảnh quả nhiên đã bị nổ tung, nhưng điều đáng kinh ngạc là con đường đá khổng lồ trông cũ kỹ như lâu năm không được tu sửa này cũng bắt đầu sụp đổ. Từng tảng đá khổng lồ ầm ầm rơi xuống, mọi người kinh hãi, nhiều người không kịp để phòng bị đập bị thương, những người xui xẻo hơn thì bị đập thẳng vào đầu, tinh thể vỡ nát, lập tức mất mạng. Mau đi. Tình hình sụp đổ ngày càng nghiêm trọng, những tảng đá dưới con đường cũng bắt đầu nứt ra, để lộ những vết nứt màu đỏ rực đáng sợ. Bên dưới những vết nứt này lại là dung nham đỏ rực đang sôi sục, đáng sợ đến cực điểm. Mau chạy đi. Có người hét lên, không ai ngờ vừa mới vào mộ vẫn lạc đã đột nhiên gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Thạch Tuyên càng kinh hãi hơn khi phát hiện thế giới hỗn độn của mình không thể khởi động trong mộ vẫn lạc này. Mộ vẫn lạc này rõ ràng được bảo vệ bởi một sức mạnh đặc biệt, tại đây, không thể khởi động bất kỳ không gian dị nguyên nào. Vốn định khởi động thế giới hỗn độn để mọi người trốn vào, nhưng bây giờ không thể, Thạch Tuyên chỉ đành kéo Triệu Tuyết Linh bên cạnh, trầm giọng hét lên, "Mau đi." May mà nhóm người Thạch Tuyên đi ở phía trước, tình hình sụp đổ phía trước không quá nghiêm trọng. Mọi người hoảng loạn không chọn đường, điên cuồng chen về phía trước, phía sau, thỉnh thoảng có người hét lên thảm thiết rồi rơi vào những khe nứt đang rung chuyển, bị dung nham nóng đỏ nuốt chửng. Mà phía trên, từng tảng đá khổng lồ rơi xuống, mặc dù đa số mọi người đều thân thủ không yếu, nhưng ở nơi này, ngoài việc chạy trốn, không còn lựa chọn nào khác. Đừng nói là những người trang bị bậc 1, bậc 2, ngay cả những cường giả bậc 3 như Thạch Tuyên cũng chỉ có thể chạy về phía trước, nhưng họ đều tỏ ra tương đối bình tĩnh, không vì tình huống đột ngột này mà hoảng loạn. Chỉ là tốc độ sụp đổ ngày càng nhanh, mà số người lại quá đông chen chúc một chỗ, cứ thế này, ít nhất cũng phải thương vong quá nửa. Nhưng cũng chính lúc này, các cường giả bậc 3 đã lần lượt ra tay. Vị giờ y bậc 3 xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, một trong ba cường giả bậc 3 của thành Tây Châu, hét lên một tiếng. Dưới chân nàng, một pháp trận ánh sáng xoay tròn, ngay sau đó mặt đất nứt ra, từ đó mọc lên một cây cổ thụ khổng lồ cần 2-3 người ôm mới xuể. Máy quét của Thạch Tuyên thấy được cây cổ thụ khổng lồ này chính là thú triệu hồi của nàng, thú triệu hồi thực vật thần giai kỳ thành thụ, thụ nhân vương. Biến thân giờ y. Cơ thể của cô gái này hòa vào thân cây của thụ nhân vương, ngay sau đó cây cổ thụ bắt đầu biến dị, rất nhanh từng rễ cây mọc ra, đan xen vào nhau lan rộng ra. Những rễ cây đan xen này kết thành một tấm lưới khổng lồ, cắm rễ vào vách đá hai bên, dù trong tình trạng rung chuyển và nứt vỡ liên tục, chúng vẫn kiên cường không bị hư hại. Tấm lưới cây này xuất hiện trong những khe nứt, khiến mọi người không bị rơi xuống. Cùng lúc đó, các cường giả bậc 3 khác cũng ra tay, từng tảng đá khổng lồ sụp đổ bị đánh trúng hóa thành một đá. Mau đi, tôi cũng không trụ được lâu đâu. Cô gái sau khi hợp thể với thụ nhân vương hóa thành một tấm lưới cây khổng lồ nói bằng tiếng Anh, nhưng mọi người đều có máy phiên dịch, tự nhiên nghe hiểu được. Cảm ơn cô nương. Có người hét lên, dốc toàn lực lao về phía trước. Đột nhiên phía trước vang lên một tiếng ầm kinh thiên động địa, một tảng đá khổng lồ vô cùng lớn rơi xuống, hơn 10 người chạy nhanh nhất lập tức biến mất, hóa thành thịt nát. Mọi người phía sau kinh hãi, ngay sau đó phát hiện tảng đá khổng lồ này đang lăn về phía họ. Hey. Mọi người hào hào rút vũ khí tấn công, nhưng lại không thể phá hủy được, chỉ đành sợ hãi lùi lại. Hừ. Phía sau vang lên một tiếng hừ trầm thấp, bóng dáng Tất Đông Viễn hạ xuống, tung ra một quyền. Chỉ là một cú đấm đơn giản, đã chặn đứng tảng đá khổng lồ, cùng lúc đó giữa năm đấm và tảng đá nổ ra một vòng sáng, ầm một tiếng, tảng đá vỡ tan. Chương 607, kẻ mục nát hàng ngàn người của nhân loại tiến vào mộ vẫn lạc, không ngờ vừa xông vào con đường đá thì nó đã bắt đầu sụp đổ. Bên dưới toàn là dung nham sôi sục đỏ rực, phía trên lại có từng tảng đá khổng lồ rơi xuống, tình thế trở nên vô cùng nguy hiểm. Các cường giả bậc 3 ra tay, vị giờ ý bậc 3 của thành Tây Châu biến thân thành một thụ nhân vương, hóa thành một tấm lưới khổng lồ, giúp mọi người không bị rơi xuống. Phía trước lại có tảng đá khổng lồ rơi xuống, Tất Đông Viễn ra tay, một quyền đã nghiền nát tảng đá. Cú đấm này đã cho thấy Tất Đông Viễn hiện tại đã bước vào cảnh giới sâu không lường được. "Đi theo tôi." Tất Đông Viễn hét lên một tiếng, dẫn đầu xông ra. Có cường giả bậc 3 dẫn đường, mọi người vội vàng theo sát. Phía sau, dung nham trong các khe nứt bắt đầu phun trào, vị giờ ỷ đã dệt thành tấm lưới khổng lồ có chút không chịu nổi, không kìm được mà rên lên đau đớn. Lục Như, người đã chuyển chức thành nguyên tố sứ bậc 3, thấy tình hình không ổn, vội vàng triệu hồi ra một cây pháp trượng, rồi vung tay, chỉ thấy trong con đường đá đột nhiên lạnh bớt, từng tảng băng nổi lên, ngay sau đó kết hợp thành một người khổng lồ băng giá. Người khổng lồ băng giá xuất hiện, mở miệng phun ra một làn sương băng dày đặc về phía dung nham bên dưới, giúp vị giờ ỷ kia chống lại dung nham nóng bỏng. Lúc này vị giờ ỷ bậc 3 mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngừng rên rỉ. Khi mọi người xông ra khỏi con đường đá đang rung chuyển và sụp đổ, số người trang bị thiệt mạng ít nhất cũng có 3-40 người, còn các đội quân ô hợp khác thì thương vong lên đến hàng trăm người, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chương 608, lần lượt tiến hóa ầm ầm. Cuối cùng, khi vị vua người cây giờ ỷ đó và Lục Như lao ra khỏi con đường đá, toàn bộ con đường vang lên một tiếng nổ lớn rồi hoàn toàn sụp đổ. Phía sau, có thể lờ mờ thấy nham thạch đỏ rực cuộn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Sau khi rời khỏi con đường đá, nơi họ bước vào là một công trình đổ nát như phế tích, trông giống như một kiến trúc khổng lồ bị sập rồi chôn vùi vào đây, ngay cả lối ra cũng không có. Nhìn lên trên, có người đề nghị, chúng ta dường như đang ở dưới lòng đất, không biết có thể phá thẳng đường lên mặt đất được không? Anh muốn bị chôn xuống à? Có người chế nhạo. Mọi người tìm lối ra đi. Âu Dương Lăng Thiên vừa nói vừa phái 200 dũng sĩ bán thú nhân hộ vệ thành chủ của mình đi bốn phía tìm kiếm. Khu phế tích này rất lớn, khắp nơi đều là những bức tường đổ nát, trông vô cùng âm u, ở giữa còn có mấy hố sâu chứa đầy nước tối giữa. Tất cả mọi người đều nhíu mày, không nhịn được phải bịt mũi. Các dũng sĩ bán thú nhân được cử đi tìm kiếm, những người khác thì nghỉ ngơi một lát. Trận chiến trên con đường đá vừa rồi quả thực quá kinh hoàng, khiến người ta nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Cô bé, sợ không? Thạch Tuyên xoa đầu Triệu Tuyết Linh, mỉm cười. Ừ, không sợ đâu, với lại Tuyết Linh đã lớn rồi, không phải cô bé nữa, sau này không được thêm chữ cô vào trước tên em. Triệu Tuyết Linh ngỡ ngực nói. Thạch Tuyên chết lặng, Lâm Thanh Thanh bật cười, xem ra tiểu thư Triệu đây cũng đến tuổi yêu rồi, nên không cam tâm làm cô bé nữa. Mặt Triệu Tuyết Linh đỏ bừng, cô vung nắm đấm, ai mà tương tư chứ, em không giống mấy người đâu, chưa cưới đã về ở chung. Vẻ mặt Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông đứng bên cạnh cứng đờ, không nói nên lời. Lâm Thanh Thanh không nhịn được, đẩy Lữ Tông một cái, dục, đồ chết bẩm, anh không biết cãi lại à? Lữ Tông đội đỏ mặt nói, thật ra chúng tôi chưa làm gì cả, càng giải thích càng rối. Thạch Tuyên không nhịn được mỉm cười. Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên từ xa. Sự việc xảy ra đột ngột, mọi người giật mình nhìn qua, chỉ thấy một bóng người lao ra từ một góc tối, hung hăng cắn vào một dũng sĩ bán thú nhân. Dũng sĩ bán thú nhân hét lên một tiếng thảm thiết, cổ họng bị cắn đứt. Bóng người đó lại dùng hai tay xé một cái, liền xé đôi người dũng sĩ bán thú nhân, máu tươi phun đầy mặt nó. Vụt vụt. Vài tiếng động vang lên, lập tức có hơn 10 dũng sĩ bán thú nhân vây lại. Chỉ thấy cái bóng đen đột nhiên xuất hiện kia lại là một xác tối, cơ thể mục nát lỗ chỗ, nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là sau khi xác tối này hú lên một tiếng khô khốc, giữa hai hàng lông mày nó bắn ra một luồng sáng đen, ngay sau đó, trên bề mặt cơ thể, từng món trang bị hiện ra, giống hệt như một người trang bị, dường như cũng đã kích hoạt trang bị. Chỉ có điều, trang bị của nó cũng mục nát không chịu nổi, trong tay hiện ra một thanh kiếm dị sét. Một kiếm chém ra, liền chém ngã một dũng sĩ bán thú nhân. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, thấy tên của xác tối này là kẻ mục nát cấp 220, cấp tháng 2 năm 20. Đây là cảnh giới sao? Chẳng phải giống hệt người trang bị sao? Trong lúc Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, từ trong bóng tối xung quanh đã xuất hiện hàng loạt những kẻ mục nát cấp 2 như vậy, mình mặc giáp trụ mục nát, tức thì lao vào hỗn chiến. Mọi người hơi sửng sở, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Một nhóm người trang bị cấp 2, dũng sĩ bán thú nhân và thú triệu hồi cùng lao lên. Mọi người chiếm ưu thế tuyệt đối, chẳng mấy chốc, nhóm khoảng hơn 100 kẻ mục nát cấp 2 vừa xuất hiện đã bị chém ngã xuống đất. Nhưng những kẻ mục nát cấp 2 bị chém ngã lại lần lượt đứng dậy, như những con quái vật không thể giết chết. Giữa lông mày của những con quái vật này có tinh thể màu đen, phải phá hủy tinh thể mới giết được chúng. Chẳng mấy chốc đã có người nhắc nhở. Sau khi phát hiện ra điểm mấu chốt, mọi người hợp sức đối phó. Cuối cùng, hơn 100 kẻ mục nát đã hoàn toàn chết hẳn, rơi ra đầy đất trang bị mục nát. Có người nhặt lên xem, thuộc tính lại rất tốt, chỉ là vẻ ngoài thực sự khó coi, trông đầy mùi hôi thối. Sau khi hơn 100 kẻ mục nát cấp 2 ngã xuống, một bức tường đổ nát trong phế tích sụp đổ, một bóng người mờ ảo từ từ bò dậy. Gào! Một tiếng gầm nhẹ vang lên, bóng người đó đột ngột lao ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Phút phút hai tiếng, hai dũng sĩ bán thú nhân cổ họng phun máu ngã xuống. Tên này có người thất thanh kêu lên. Chỉ thấy bóng người lao ra được trang bị một bộ chiến giáp mục nát hoàn chỉnh, hai tay cầm một thanh trường kiếm, tốc độ cực nhanh, đi đến đâu là từng dũng sĩ bán thú nhân ngã xuống đến đó. Kẻ mục nát cấp 30. Thực lực của kẻ mục nát này quả thực có thể sánh ngang với cường giả cấp 3. Mọi người thấy vậy đều vô cùng chấn động. Tất Đông Viễn hử khẽ một tiếng rồi lao lên, hai tay triệu hồi ra một thanh Lôi Minh kiếm và một thanh Hỏa Hùng kiếm. Bốn thanh trường kiếm va vào nhau kêu ken một tiếng, Tất Đông Viễn hạ thấp người, đột nhiên dùng vai húc một cái, hất văng kẻ mục nát cấp 3 kia ra xa. Bên cạnh, đã có mấy pháp sư cấp 2 triệu hồi ma pháp, vô số thiên thạch và phong nhận bổ tới tấp. Tất Đông Viễn ném hai thanh trường kiếm trong tay ra, phát động Lôi Hỏa Lượng Trọng Thiên. Hai thanh trường kiếm đánh trúng kẻ mục nát cấp 3, sấm sét và lửa hòa vào nhau, nổ tung, thổi bay kẻ mục nát cấp 3 kia không còn một mảnh xương. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh đó, thầm gật đầu. Mấy ngày không gặp, Tất Đông Viễn này đã trở nên rất đáng sợ, ít nhất cũng có thực lực của một cường giả hàng đầu. Phương Đại Ngọc cũng ánh lên vẻ vui mừng trong mắt, Tất Đông Viễn trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên nàng cảm thấy vui. Sau khi kẻ mục nát cấp 3 chết, đồng thời rơi ra mấy món chiến giáp mục nát cao cấp. Thuộc tính của những bộ chiến giáp cao cấp này lại có thể sánh ngang với trang bị xanh lục hiếm có thông thường. Điều này khiến những người nhặt được chiến giáp vô cùng vui mừng, cũng không quan tâm đến vẻ ngoài khó coi của nó, lập tức trang bị vào. Sau khi kẻ mục nát cấp 3 này chết, phía sau bức tường đổ nát lộ ra một cửa hang đen ngòm. Rõ ràng, đây chính là lối ra. Lối ra không lớn, mỗi lần chỉ cho một người đi qua. Thú cưỡi của Rồ Sẻn Rủ và Lâm Giao cùng mấy cường giả cấp 3 khác quá lớn, không thể đi qua được. Nhưng vũ xà của Lâm Giao có khả năng biến lớn thu nhỏ, chỉ cần co lại là biến thành một con rắn nhỏ. Còn những thú cưỡi không thể tự động thu nhỏ như của Rồ Sẻn Rủ, sau khi anh ta niệm pháp chú, thú cưỡi cấp 3 lại biến mất, được anh ta thu lại. Hóa ra sau khi lên cấp 3, còn có thể tốn điểm thử luyện để học được năng lực triệu hồi và phản triệu hồi thú cưỡi cấp 3, có thể kết hợp sử dụng với thuật khế ước. Vì cửa hang quá nhỏ, mọi người không còn cách nào khác, đành phải lần lượt đi qua. Hang động đen ngòm lúc đầu rất nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã dần dần lớn ra, không lâu sau đã đến một hành lang khổng lồ. Ngay khi mọi người vừa đến, từ dưới hành lang khổng lồ này, từng kẻ mục nát cấp 2 bò lên, chẳng mấy chốc đã dày đặc, không biết có bao nhiêu con. Đã vào lăng mộ sa ngã, không có đường lui, cũng không ai nghĩ đến việc lùi lại. Mọi người hét lên một tiếng rồi xung lên. Chẳng mấy chốc, một trận chiến ác liệt đã diễn ra trên hành lang khổng lồ này. Tiếng bùm bùm bùm, ken 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 vang lên không ngớt, xen lẫn là những tiếng hét thảm, rên rỉ và gầm giận. A, đột nhiên có người kêu lên, năng lượng mạnh quá, tôi lên cấp rồi. Ha ha, tôi cũng vậy, giết mấy cái sát thối này có thể hấp thu rất nhiều năng lượng. Chẳng mấy chốc, trong trận chiến, nhóm người trang bị cấp 2 này vui mừng phát hiện ra những kẻ mục nát này đều chứa được lượng lớn năng lượng. Việc lên cấp tiến hóa vốn xa vời bỗng trở nên vô cùng dễ dàng. Phương Đại Ngọc, Triệu Tuyết Linh, Lôi Đình Uy cũng tham gia chiến đấu. Hai con thú triệu hồi thần cấp của Phương Đại Ngọc là Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương được thả ra, từng kẻ mục nát ngã xuống trước mặt hai con thần thú này, khiến năng lượng của Phương Đại Ngọc tăng vọt. Một con tiểu thiên sứ giai đoạn sơ sinh khác của Triệu Tuyết Linh cũng nhanh chóng trưởng thành thành thiên sứ thú giai đoạn đấu nhi. Bạch Lam đột nhiên hú lên một tiếng, lên cấp tháng 2 năm 80. Lôi Đình Uy cũng theo sát, đạt cấp tháng 2 năm 90. Vị trung đoàn trưởng của lính đánh thuê Song Phượng, Vũ Thắng Nam, cũng nhanh chóng lên cấp tháng 2 năm 60. Một thành viên khác của Song Phượng, Lỗ Lâm, cũng thành công tiến vào cấp tháng 2 năm 40. Lữ Tông gầm lên như sấm, dưới dị năng bất tử thành tường và quân vương bào hao, từng kẻ mục nát vỡ nát. Anh ta cũng thành công tiến hóa, đạt cấp tháng 2 năm 70. Người dẫn đầu, Tất Đông Viễn, càng như trẻ tre, nhưng kẻ mục nát cấp 2 đối với anh ta không đáng một đòn. Mọi người men theo hành lang, vừa chiến đấu vừa tiến lên, từng kẻ mục nát bị tiêu diệt. Nhưng càng đi sâu, những kẻ mục nát xuất hiện càng mạnh, cảnh giới cấp 2 của chúng bắt đầu dần xuất hiện những người trang bị cấp 2 cao cấp như cấp tháng 2 năm 80, cấp tháng 2 năm 90, thỉnh thoảng còn xen lẫn một hai kẻ mục nát cấp 3. Như vậy, phe mọi người cũng bắt đầu xuất hiện thương vong lớn. Mười mấy mục sư cấp 2 phía sau không ngừng vùng quyền trượng hỗ trợ phía trước, nhưng vẫn có không ít người thiệt mạng. Các cường giả cấp 3 trong nhóm cũng bắt đầu tham chiến. Tiềm hành giả cấp 3 Chắc Thiên, du hiệp cấp 3 Vương Kiến Thành lần lượt lao ra, bắt đầu đứng ở hàng đầu chuẩn bị dọn dẹp kẻ mục nát. Đi suốt chặng đường này, không biết đã giết bao nhiêu người, còn rơi ra lượng lớn chiến giáp mục nát. Trong đó, không ít người trang bị kém đã thay toàn bộ chiến giáp mục nát, thuộc tính và thực lực tăng lên đáng kể. Có Chắc Thiên, Vương Kiến Thành và Tất Đông Viễn dọn đường, áp lực của mọi người giảm đi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã tiến đến cuối hành lang, vào một đại sảnh khổng lồ. Đại sảnh này rộng khoảng 100 mét, dài gần ngàn mét, trong đó có những cột đá chống đỡ trần sảnh cao lớn, trên cột đá khắc những ma thú hung tợn. Trong sảnh còn đặt từng cỗ quan tài đá, trông âm u lạnh lẽo. Nhưng lúc này lại vô cùng yên tĩnh, không có một con quái vật nào. Mọi người vào đại sảnh này, từ từ tiến lên. Khi tất cả mọi người đã vào trong, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, lối vào vừa rồi lại hạ xuống một cánh cửa đá, đóng chặt lối vào. Mọi người giật mình, lập tức có mấy người xông đến đập cửa đá. Nhưng trên cửa đá lại nổ ra những tia sét xanh trắng, đánh văng mấy cường giả cấp 2 đang tấn công cửa đá, khiến họ hét lên một tiếng. Mọi người cẩn thận. Những người thông minh trong nhóm lập tức biết chắc chắn có biến cố sắp xảy ra. Quả nhiên, sau khi cửa đá hạ xuống đóng lối vào, từ trên trần đại sảnh lộ ra từng lỗ đen ngòm, từ trong đó, từng cây trường mâu lao phóng ra như mưa rào. Những cây mâu lao này đều được bắn ra từ cơ quan lò xo, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Lập tức có hơn 10 người trang bị, 30-40 dũng sĩ bán thú nhân và một số thú triệu hồi bị xuyên thủng, ghim chặt trong sảnh. Những người khác vội vàng né tránh hoặc chống đỡ, nhất thời cảnh tượng hỗn loạn. Thạch Tuyên rút ra Hoàng Kim Long Thương, liên tục vung đẩy, bảo vệ Triệu Tuyết Linh và Lâm Thanh Thanh. Còn Điền Mỹ Phượng, Lữ Tông thì mỗi người một vẻ, dốc sức chống lại cơn mưa mâu lao đầy sảnh. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm của phụ nữ vang lên. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ mặc giáp đen trông rất gợi cảm bị một cây trường mâu xuyên thủng đầu, ghim chết trên đất. Người phụ nữ này Thạch Tuyên có chút ấn tượng, nghĩ một lúc mới nhớ ra cô ta hình như là người của lính đánh thuê chính nghĩa, từng gặp cùng Lục Như, hình như tên là Tần Ngọc Sương, là một triệu hồi sư cấp 2, có một con báo kim tiền chạy rất nhanh. Lần đầu tiên thám hiểm Cửu Vũ Triệu Trạch đã từng hợp tác, cũng coi như là đồng đội. Chỉ thấy lúc này cô ta bị trường mâu ghim từ đầu xuống, cóc văng ra, hai mắt lồi ra, mặt mũi méo mó, chết vô cùng thảm khốc. Thạch Tuyên chỉ nhìn một cái rồi không nhìn nữa. Ngay sau đó, lại có mấy tiếng hét thảm vang lên, xem ra lại có người trúng chiêu, và tiếng hét ngày càng dày đặc.